Chương 1, Hàn gia. Chương 1, Hàn gia. Tinh Vân xoay chuyển hỗn độn lôi kiếp ầm ầm tích tụ, có một bóng người nhìn giống như một con vi khuẩn nhỏ bé khi đứng trước Tinh Vân lôi kiếp vũ trụ. Hàn Vũ Thiên tóc trắng tung bay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy kiếp lôi mà hắn chờ đợi bấy lâu này, chậm rãi nói, cuối cùng sau bao nhiêu lần luân hồi, ta cũng tìm ra được đạo quả cuối cùng, một bước này thành thì vũ trụ sơ khai sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta, một bước này bại minh hoàng nhân đế Hàn Vũ Thiên sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử, tới đây đi, chấp niệm của ta. Ánh chớp hỗn độn lóe lên, màn đêm vô tận cùng với ngàn vạn ánh sao lấp lánh. Ầm ầm một tiếng, chỉ thấy mấy chục cái hành tinh gần đó đã hóa thành cho bụi, một bóng người bay ra phía sau còn có 8 đạo thân ảnh đang điên cuồng truy sát hắn, mỗi người trong số họ chỉ cần một cái búng tay đã có thể diệt đi ngàn vạn cái hành tinh mà không cần dùng nhiều sức, nhưng truy sát kẻ phía trước bọn họ cho dù dùng toàn bộ lực lượng cũng không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn. Phía trước lập tức chuyển tới 2 tiếng nổ vang, hắc ảnh cùng quang ảnh vừa hiện thì kẻ bị truy sát cũng lập tức dừng lại thân hình. Thất sát ma quân, Dương Thiên Đế. 8 người kia thấy 2 người này xuất hiện đều là vẻ mặt ngưng trọng không dám xem thường, chỉ trong chớp mắt mọi thứ đình trệ, bất luận là ai cũng không dám ra tay động thủ khi có 2 vị tuyệt thế đại đế ở đây. Hàn Vũ Thiên ôm một thân thương thế, nhục thể bị hủy chỉ còn linh hồn, ánh mắt vẫn không hề thay đổi nhìn về phía 8 người bên này, trầm giọng nói, Trần Nguyên Tông, ngươi chuẩn bị toàn bộ thứ này chỉ là để đối phó ta thôi sao? Đợi ta độ kiếp mượn nhờ kiếp nguyên ngăn cản bản đế động thủ với các ngươi, cũng làm ta phải từ bỏ độ kiếp thoát xác chạy trốn. Kẻ đứng ở giữa chính là Trần Nguyên Tông, cười vô cùng đắc ý nói, đúng vậy, nhiều năm làm thủ hạ cho ngươi, ta đã đạt được rất nhiều bí mật, cũng là lúc ngươi bắt đầu bước vào địa tình cảnh thì kế hoạch đã được hoàn mỹ sắp xếp cho đến tận bây giờ. Ta biết tương lai ngươi chính là bậc vô thượng cường giả, nên đã nhẫn mại lập ra đại kế để vây hãm ngươi, khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Lúc còn là địa tinh cảnh, chẳng phải lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội để giết ta sao? Trần Nguyên Tông hừ lạnh xem thường nói, giết ngươi như vậy thì quá hời cho ngươi rồi. Thứ ta muốn là ngươi đứng trên kim tự tháp lại bị Trần Nguyên Tông này đẩy thẳng xuống vực sâu vạn trượng, bằng hữu của ngươi, gia tộc của ngươi, người nhà của ngươi từng kẻ rồi sẽ bị tiêu diệt sau khi ngươi chết đi. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, ngươi vẫn là không buông bỏ được quá khứ. Chuyện gia tộc ngươi bị giết là bọn chúng đã trêu chọc ta. Phụ thân ngươi năm đó Trần Thành Đông cũng đem tinh thiên thần thể của con trai ngươi cướp đoạt rút ra khỏi cơ thể. Đứa con năm đó ngươi tiếp nối căn bản là bị kẻ mà ngươi gọi là phụ thân nhu đồ. Ta thấy ngươi có tiền đó mới diệt trừ hậu họa, không ngờ ngươi lại mang thù hận để cho tâm ý của ta có chút thất vọng. Trần Nguyên Tông không nói, nhưng dưới chân đã lưu chuyển một cái đại trận tràn ngập khí tức hỗn độn có thể sánh ngang với thủ hộ vũ trụ giả. Hàn Vũ Thiên trừng lớn mắt, thần sắc vốn không thay đổi cho dù rơi vào cảnh lục thân không còn, nhưng hiện tại khi thấy trận pháp này thì toàn thân hắn tràn đầy sát ý, vô tận khí cơ bộc phát lập tức xóa tan đi mấy ngàn cái hành tinh chỉ bằng vào một lần bộc phát khí tức này. Sát khí của thủ hộ vũ trụ giả tản ra đừng nói là thứ một cái thượng cấp vũ trụ có thể ngăn cản, mặc dù có phần lớn sát khí bị quy tắc ngăn cản. Trần Nguyên Tông thấy vậy cười càng lúc càng điên cuồng nói, khí tức này ngươi thấy có quen không? Nàng ta căn bản là không hề bế quan trong hỗn độn chi tâm, mà là bị ta bắt lấy biến nàng ta thành thứ để có giết chết ngươi đó, Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên khí tức hỗn loạn trực tiếp đốt lấy vô tận đạo quả mà bản thân đã tu luyện được trong ước vạn năm chuẩn bị đồng quy vô tận. Đột nhiên 2 bóng người sau lưng hắn xoẹt ngang qua chính là Dương Thiên Đế và Thất Sát Ma Quân. 2 người vung ra công kích mạnh nhất hướng về phía Trần Nguyên Tông. Hắn chỉ đơn giản dùng 2 trưởng ngăn lại, nhưng điều làm hắn không ngờ tới chính là 2 người kia lập tức tự bạo một luồng song khí kinh người như là thiên hà nổ tung. Hàn Vũ Thiên lúc này sắc mặt mới đại biến, lấy lại bình tĩnh, tay lập tức kết ấn từng trong hư không kéo về 2 đạo bóng người mở nhạt hư ảo, đem bọn họ thu vào trong thức hải của bản thân, cũng mượn nhờ luồng sóng tự bạo này mà chạy trốn. 2 vị giới nguyên cảnh tự bạo có thể nói là đã hủy diệt đi một nửa cái vũ trụ thượng cấp. Trần Nguyên Tông suy cho cùng cũng chỉ là nửa bước thủ hộ vũ trụ giả, còn không có chân chính mạnh mẽ như Hàn Vũ Thiên, nên khi đón nhận đợt tự bạo bất ngờ này cũng là bị đẩy lui rất xa mới ngưng động thân hình. Trần Nguyên Tông từ trong đám sao trời tự bạo chạy ra hướng tới Hàn Vũ Thiên tiếp tục truy sát, nhưng cơ thể Hàn Vũ Thiên đột nhiên nổi lên vô số đốm sáng rồi hóa thành lưu quang xuyên qua tầng tầng vũ trụ biến mất bỏ xa Trần Nguyên Tông, phía sau nét mặt đã tràn đầy phẫn nộ gầm lên giận dữ. Trần Nguyên Tông, sau này gặp lại bản đế sẽ cho ngươi biết như thế nào là vạn kiếp bất phục. Hoa hoa. Xin rồi, là một mẹ trai, khoan đã, sao trên tay nó lại cầm viên ngọc và một cành hoa chứ? Thiên sinh dị bảo sao? Không phu nhân, tỉnh lại đi phu nhân. Đứng lại. Bằng vào chút tu vi này của con làm thế nào có thể báo thủ, không được đi, đứng lại. Tô Lăng Giới, Nam Cương Vương Triều, Bát Quan Thành, phủ đệ Hàn gia. Hàn gia chỉ là phủ đệ thấp bé nhất trong Bát Quan Thành, nhưng rất nhiều người muốn Hàn gia thu về dưới trướng, bởi Hàn gia nằm ở trung tâm Bát Quan Thành, thuận lợi cho việc xây một lầu các ở đây kinh doanh, lợi nhuận thu về hàng ngày được tính bằng vạn. Gia chủ Hàn gia, Hàn Ma Viêm một mực từ chối các đại thế gia, bởi vì đây là đất tổ Hàn gia, không thể vì tiền tài mà phá bỏ nó xây dựng lầu các, nhưng từ chục năm trước vị gia chủ này lại rời khỏi Hàn gia để phiêu lưu đi tìm đại đạo đột phá cho bản thân. Phế vật. Hàn gia đại sảnh, một trung niên tức giận đập bàn nhìn đám tiểu bối đang luyện võ. Hàn gia ta từ xưa nay đều có những chiến binh thiên phú không tồi, sao một thế hệ này lại yếu đuối ngu xuẩn như vậy? Trung niên nam tử là Hàn Bận Lai, tứ gia chủ ở Hàn gia phủ đệ, một thanh niên cầm quạt vóc người thon dài nói, tứ huynh không cần nóng, binh sĩ không được thì làm học sĩ. Hàn gia dù sao bao đời này đều là binh và học sĩ, việc gì phải nghiêm khắc. Người thanh niên là Hàn Viên Ngũ gia chủ của Hàn gia, hắn luôn tiêu giao tự tại không xem trọng gia quy. Ngươi nghĩ gì chứ, đại ca đánh trận bị trọng thương, căn cơ bị hủy giờ chỉ còn biết nằm trên giường chờ chết, nếu không nhanh chóng cho lũ tiểu bối vào cố bù đắp vài ngày thì lũ đại gia tộc sẽ dựa vào đây mà leo lên đầu chúng ta. Một lao giả tóc hoa dâm bước tới thở dài nói, hai người yên lặng một chút đi, đại ca đang nghỉ ngơi đấy. Phải đó, không có đại ca thì vẫn còn bốn vị gia chủ chúng ta chống đỡ mà. Một lão giả khác từ trong phòng bếp cầm ít bánh ra. Lão giả tóc hoa râm là Hàn Xuyên Tam gia chủ, lão giả còn lại trên tay cầm đĩa bánh là Hàn Tống Nhị gia chủ Hàn gia. Nào, Hàn Vũ Thiên lại đây với Tống gia gia nào? Hàn Tống Nhị gia chủ giơ đĩa bánh về một đứa trẻ 6 tuổi đang cầm gậy trúc khô làm tiếng nói. Hàn Vũ Thiên tuổi còn nhỏ đã da trắng mịn màng, môi mỏng và hồng, mũi cao, mắt hai mí cùng con ngươi có màu làm các người, đặc biệt là một màu tóc trắng từ khi mới được sinh ra. Hàn Vũ Thiên lật đật chạy tới vui vẻ ngồi lên đùi của Tống gia gia, đứa trẻ tay cầm chiếc bánh hình hổ cắn một cái. Tống gia gia, ta có đọc cổ y thư trong đó có nói, cam tuyền ba lạng, huyền phổ một lạng, huyết cổ dược hai gốc và máu tuyết sơn hiệu sẽ giúp tổ phụ khôi phục căn cơ. Hàn Tống kinh ngạc ôm đứa bé lên hỏi, là cổ y thư gì vậy? Hàn Vũ Thiên lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết đó là y thư, nhưng chưa kịp đọc tên của quyển sách đã bị Tứ gia gia đem cho mấy huynh tập kiếm, cuốn sách bị chém thành từng mảnh và vứt rồi. Hàn Tống trừng mắt nhìn Hàn Vận lại, làm cho hắn suýt chút nữa bị dọa hồn phách tiêu tán. Tên giặc thối tha này, ta đã bảo là đừng có lấy bất cứ đồ gì của Thiên Nhi ra phá rồi mà. Hàn Vận Lai chỉ biết cười ngượng ngùng xua tay, Hàn Vũ Thiên lại nói, nhưng ta biết cổ y thư đó viết rất đúng, tổ phụ sẽ khỏi đó. Hàn Tông gật gật đầu cười nói, Hàn Tuyên còn không mau đi làm ngay, đợi đại ca ngỏm rồi mới bốc thuốc sao? Nhị ca, ta đã ghi xong từ lúc Thiên Nhi mắng vốn tứ ca rồi. Hàn Tuyên cười cười bước ra ngoài cùng nói, năm vị gia chủ Hàn gia đều biết mẹ của Hàn Vũ Thiên khó sinh mà chết, cha thì phơi thây ở chiến trường, chỉ còn có tổ phụ là đại gia chủ Hàn Vũ Đạo là còn bên cạnh đứa bé. Hàn Vũ Thiên năm 3 tuổi đã có tư duy và nói chuyện hơn hẳn mấy đứa trẻ khác, 4 tuổi đã có thể đọc sách, 5 tuổi lại có khả năng tập võ khá thuần thục, giờ là năm đứa bé 6 tuổi đang dùng tre khô làm kiếm. Mà kiến thức ý đạo của đứa trẻ này cũng không tầm thường, mới năm ngoái Hàn Tuyên bị trọng thương, dù đại phu giỏi nhất kê thuốc cũng không thể chữa. Nhưng đứa trẻ này lại cầm ý thức mò mẫm một chút rồi nói ra phương thuốc chữa trị, lúc đó mọi người đều thờ ơ cho rằng đứa bé nói đùa, nhưng tổ phụ Hàn Vũ Đạo Nung Triều Đích Tôn đã kêu đại phu nấu thuốc như lời của Hàn Vũ Thiên. Kết cục chính là Hàn Tuyên không những khôi phục mà còn trẻ lại vài phần, tu luyện thông suốt một đoạn dài. Bây giờ Hàn Vũ Thiên lại kê thuốc điều trị, đương nhiên bọn họ phải nhanh chóng làm ngay. Hàn Vũ Thiên ăn xong miếng bánh nói, nhị gia gia, ta còn phải luyện kiếm pháp, mong tổ phụ sẽ khỏe lại để chơi với Thiên Nhi. Hàn Tống xoa xoa đầu đứa bé dễ thương cười nói, Thiên Nhi đã kê thuốc cho tổ phụ rồi, đương nhiên ông ấy sẽ khỏe lại chơi với Thiên Nhi. Hàn Vũ Thiên gật đầu sau đó chạy tới chỗ cũ cầm thanh trúc khô làm kiếp, tiếp tục bắt đầu luyện kiếm pháp. Chương 2, Tiêu Hạo. Chương 2, Tiêu Hạo. Hắn từ khi sinh ra đã không biết mặt mũi phụ thân, mẫu thân mình là ai, chỉ biết cha tên Hàn Vũ Thanh còn mẹ là Triệu Nguyệt Vi. Từ khi chào đời bản thân hắn luôn được 6 vị gia chủ nuôi nấng xem như bảo vật để bù đắp vào chỗ trống về tình thương của cha mẹ, mà hiện tại Hàn Vũ Thiên mới giác tỉnh linh hồn do nguyên hồn đã tiêu hao quá độ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, nên đã có một đạo linh hồn nhỏ bé khác theo dòng luân hồi mà độc chiếm cơ thể này. Đạo linh hồn này khi cảm nhận được sự hiện diện của Hàn Vũ Thiên liền điên cuồng bài xích, nhưng mà vẫn bị hắn dễ dàng chiếm cứ giành quyền kiểm soát lại cái thân thể nhỏ nhắn này. Trở lại phòng nấu thuốc, Hàn Tuyên sau một canh giờ đi bốc thuốc đã trở về, hắn bế Hàn Vũ Thiên vào trong bếp bắt đầu hỏi, chúng ta bỏ cái gì vào trước đây? Hàn Vũ Thiên ngồi ở cái ghế trẻ lắc lư như cưỡi ngựa nói, một cân máu tuyết sơn hiệu đun sôi một canh giờ trong lửa nhỏ, sau đó bỏ 2 lạng cam tuyển, nửa lạng huyền phổ, một gốc huyết cổ, đun thêm nửa canh giờ thì cho hết những thứ còn lại vào. Hàn Tuyên cầm quyển sách ghi lại xong liền đưa cho Trần Lục mấy cục bạc nói, được rồi, Thiên Nhi ra ngoài mua kẹo ăn đi. Hàn Vũ Thiên cầm bạc trong tay nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, hắn đi tới ngoài cửa thì có một lao nô chờ sẵn. Hàn Vũ Thiên cầm theo gậy trúc bước ra bên ngoài, hắn vô cùng đắc ý cầm bạc ở trong tay. Tiêu Hạo, ta lại mang bạc tới chơi với ngươi đây. Hàn Vũ Thiên đi vào một con hẻm, bên trong đây ở ướt lại có một căn nhà cũ nát, giữa lòng thành trì xa hoa như Bát Quan thành thì rất là hiếm thấy. Một đứa bé tay cầm chén cháo loảng chạy ra ngoài, đứa bé này mi thanh mục tú nhưng trên người lại lắm lem mùi bặm. Gì đây? Ta không phải cho bạc ngươi đủ ăn cơm thịt 2 tháng sao? Hàn Vũ Thiên dùng gậy trúc gõ gõ lên bát cháo trắng tức giận hỏi. Tiêu Hạo cười nói, mẫu thân ta bị bệnh, dùng số bạc ngươi đưa mua thuốc rồi. Hàn Vũ Thiên trừng mắt một cái trách móc Tiêu Hạo nói, Tiêu Nhiên mẫu thân bị bệnh lại không tới Hàn gia gõ cửa tìm ta. Đứa bé tức giận dùng gậy trúc gõ đầu Tiêu Hạo một cái, hắn chóng chạy vào bên trong thì thấy một nữ tử xinh đẹp nằm ở trên đất chỉ còn mấy tấm mềm rách. Tiêu Nhiên mẫu thân, ta lại tới thăm người. Hàn Vũ Thiên ngồi cạnh nàng đầu dựa vào bụng nàng cười nói, Thiên Nhi, đợi hôm khác ta khỏe lại sẽ gấp hạt dày cho con chơi. Tiêu Nhiên xoa đầu đứa trẻ mỉm cười hiền từ nói. Hàn Vũ Thiên thấy bát cháo trắng Tiêu Hạo đặt bên cạnh liền hất nó bay đi. Giao lão, giúp ta mua một ít đồ ăn ngon về đi. Hàn Vũ Thiên ném 4 đồng bạc cho Giao lão đứng ở ngoài cửa. Lão nô cười cười theo đường cũ mà bước ra ngoài, dường như lão đã quen với cảnh tượng này. Không lo cho mẫu thân tốt, ngươi có phải muốn ta đánh ngươi không? Tiêu Hạo phình má tức giận nói, ngươi nghĩ ta không dám đánh lại à? Hàn Vũ Thiên giơ gậy trúc dí theo Tiêu Hạo một vòng quanh bên ngoài, tiếng cười nói của trẻ con vui vẻ hòa vào con hẻm lạnh lẽo này. Bên ngoài khu phố bước vào một bóng người, kẻ này là một thanh niên nhan sắc bình thường, nhưng mặc một thân y phục loẹt loẹt, là một công tử thế gia. Là ai vậy? Hàn Vũ Thiên ghé tai Tiêu Hạo hỏi. Tiêu Hạo cũng điềm nhiên lắc đầu không biết. Hàn Vũ Thiên ra hiệu cho Tiêu Hạo vào bên trong chuẩn bị, hắn thì đứng ở đó bộ dạng tò mò nhìn thanh niên. Tiểu tử, ngươi là ai vậy? Thanh niên túi người nhìn Hàn Vũ Thiên nói. Hàn Vũ Thiên bĩu môi thản nhiên nói, Hàn gia, Hàn Vũ Thiên. Thanh niên hơi kinh ngạc nói, Hàn Vũ Thiên cái tên vừa sinh ra tóc đã trắng như tuyết sao? Hàn Vũ Thiên nghiêng đầu hỏi, ngươi biết ta? Thanh niên gật gật đầu nói, phải, ngươi sinh ra khác người cả thành này đều biết, còn ta là Vũ Huế công tử Vũ gia. Vũ Huế hơi ngưng lại cười cười nói, nếu tiểu tử ngươi về nói vài lời giúp Vũ gia, khiến Hàn gia quy phục thì ta sẽ cho ngươi không ít lợi ích. Hàn Vũ Thiên bĩu môi nói, ngươi nghĩ ta không biết Hàn gia có vị trí kinh tế quan trọng sao? Đừng nghĩ mình lừa được con nít, mau cút về Vũ gia đi. Vũ Huế tức giận một trưởng bố tới phía Hàn Vũ Thiên, trưởng kia chưa kịp tới đã bị một bàn tay khô quắc nắm lại, Giao Lão đã trở về, Lão cười nói, ngươi động vào công tử, phải vượt qua ải của Lão Phu trước. Giao Lão một tay kéo Vũ Huế lại, cất nâng lên một đá khiến hắn bay ra khỏi hẻm. Ôi trời, xa thật đấy. Hàn Vũ Thiên nâng tay che bóng nhìn Vũ Huế bị đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn vào trong nhà cũ nói, Tiêu Hạo ra đi, kẻ đó bị đánh bay rồi. Tiêu Hạo từ ở trong ngó đầu ra xem tình hình, thấy đúng thật là không còn thanh niên kia thì mới đi ra. Nhát chết. Hàn Vũ Thiên một quyền nện lên đầu của Tiêu Hạo, một đứa trẻ 6 tuổi bị đánh tất nhiên sẽ bất ức mà khóc, nhưng Tiêu Hạo thì ngược lại cười rất tươi, a hai mẹ con nhà này không có gì đặc biệt chỉ là phàm nhân sống trong khu ổ chuột nhếch nhác, mà đạo linh hồn kia lúc trước rong chơi lạc vào đây lại được hai mẹ con này giúp đỡ rất nhiều, về sau lại xem hai người này là thân nhân mỗi tháng đều ghé qua thăm hỏi vài lần cùng với Giao Lão, Hàn Vũ Thiên cũng là thông qua truyền thừa ký ức linh hồn mà làm theo thói quen thường ngày của đạo linh hồn kia để không bị nghi ngờ. Một lần thoát nạn này khiến cho Hàn Vũ Thiên càng cảnh giác hơn lúc trước vài lần, tuy nguyên hồn vẫn còn giữ được một chút năng lực của thủ hộ vũ trụ giả, nhưng một thân thể phàm nhân còn không có nổi tu vi thì dù có cũng vô ích mà thôi, hắn dự định sẽ đánh ra phàm cảnh bước vào việc tu luyện để nhanh chóng trở về tìm tên Trần Nguyên Tông kia giải quyết một lần và mãi mãi. Ở trong một tầng vũ trụ bao la rộng lớn, Trần Nguyên Tông dẫn theo thủ hạ càn quét hết các thế lực trung thành của Hàn Vũ Thiên, từng cái thế lực điên cuồng phản kháng làm cho Trần Nguyên Tông cũng phải vô cùng đau đầu. Đặc biệt là hai thế lực Thất Sát Minh Cung và Dương Tiên Thánh Điện, không chỉ có hai vị Thất Sát Ma Quân và Dương Tiên Đế là cao thủ giới nguyên cảnh, hắn tạm thời không dám toàn lực động thủ với hai đại thế lực này, bằng không cái giá phải trả sẽ rất thảm trọng. Tàn dư mà Hàn Vũ Thiên để lại cũng đã làm cho thế lực mà Trần Nguyên Tông chiêu mộ và tích góp mấy vạn năm tiêu hao hơn một nữa. Ở một tòa cung điện trang nghiêm rộng lớn với sát thịt đầy đất, nơi đây gọi là Nhân Hoàng Thần Cung, là cung điện của Hàn Vũ Thiên lúc còn tại thế, dù cung chủ đã bị tiêu diệt nhưng Trần Nguyên Tông phải tổn thất đến 9 vị giới nguyên cảnh mới độc chiếm được nó. Thủ đoạn và cường giả ẩn chứa trong Nhân Hoàng Thần Cung là nhiều vô số kể. Tuy độc chiếm được thần cung nhưng rất nhiều bí mật và tài nguyên ở đây đã bị những thủ hạ thân cận của Hàn Vũ Thiên trốn thoát mang theo. Trần Nguyên Tông ngồi trên bảo tọa vẻ âm trầm khí tức bạo liệt nói, truy sát tới cùng cho ta, bất kể những kẻ nào phạm là có một chút dính dáng tới Minh Hoàng Nhân Đế thì giết hết cho ta. Tuân mệnh. Rất nhiều cao thủ dưới quyền của Trần Nguyên Tông bay ra khỏi Nhân Hoàng Thần Cung tiến hành càn quét những kẻ còn sống sót chạy trốn. Chương 3, bệnh tử dịch. Chương 3, bệnh tử dịch. Giao Lão, ông thử bắt mạch xem Tiêu Nhiên mẫu thân bị sao vậy. Hàn Vũ Thiên kéo Giao Lão lại bên cạnh Tiêu Nhiên đang bệnh nằm một chỗ nói. Giao Lão cười gật đầu nói, Tiêu Nhiên cô nương, lão phu mạo muội bắt mạch cho cô. Giao Lão đưa tay lên mạch của Tiêu Nhiên, một lúc lâu sau thì sắc mặt đại biến nói, tử dịch. Giao Lão lập tức dùng pháp lực trưởng lên ngực Hàn Vũ Thiên, làm hắn nôn ra một bãi nước bọt. Lão nhanh chóng dùng pháp lực bao phủ Hàn Vũ Thiên lại. Tử dịch là một loại dịch bệnh xuất hiện từ thời xa xưa, y sư trong toàn thiên hạ đều không thể chữa trị được tử dịch, chỉ còn cách dùng pháp lực ra thân sau đó tiêu diệt những kẻ bị bệnh, dùng âm hỏa chi linh trong lòng đất tiêu xác, tử dịch mới không lây lan rộng rãi. Hàn Vũ Thiên híp mắt vẫn không chút sợ hãi đi tới trước tay nàng, hai ngón giơ lên bắt đầu xem mạch. Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói, quả nhiên là tử dịch không sai. Hàn Vũ Thiên ngồi ở đó rơi vào suy nghĩ một lúc mới nói, tới y quán, bốc hai lạng trần thủ, nửa cân máu dê, một chén rượu chẳng tới. Giao Lão định mở lời khuyên ngăn, nhưng biết tính cách công tử nhà mình, nên thở dài nhanh chân đi tới y quán. Một lúc sau Giao Lão đem theo những gì mà Hàn Vũ Thiên căn dặn tới, hắn nhanh chóng trộn rượu trắng vào trong máu dê tanh tưởi. Đợi một lúc thì bỏ hai lạng trần phủ vào, trần phủ là dược liệu băng hàn gặp rượu nóng lại bốc hơi lên, hòa vào máu dê tạo ra huyết khí lan tỏa khắp nhà. Máu dê vốn rất ganh, nhưng khi bỏ trần phủ vào lại giống hương liệu thơm ngát. Hít vào đi, tử dịch sẽ bị triệt tiêu thôi. Hàn Vũ Thiên ngồi gật đó mũi người nói, Tiêu Hạo thì khỏi cần nói thấy mùi thơm liền hít lấy hít để, Tiêu Nhiên và Giao Lão thì bịt mũi một lúc mới dám bỏ tay xuống người một chút. Trời đã tối, Tiêu Nhiên sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian. Hàn Vũ Thiên cầm thanh kiếm trúc phía dưới có một cái nắp tre. Hắn bật nắp ra liền có bạc vàng rơi xuống. 40 đồng bạc, 17 đồng vàng, tài sản của đại gia chỉ có nhiêu đây thôi. Hàn Vũ Thiên đếm đi đếm lại một hồi liền bĩu môi nói, Tiêu Hạo cầm vàng nhìn qua nhìn lại nói, đây là vàng thật hả? Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói, đây là cho Tiêu Nhiên mẫu thân đấy, ngươi dám lấy đi ăn chơi hoặc mua bánh kẹo thì ta sẽ giết ngươi đấy. Tiêu Hạo ngoan ngoãn lui về sau vẻ mặt có chút ủy khuất, Tiêu Nhiên cười nói, Thiên Nhi, dù sao Hạo Nhi cũng là bằng hữu của con mà. Hàn Vũ Thiên lườm Tiêu Hạo một chút thi lễ với Tiêu Nhiên nói, Tiêu Nhiên mẫu thân nói thì Hải Nhi xin nghe, Hải Nhi xin cáo tử. Hắn ném hai cục bạc cho Tiêu Hạo, còn lại thì bỏ tất cả vào trong kiếm tre, đặt ở một góc nhà rồi rời đi. Công tử lúc nào cũng quan tâm tới hai người họ Tiêu đó. Hàn Vũ Thiên híp mắt cười nói, từ lúc 3 tuổi, không một ai chơi với ta ngoài tổ phụ, bốn vị gia gia và Giao Lão, chỉ khi ta đi tới hẻm này phát hiện ra Tiêu Nhiên mẫu thân và Tiêu Hạo, bọn họ tuy không có tiền nhưng lại rất tốt với ta, coi ta như người nhà vậy, nên ta nhất định phải đối tốt với mấy người này à. Giao Lão cười bớt râu nói, ha ha ha, lão nô thật chờ mong ngày công tử trưởng thành đây. Hàn Vũ Thiên và Giao Lão bước vào trong phủ đệ, ở đây lại vắng vẻ chỉ có hai tùy tùng đang quét sân. Hàn Vũ Thiên thấy được toàn bộ đèn trong phủ đều tắt liền hỏi, "Nè hai người, có thấy mọi người đâu không?" Một tùy tùng trong đó lắc lắc đầu nói, "Khi chúng ta thay trực thì đã thấy mọi người đi đâu cả rồi." Hàn Vũ Thiên nhún vai một cái liền không để ý nữa, hắn hướng về phía gian phòng của mình mà bước đi. Hắn đi đến một cái bụi tre gần đó một cước đá gãy thân tre, tiện tay nhặt một thanh tre lên làm kiếm mới. Chương 4, một khắc đó. Chương 4, một khắc đó. Hàn Vũ Thiên bước tới gian phòng của mình, tay vừa đẩy ra liền thấy không khí có chút kỳ dị. Hắn từ từ tìm kiếm xung quanh xem cây đèn dầu ở đâu, mắt thường nhìn vào trong căn phòng tối lại không thấy gì, đêm nay trăng lại bị mây che phủ không có chút ánh sáng. Hàn Vũ Thiên thở dài một hơi cũng rời khỏi phòng, trèo lên cây anh đào ở giữa sân, hắn đuổi hết đám nô bộc vào bên trong, một mình nhìn trời đêm, không trăng, không sao. Thật khó chịu khi phải chia 1/3 điều khiển thân thể cho tiểu tử này. Hàn Vũ Thiên tự nói với bản thân mà cũng như đang nói với một ai đó. Nè, ngươi có hứa khi sinh thần 7 tuổi của ta tới, ngươi sẽ giúp ta gặp mẫu thân phải không? Âm thanh của một đứa bé ngây thơ từ trong thức hải của Hàn Vũ Thiên vang lên, bên trong đây đang đứng hai bóng người. Một là thanh niên tóc trắng dài tới xương chậu anh tuấn mỹ lệ, một còn lại là đứa trẻ 6 tuổi tóc đen dáng vẻ đáng yêu. Thanh niên tóc trắng bay trong không khí gật đầu nói, mẫu thân của ngươi đang chờ ngươi ở bên kia trần thế. Đứa bé đáng yêu vẫn ngây ngô cười tươi như được mùa nói, mẫu thân sẽ ôm ta, hay là hôn ta đây? Thanh niên tóc trắng ôm đứa bé rồi hôn lên trán nó nói, cả hai, như ta đang làm với ngươi vậy. À, thật thích nha. Như vậy thì ta muốn mau chóng gặp mẫu thân, ngươi thì ở đây bảo vệ tổ phụ và mọi người phải không? Đứa trẻ cười vui thích cũng có hơi suy nghĩ một chút nói. Thanh niên tóc trắng vẫn là vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nói, ta nhất định bảo vệ tổ phụ và mọi người bằng mọi giá, ngươi cứ yên tâm bước về phía mẫu thân của mình. Đứa trẻ gật đầu nụ cười thật có chút ấm áp, làm một kẻ ước vạn năm băng hàn như hắn cũng hơi tan chảy. Là một tuyệt thế đại cường giả, lại đi lừa một đứa trẻ, thật có chút xấu hổ. Thanh niên tóc trắng giờ phút này tự giễu nhìn về hư không vô tận. Ánh trăng lên tới đỉnh điểm, xua tan từng áng mây ở trên trời, lộ ra những ánh sao lấp lánh toàn bộ bầu trời đêm. Thiên địa đang đưa ngươi về với mẫu thân của mình đấy, Hàn Vũ Thiên. Thanh niên tóc trắng nhìn đứa bé mình đang ôm trong lòng thấp giọng nói. Đứa trẻ ngủ vẫn nở ra một nụ cười rất đẹp, nó từ từ hóa thành từng đốm sáng bay lên trời cao vô tận. Mà ở hiện thực thì Hàn Vũ Thiên ngồi ở trên cây đào giơ hai tay lên bầu trời, từng đốm trắng bay lên trời đêm đầy sao. Một đêm này cũng chính là sinh thần thứ 7 của Hàn Vũ Thiên, giờ đây mới là đại cường giả thật sự thức tỉnh, thế gian liệu có khiếp hãi khí hắn một lần nữa trở lại. Đạo này vẫn còn một cảnh giới bản tôn chưa vượt qua, làm sao dễ chết đến vậy? Các ngươi trong tối, ta ở ngoài sáng, rồi có một ngày ánh sáng của bản tôn sẽ chiếu rọi góc tối đó. Hàn Vũ Thiên ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là ánh mắt lấp lánh sự ngây thơ trong sáng, mà là lãnh khốc vô tình của một cường giả. Thời khắc này, linh khí thiên địa nghe lệnh, hội tụ về đây giúp ta lập lại đại đạo. Hàn Vũ Thiên tay như đầu bút vẽ vào thiên địa, linh khí theo một bút này của hắn như sóng kình ồ ạt hội tụ. Ta dùng linh khí mở ra phạm cảnh tầng 1, ta dùng thiên địa dẫn lối tới hoàng tuyển, đưa hồn tiểu tử này tới diêm phủ cùng mẫu thân đoàn tụ. Hàn Vũ Thiên hai tay hóa trưởng vung lên trời sao, từ hư không một con đường hư vô u ám xuất hiện, dẫn lối cho những đốm sáng kia đi vào. Ta chiếm lấy sinh mệnh của ngươi, cũng sẽ bỏ ra đại giới giúp ngươi an toàn về hoàng tuyển đoàn tụ với mẫu thân, ta và ngươi không ai nợ ai nữa. Hàn Vũ Thiên nhìn lời trời cao ánh mắt mỉm cười có chút ấm áp, mà trong lúc thiên địa linh khí như sóng kình hội tụ, thì toàn bộ người ở cái thế giới này trong một khắc đã bị mất đi toàn bộ ý thức, pháp tắc thiên địa biến đổi kinh hoàng, linh khí nồng đậm tới mức nhân gian như quay về thượng cổ. Không ai thấy được cảnh trời đêm xé ra một con đường âm u mù mịt, một đạo linh khí còn ở lại trên không quấn lấy Hàn Vũ Thiên. Bên trong thức hải Hàn Vũ Thiên thanh niên chỉ còn là một mảnh hư ảo, nguyên hồn hao tổn đến đan thương, nhìn thì có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Nhân quả đã trả xong rồi, bây giờ là trách nhiệm cũng như chấp niệm của ta đối với kiếp này. Hàn Vũ Thiên nhảy xuống khỏi cây anh đào, trong mắt lộ ra đầy sự thích thú và mong chờ, không gian xung quanh đột nhiên rung động một cái, một viên ngọc cám quang cùng với một cành hoa kim sắc xuất hiện trong tay hắn. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy hai thứ đã theo mình từ khi trùng sinh trong mắt có một chút lóe lên nói, từ khi nào mà hai thứ này lại trong tay ta? Vạn Niên Thư, ngươi cuối cùng là muốn làm gì? Hắn nhớ lại bản thân trước khi trùng sinh trên đường chạy trốn đã gặp được Vạn Niên Bí Thư, nó lóe lên một luồng hào quang kỳ lạ, sau đó thì hắn đã trùng sinh đến nơi này, tuy không rõ tọa độ so với vũ trụ trước kia hắn sinh sống là cách nhau bao nhiêu tầng, nhưng hẳn là đủ để cho tên Trần Nguyên Tông kia không thể tìm thấy. Hàn Vũ Thiên vung tay phía sau lưng hắn xuất hiện ba đoàn linh hồn, một chính là tàn hồn của hắn đã hư nhược tới cực điểm, một đạo hắc ảnh và một đoàn quang ảnh đều rơi vào trạng thái ngủ say. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, hai tên vô dụng các ngươi, khi không lại đi tự bạo làm gì? Giờ linh hồn sắp tan biến ta với cái tu vi không ra gì này sao có thể cứu các ngươi? Trong lúc Hàn Vũ Thiên bản thân là một thủ hộ vũ trụ giả cùng với vũ trụ trải qua ngàn vạn kiến thức uyên thâm nhưng cuối cùng lại không có cách nào để cứu lấy hai người tri kỷ đã đồng hành cùng hắn qua bao nhiêu tuế nguyệt, trong lúc hắn tuyệt vọng bản thân có lẽ sẽ phải từ bỏ hai vị chiến hữu này, thì ám ngọc và cảnh hoa lập loè hào quang như có sự liên kết với hai linh hồn phía sau lưng hắn. Hàn Vũ Thiên lập tức dị động nhìn lấy hai đạo linh hồn đang hấp thu từng chút một năng lượng của hai cái dị bảo này. Hắn vui mừng đôi mắt tràn đầy hy vọng nói, ra vậy, Ma Nguyên Châu cùng với Hoàng Kim Diệu Thụ có thể bồi dưỡng lực lượng linh hồn đặc thù của hai người, xem ra ta không cần phải lo nghĩ nhiều rồi. Hàn Vũ Thiên ngón tay nhất chuyển đem hai đạo linh hồn của Ma Quân và Dương Tiên Đế vào trong hai bảo vật rồi đem chúng vào trong thức hải. Hắn quay đầu nhảy xuống khỏi gốc cây anh đào hướng về phía gian phòng mà bước đi. Chương 5, Phàm Cảnh Tầng 1. Chương 5, Phàm Cảnh Tầng 1. Hàn Vũ Thiên không lập tức hấp thu đạo linh khí, hắn bước vào trong phòng đóng cửa lại. Sau một đêm vô cùng kỳ lạ đối với đại lục, ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống thế gian, chim hót, gà gáy, chó sủa, cũng có tiếng người bán kẹo hồ lộ chạy vào sáng sớm. Thương nhân ở Bát Quan Thành đều đã thức dậy bày hàng quán, mở tiểu lâu, binh sĩ cũng là thay ca trực bắt đầu kiểm tra thành. Cổng phủ đệ Hàn gia mở ra, một lao giả vóc người gầy trơ xương chống cốt trượng bước vào, thần sắc lao giả đã có chút vui vẻ và hưng hào. Xem ra đợt này, mấy cái thế gia kia sẽ chịu từ bỏ rồi. Hàn Tống cười lớn sảng khoái đi ở theo sau, Hàn Vận Lai cũng cười một trận nói, đại ca sắp đột phá cảnh giới tiếp theo rồi, đương nhiên bọn chúng phải ngoan ngoãn rút lui thôi. Hàn Tuyên gật gật đầu đồng ý nói, vậy là sau này ta tha hồ tự do tự tại rồi, không cần ở đây bị dính gia quy. Hàn Xuyên kéo lỗ thai Hàn Tuyên hừ lạnh nói, có trách nhiệm với gia tộc một chút đi ha. Bọn họ vừa mở cửa ra thì thấy chỉ có ba nô bộc, hai người quét sân, Giao lão ở ngoài cửa phòng Hàn Vũ Thiên canh gác. Giao lão đệ, thật cực cho ngươi rồi. Hàn Vũ Đạo bước tới tâm trạng vui vẻ, Giao lão thi lễ xong ra hiệu mọi người yên lặng, lão nhẹ giọng nói, công tử đang xâm nhập vào phàm cảnh. Hàn Vũ Đạo con mắt trợn trừng vẻ mặt đang cười lại kéo ra thêm một vệt dài ý cười sảng khoái, Hàn Vũ Đạo xua xua tay nói, đích tôn của ta đang tu luyện, tất cả giữ yên lặng. Bốn vị gia chủ khác cũng là ánh mặt lộ ra tia sáng kinh ngạc, sau đó là vui mừng lộ rõ trên mặt. Thông thường tu sĩ muốn tu luyện cần phải ở độ tuổi 14, lúc đó căn cơ vững chắc dễ dàng đột phá phàm cảnh. Mà Hàn Vũ Thiên tuổi còn nhỏ đã cảm nhận được linh khí, muốn đột phá bình cảnh phàm cảnh. Như vậy được coi là thiên tài hiếm thấy ở Bát Quan Thành, phóng nhãn ra khắp Nam Cương Vương triều cũng là thưa thớt vài người, chỉ có thể là do thiên phú khác người. Giữa trưa đã có một cổ khí thế từ trong phòng Hàn Vũ Thiên, tuy chỉ mở nhạt nhưng đã là phàm cảnh tầng 1. Thật không nghĩ tới, dù một thân thể đứa bé tu luyện sẽ vượt qua nhiều hải như vậy, quả nhiên tu luyện ở giai đoạn non nớt là không thể, trừ khi sinh ra đã tự thân có tu vi hoặc thể chất đặc thù, không phải đạo hạnh ta cao đã sớm nhập ma rồi. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi rời khỏi giường, hắn bước ra căn phòng đi tới đại điện. Giao lão yên lặng đi theo sau hắn, lão thật là một bộ dạng cung kính của nô bộc, dù là bằng hữu với đại gia chủ vẫn là giữ một bộ dáng của nô bộc, làm người ta có chút nể phục Giao lão này. Vào trong điện thì ở đây đã hội tụ đủ ngũ vị gia chủ, Hàn Vũ Đạo thấy Hàn Vũ Thiên bước vào liền cười rạng rỡ nói, "Thiên nhi ngoan, lại đây với tổ phụ nào?" Hàn Vũ Thiên ánh mắt vui vẻ đi tới bên cạnh lão già khô gầy, hắn nhìn Hàn Vũ Đạo một chút nói, "Tổ phụ đã khỏi." Hàn Vũ Đạo cười gật đầu nói, "Thật không giấu gì Thiên nhi ngoan, tổ phụ sắp đột phá thiên cảnh rồi đấy." Hàn Vũ Thiên trong lòng có chút kinh ngạc, theo như đơn thuốc hắn kê thì lão sẽ khỏi trong vòng 7 ngày, nhưng chỉ mới mấy canh giờ đã hồng hào hơn xưa, còn có chút muốn đột phá thiên cảnh. Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói, "Đơn thuốc đó 7 ngày mới có tác dụng, nhưng tổ phụ vừa uống đã khỏi, thật là rất tốt nha." Hàn Vũ Đạo cũng có chút kinh ngạc, nhưng lão lại đổi sang vấn đề khác hỏi, "Thiên nhi, con đã đạt tới cảnh giới gì rồi?" Hàn Vũ Thiên cười nói, "Phàm cảnh tầng 1." Hàn Tống hơi đảo mắt hỏi lại một lần nữa, "Thật là phàm cảnh tầng 1?" Hàn Vũ Thiên gật gật đầu, gây trúc trong tay chém vào hư không, một vệt linh khí nhỏ bị bặm mẹo. Mọi người ở đây biết hắn đã đột phá phàm cảnh, chỉ muốn chứng thực lại một lần nữa, xem đây có phải là mơ không thôi. "Được, được, Thiên nhi rất tốt, sau này ta sẽ phụ trách dạy dỗ hắn." Hàn Vận Lai uống rượu vui vẻ ở bàn, Hàn Tuyên lắc đầu nói, "Huynh sẽ lại đưa ra mấy điều kỳ quái cho Thiên nhi làm sao?" Hàn Vân lại khẽ môi giật giật lấy lại bình tĩnh nói, "Muốn đánh không?" Hàn Tuyên xếp cây quạt trong tay lại nói, "Thử một chút cũng không sao." Hàn Tống híp mắt lại hừ lạnh nói, "Hai người muốn thử không?" Hàn Vận Lai cười tươi xua xua tay nói, "Không thử, đương nhiên là không thử và cũng không dám thử." Hàn Tuyên thì mở quạt phe phẩy chỉ cười nhìn ra chỗ khác, Hàn Xuyên lắc đầu cười nói, "Hàn nhi sau này sẽ trở thành thiên kiêu đệ nhất Bát Quan Thành đây." Hàn Tống không đồng tình với Hàn Xuyên liền nói, "Cái gì mà toàn Bát Quan Thành? Phải là Nam Cương Vương triều thiên kiêu đệ nhất." Hàn Vũ Thiên cười hì hì thi lễ với năm vị gia chủ và mấy người Hàn gia xung quanh nói, "Tu luyện hiện tại thì Thiên nhi không tính tới, ta chỉ muốn đọc sách lấy thêm kiến thức để sau này tu luyện thuận lợi thôi." Ánh mắt Hàn Vũ Đạo và Giao lão phía ngoài cổng đã nhìn vào nhau, cả hai như đã hiểu ý nhau. Hàn Vũ Đạo cười nói, "Thư phòng Hàn gia sẽ là của một mình Thiên nhi, Giao lão sẽ không cho ai làm phiền đích tôn của ta." Hàn Xuyên kinh ngạc gấp giọng nói, "Lại ca, Thiên nhi thiên tư cao như vậy, phải cho tu luyện từ sớm chứ?" "Phải, đệ hứa sẽ dạy Thiên nhi thật tốt ta." Hàn Vận Lai cũng đứng dậy đồng ý. Hàn Tuyền cười nói, "Nhị ca và ta có liên thủ cùng hai người cũng không ngăn được đâu, đại ca nuông chiều đích tôn cả Bát Quan Thành biết mà." Hàn Tông chỉ cười khổ không thôi, một thiên tài như vậy lại không sớm tu luyện, mà vào thư phòng đọc sách, làm bọn họ có chút tiếc nuối. "Tổ phụ giúp Thiên nhi một chuyện." Hàn Vũ Thiên ghé vào thai Hàn Vũ Đạo thì thầm vài câu rồi cùng Giao lão rời đi. Chương 6, phong thái của cường giả. Chương 6, phong thái của cường giả. Hàn Vũ Thiên tới thư phòng của Hàn gia, nhưng hắn chỉ tìm hiểu về bản đồ và các nơi có tài nguyên tu luyện hay di tích truyền thừa. Bát Quan Thành nhìn thì rộng lớn, nhưng chỉ thuộc thành trì Tam Lưu, tu sĩ tới đây thường xuyên cũng chỉ mua bán hoặc là dừng chân nghỉ ngơi. Thành trì Nhị Lưu tu sĩ hợp đan bay trên trời không thiếu, tọa trấn cũng ít nhất một vị cường giả vũ cảnh. Thành trì Tam đến Ngũ Lưu xem hợp đan là trời, cai quản thành xem như vương nói gì ai cũng phải nghe. Bát Quan Thành dễ thủ khó công, tiếp giáp ba lối đi lớn dẫn tới ba thành khác nhau, nếu chiếm Bát Quan Thành làm nó thành cổng tu phí thì trong thời gian ngắn ta không cần tìm tài nguyên cho hàng ra, nhưng cần phải xây thêm một cung điện để kinh doanh các loại vật phẩm, tài nguyên đầy đủ tu vi tăng tiến thì mới tính bước tiếp theo vậy. Hàn Vũ Thiên nhìn một tấm bản đồ dài 15 trượng rộng 5 trượng, bản đồ vẽ đầy đủ đường đi và thành trì, rất hiếm gia tộc có được tấm bản đồ hoàn thiện, Hàn gia cũng không ngoại lệ, chỉ có 3/5 bản đồ Nam Cương Vương triều. Hàn Vũ Thiên lại lấy một cuốn sách viết về các loại yêu thú và rừng rậm xâm lâm, thử xem có loài nào giúp ích làm tọa kỵ trong chiến đấu. Lang Lăng là khu rừng gần nhất Bát Quan Thành, bên trong cũng tồn tại không ít yêu thú tốc độ cao. Hàn Vũ Thiên đóng sách lại dùng bút đánh dấu một điểm lên bản đồ, hắn tiếp tục tìm sách cho là có ích thì lấy xuống đọc. Ở bên ngoài không biết từ khi nào có một lời đồn, công tử Hàn gia Hàn Vũ Thiên 7 tuổi đột phá phàm cảnh tầng 1, khiến toàn thế gia và tông môn trong Bát Quan Thành náo động không thôi. Mấy ngày sau vô số người đại diện cho tông môn và thế gia tới trước Hàn gia thăm dò, nhưng Hàn gia lại đóng cửa không tiếp khách. Một năm sau, mấy gia tộc và tông môn kia không từ bỏ cứ một tháng lại đến một lần, lần này bọn họ tới nghe được tin Hàn Vũ Thiên tu luyện không cẩn thận đã nhập ma căn cơ bị hủy trở thành thổ dân. Bát quan thành lại náo loạn và phong hiệu cho Hàn Vũ Thiên là phế nhân ngu xuẩn, Hàn gia cũng vì thế mà bị cười nhạo, người ngoài cho rằng Hàn gia dựa thế Hàn Vũ Thiên nên cao ngạo đóng cửa làm giá, bây giờ thì hay rồi, đứa bé bị phế trở thành thổ dân, Hàn gia sau này còn mặt mũi ra đường nhìn thiên hạ không? Bên trong Hàn gia thì lại khác, không có cảnh nội bộ lục đục, mà là mười mấy người bị bắt trói quỳ xuống ở trên đại điện. Thiên Nhi nói không sai, Hàn gia có gian tế bên trong, tin tức Hàn Vũ Thiên sinh ra tóc trắng dị thường, gia tộc đã cố che giấu nhưng vẫn bị lộ ra là do các ngươi làm. Hàn Vũ đạo đôi mắt đầy sát ý nhìn mười mấy người bị bắt trói, trong đó còn có tộc nhân Hàn gia và mấy nô bộc lâu năm uy tín. Hàn Tống Âm trầm nói, vụ việc Hàn Vũ Thiên tu thành phàm cảnh cũng bị chúng ta phong tỏa, vậy mà vẫn bị các ngươi âm thầm truyền ra ngoài, vậy mà bấy lâu nay lão phu lại đối tốt với một đám phản tặc. Hàn Tuyên cầm quạt phe phẩy cười khẩy nói, ăn cơm Hàn gia mà lại làm việc cho bên ngoài, chết cũng không oan đâu. Từ một góc trong đại điện, Hàn Vũ Thiên bước tới bên hông treo một cây gậy trúc xanh tốt, chắc là mới bẻ được ở bên ngoài sân. Khí tức phiêu miếu nồng đậm, không còn là phàm cảnh tầng 1 như một năm trước, tu vi hiện tại đã là phàm cảnh tầng 4. Hàn Vũ đạo đã âm thầm đưa tài nguyên vào thư phòng thông qua giao lão, những kế này đều là Hàn Vũ Thiên nói lại với giao lão, để lão đi nói với mấy vị gia chủ. Thật sự chỉ một tin tức ta bị phế thôi mà lòi ra nhiều nội gián như vậy a? Hàn Vũ Thiên ngồi xổm xuống nhìn mấy người đang bị bắt trói quỳ trên đất. Hàn Triệt, ngươi là thúc thúc của ta, vậy mà cũng là nội gián sao? Hàn Vũ Thiên cầm gậy trúc nâng mặt một chúng niên nam tử lên hỏi. Người tên Hàn Triệt trong mắt có chút kinh sợ nói, là do ta bị bọn chúng dụ dỗ mới làm ra hành động như vậy, ta không cố ý phản bội Hàn gia. Hàn Triệt thấy được trong ánh mắt đó là một kẻ máu lạnh vô tình đội lớp trẻ con. Ánh mắt sắc lạnh của Hàn Vũ Thiên hơi híp lại, gậy trúc trong tay như kiếm đâm xuyên qua tim của Hàn Triệt. Mọi người trong đại điện đều kinh hãi giật bắn mình, thật không nghĩ tới một đứa trẻ lại dám giết người ngay trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ cần biết phản bội Hàn gia là tử tội, không cần biết lý do và mục đích của bọn chúng, phản tộc sẽ nhận cái chết. Hàn Vũ Thiên gậy trúc trong tay sắc bén như kiếm đâm vào tim từng người bị bắt trói ở đây, trong đó có cả vài người trẻ tuổi của Hàn gia. Từng tiếng cầu xin thảm thiết vang lên trong đại sảnh, có mấy người tu vi viên cảnh muốn thoát khỏi dây trói đánh chết Hàn Vũ Thiên, nhưng dây trói này là dùng để chuyên bắt tu sĩ nên không thể thoát ra. Dù là viên cảnh tu sĩ mạnh hơn phàm cảnh rất nhiều, nhưng bị bắt trói không thể làm gì thì khác nào là cá nằm trên thất chờ người ta làm thịt, từng gậy đâm vào tim lấy đi sinh mạng của tộc nhân và nô bộc lâu năm. Bọn họ xin tha thứ rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Thiên vẫn là vô tình đâm ra một gậy, mười mấy người la hét cũng không ai bên ngoài nghe thấy, bởi vì đại điện đã có trận pháp cách âm và không cho thần niệm dò xét. Hàn Vũ đạo cười lớn một trận sảng khoái, ánh mắt có chút điên cùng nói, đây mới là phong thái của một cường giả, Thiên Nhi sau này sẽ là tiền đồ vô lượng, Hàn gia sẽ lại hưng thịnh như xưa. Mấy vị gia chủ cũng cười rất sảng khoái, mấy tộc nhân ở trong điện thì sợ hãi không thôi, bởi vì bọn họ còn trẻ chưa gặp qua cái gọi là phong thái của cường giả bao giờ. Chương 7, nghèo nàn. Chương 7, nghèo nàn. Hàn Vũ Thiên nhìn qua một đám tộc nhân và nô bộc của Hàn gia nói, phản tộc sẽ có kết cục như họ, tận tâm trung thành thì tương lai ta sẽ cho các ngươi lợi ích to lớn. Hàn Vũ đạo ra hiệu cho đám người dọn xác, lão nhìn Hàn Vũ Thiên phía dưới nói, Thiên Nhi, con trở về thư phòng đọc sách đi, tổ phụ sẽ giúp con giải quyết mấy chuyện ở đây. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu thi lễ với Hàn Vũ đạo và bốn vị gia chủ. Hắn bước đi ra khỏi cửa thì chuyển tới một đạo thanh âm, Hàn An và Hàn Phúc giúp ta tìm một ít vật dụng luyện đan. Hai người trẻ tuổi tên Hàn An và Hàn Phúc nhìn nhau, hai người bọn họ nhìn về phía Hàn Vũ đạo thì thấy đại gia chủ nhẹ gật đầu. Hàn Tuyên vung tay lên liền có một túi nhỏ rơi ở trên tay Hàn Phúc. Hàn Tuyên ngũ gia chủ nhìn thì thờ ơ với chuyện trong gia tộc, nhưng là người quản lý tài sản Hàn gia rất tốt, giỏi tính toán dù một đồng cũng không thiếu. Nhìn thì chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng đó là túi chứa vật có diện tích 10 trượng, bên trong chứa linh thạch. Đương nhiên không thể dùng vàng bạc để mua như sinh hoạt thường ngày, tu sĩ mua đồ vật thường dùng linh thạch làm tiền tệ chính để lưu thông, mua thiên tài, địa bảo, tài nguyên, tài liệu đều là dùng tới linh thạch. Hàn An và Hàn Phúc nhanh chóng đi ra bên ngoài theo lời Hàn Vũ Thiên đi tới lầu các mua đồ vật luyện đan. Ở trong thư phòng trải ra một tấm bản đồ có từng cái dấu bút màu đỏ quét lên, Hàn Vũ Thiên ngồi ngầm nghỉ một lúc lâu lại quẹt lên một cái. Gian tế đã xong, bây giờ chỉ còn thiếu linh thạch thôi. Hàn Vũ Thiên nhìn vào cái túi chữ vật bên trong trống rông thở dài nói, là một cường giả phất tay liền có tài nguyên chất đầy thế giới, vậy mà giờ đây lại nghèo tới mức không có con ruồi nào bay ra, trống chân như mới mua vậy. Nghèo tới đáng thương. Hàn Vũ Thiên lắc đầu vứt cái túi chữ vật lên trên bàn, hắn cầm gậy trúc vung lên bài đường. Một năm này Hàn Vũ Thiên rảnh rỗi thì đọc sách và đánh dấu bản đồ, nhàm chán thì luyện kiếm hoặc chơi cờ. Không lâu sau Hàn An và Hàn Phúc đã trở về, bọn họ đi tới trước thư phòng gõ cửa thấp giọng nói, "Tiểu đệ, đồ đã mang tới." Từ trong thư phòng vọng ra một thanh âm, "Để ở ngoài cổng, giao lão sẽ đem vào." Hàn An và Hàn Phúc ra hiệu cho mấy nô bộc đặt những vật dụng kia xuống rồi rời đi. Giao lão đem mấy vật dụng đó vào trong thư phòng, Hàn Vũ Thiên hơi suy ngẫm một chút nói, "Giao lão, ông đi mua dược liệu về đây." Giao lão hơi bớt râu một chút nói, "Công tử muốn mua dược phẩm cảnh giới gì?" Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, "Dược liệu phàm cảnh là được." Giao lão gật gật đầu tiếp tục nói, "Vậy có nói với gia chủ không?" Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, "Hàn gia đang có chút thiếu thốn, giao lão." "Được rồi, lão nô biết mình phải làm gì mà." Giao lão cắt ngang lời của Hàn Vũ Thiên cười bước ra khỏi thư phòng, lao vào phòng lấy ra toàn bộ tài sản mình tích góp rồi rời đi. Giao lão rời đi không lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một nô bộc bước ra mở cửa thì thấy một nữ tử và một đứa bé quần áo rách rưới. "An xin sao? Hàn gia không có gì cho các ngươi đâu." Hắn xua tay đuổi hai người đi, nhưng Tiêu Hạo lại chạy vào hô, Hàn Vũ Thiên, ngươi đâu rồi? Tiếng ồ ào bên ngoài làm Hàn Vũ Thiên đang luyện kiếm hơi ngưng lại, hắn nhìn ra ngoài khe cửa thì thấy một tên tiểu tử chạy lòng vòng gọi tên hắn. Cửa thư phòng bật ra, một bóng người nhanh như sóc vụt tới, gậy trúc trong tay quất một phát vào mông Tiêu Hạo. A! Tiêu Hạo giật bắn mình sau đó lăn ra đất khóc bà lên. Hàn Vũ Thiên nhìn Tiêu Hạo nói, ngươi ồn ào quá đấy, ta lại đánh ngươi thêm một cái. Tiêu Hạo lập tức ngậm miệng chạy về phía Tiêu Nhiên bên ngoài. Mấy người trong Hàn gia bị âm thanh quấy phá của Tiêu Hạo thu hút sự chú ý. Chương 8, ta sẽ dạy hắn viết chữ, đọc sách. Chương 8, ta sẽ dạy hắn viết chữ, đọc sách. Tiêu Nhiên mẫu thân. Hàn Vũ Thiên túi người hành lễ với Tiêu Nhiên, hắn ra lệnh cho tên nô bộc kia tránh qua một bên. Hàn Vũ Thiên, đó là ai vậy? Hàn An có chút tò mò hỏi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, người quen của ta. Hàn Vũ Thiên không quan tâm tới mấy người trong gia tộc mà kéo hai người họ Tiêu vào thư phòng. Vừa rồi làm gì ồn ào vậy? Hàn Tuyên từ trong phòng đi ra nhìn Hàn An hỏi. Hàn An cũng cung kính nói, Thiên đệ dẫn bằng hưu về chơi. Hàn Tuyên gật gật đầu nói, chỉ là dẫn bằng hưu về chơi thôi, các ngươi tụ tập đông như vậy làm gì? Mau giải tán đi. Đám người Hàn gia nhìn nhau một chút rồi nhún vai, ai làm việc nấy như thường ngày. Đây là phòng của ngươi sao? Toàn sách là sách. Tiêu Hạo nhìn xung quanh có chút kinh ngạc. Hàn Vũ Thiên rót trà cho Tiêu Nhiên hỏi, tại sao người và tên tiểu tử tới Hàn gia vậy? Tiêu Nhiên uống một ngụm trà nói, một năm nay con không tới nơi đó. Tiêu Hạo ủ rũ không thôi, lại còn thêm tin đồn chuyển khắp thành kia, ta và Hạo Nhi phải tới xem thử con ra sao. Hàn Vũ Thiên nhìn Tiêu Hạo một chút hơi híp mắt nói, Tiêu Hạo, ngươi đọc thử chữ này cho ta xem. Hàn Vũ Thiên dùng gậy trúc chỉ một thành trì ở bản đồ. Tiêu Hạo hất cằm cao ngạo nhìn chữ kia một lúc lâu thì nói, là PP. Hàn Vũ Thiên khỏe môi giật giật một quyền nện Tiêu Hạo nằm trên đất. Không biết chữ còn dám hất cằm cao ngạo. Hàn Vũ Thiên xoay người thi lễ với Tiêu Nhiên nói, mẫu thân nếu không phiền thì hãy để ta dạy hắn viết chữ, đọc sách. Tiêu Hạo đứng dậy ôm đầu tức giận nói, không học, nhất định không học. Tiêu Nhiên cười gật đầu với Hàn Vũ Thiên. Kể từ một khắc đó Hàn Vũ Thiên xoay đầu nhìn Tiêu Hạo, một đôi mắt có vẻ độc ác nhất thế gian. Không, không, ta sẽ học mà. Tiêu Hạo hai mắt rưng rưng sợ hãi đến mức run rẩy. Hàn Vũ Thiên thu lại ánh mắt nở ra một vẻ ý cười tinh quái nói, lười học sẽ bị đánh, quên bài cũng sẽ bị đánh, ngủ gật lại càng bị đánh, trốn học thì ta chém chết ngươi. Tiêu Hạo trợn mắt bất mãn nói, không ngủ. Sao lại không được ngủ? Ta đi ngang qua lớp học thấy mấy tên kia cũng ngủ mà. Hàn Vũ Thiên cười cầm gậy trúc nói, ta chỉ có hai điều muốn nói với ngươi, nên lắng tai nghe cho rõ. Tiêu Hạo cao mày một chút cũng yên lặng. Hàn Vũ Thiên gật gà gật gù nói, điều thứ nhất rất đơn giản, trái ý ta liền sẽ bị ăn gậy. Điều thứ hai thì là ăn gậy nhiều hơn điều một. Tiêu Hạo lần này muốn phun ra một ngụm máu vào mặt Hàn Vũ Thiên, hắn chỉ tay nói, đừng có đặt ra mấy cái điều vô lý đó. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, mẫu thân của ngươi đã đồng ý rồi. Tiêu Hạo lắc lắc đầu nói, mẫu thân chỉ nói đùa thôi. Hàn Vũ Thiên thở dài một hơi nắm gậy trúc dí theo Tiêu Hạo. Thật không biết tốt xấu, đại gia đã muốn dạy ngươi, vậy mà ngươi lại không chịu. Không, ngươi đặt điều vô lý ai mà dám học chứ? Hàn Vũ Thiên dựa theo Tiêu Hạo từ thư phòng ra sân, sau đó là phòng bếp và phòng của các tộc nhân, cuối thì vào đại điện. Tiểu tử thối, đại gia đây sẽ đánh bầm đít ngươi ra. Hàn Vũ Thiên thở dốc dùng gậy trúc chỉ về phía Tiêu Hạo nói, Tiêu Hạo cũng là mồ hôi đầm đìa nói, ngươi đừng có ức hiếp người khác quá đáng. Tiêu Hạo định trèo qua cửa sổ thì Hàn Vũ Thiên dùng pháp lực đạp tới đè hắn dưới đất. Xem thử đít của ngươi cứng như đá hay gậy trúc của ta lợi hại. Hàn Vũ Thiên vung gậy trúc liên tục đánh xuống, Tiêu Hạo đau đớn vùng vẫy, từng tiếng khóc thê thảm truyền tới. Hàn Tuyên bước vào nói, Hàn Vũ Thiên, con định làm gì vậy? Hàn Vũ Thiên tiếp tục đánh Tiêu Hạo cười nói, tiểu tử này trái ý của ta, hôm nay ta phải cho hắn nằm sấp nửa tháng a. Mấy người khác thì ở ngoài cửa sổ nhìn vào, vừa thấy thương cho Tiêu Hạo mà cũng thấy buồn cười. Chương 9, âm sát thất hồn. Chương 9, âm sát thất hồn. Hàn Vũ Thiên đánh Tiêu Hạo một trận no đòn thì liền quăng cho một nô bộc nói, thay đồ cho hắn, nhớ bôi thuốc cho kỹ. Hàn Vũ Thiên xoay người rời đi, nô bộc kia cũng không dám cãi lệnh của công tử liền đưa Tiêu Hạo về phòng bôi thuốc. Hàn Vũ Thiên đi được một đoạn thì quay lại dặn dò, chuẩn bị nước tắm cho Tiêu Nhiên mẫu thân đi. Mẫu thân. Mọi người đều ngây ngốc suy nghĩ về hai chữ mẫu thân Hàn Vũ Thiên nói là ai, ngay cả Hàn Tuyên cũng là cau mày khó hiểu. Hàn An chợt nhớ ra điều gì liền nói, người tên Tiêu Nhiên mà đệ ấy nói, là nữ tử ăn mặc có chút rách nát. A, đúng là nữ ăn xin lúc trước. Một nô bộc lúc trước mở cổng cũng gật gật đầu nói, âm thanh của Hàn Vũ Thiên vang lên, an nói với Tiêu mẫu thân như vậy, thật không muốn còn mạng để sống phải không? Nô bộc kia túi người run run không dám nói tiếp, Hàn Tuyên giờ lại có chút tò mò về nữ tử tên Tiêu Nhiên này. Làm theo lời Thiên đệ đi. Hàn Phúc ra hiệu cho mấy nữ nô mau chóng chuẩn bị nước tắm và y phục. Hàn Vũ Thiên từ bên ngoài đi vào, Tiêu Nhiên đứng dậy gấp giọng hỏi, Thiên Nhi, Tiêu Hạo đâu? Hàn Vũ Thiên cười nói, ta e là hắn trong 10 ngày nửa tháng sẽ không đứng dậy nổi. Hàn Vũ Thiên thấy ánh mắt Tiêu Nhiên có chút lo lắng tiếp tục nói, ta đã cho người chuẩn bị y phục và nước tắm cho người, một tí nữa sẽ có người đưa mẫu thân đi, sau đó sẽ tới phòng mà Tiêu Hạo đang ở. Tiêu Nhiên thì vẫn do dự cho tới khi một nữ nô gõ cửa, Hàn Vũ Thiên đẩy nàng ra bên ngoài giao cho nữ nô, còn mình thì đóng cửa lại ngồi vào ghế. Tới hiện tại cũng chỉ là tu luyện, ta chưa có một bộ công pháp nào trên người, nếu cứ như vậy khi đánh nhau lại phải gặp phiền phức lớn. Hàn Vũ Thiên chìm vào thức hải, hắn đứng ở đó nhìn về phương xa tìm kiếm một thứ gì đó. Quan di pháp giúp ta có thể quan sát mọi thứ mà không bị phát hiện như thần niệm, nếu luyện tới mức độ nào đó cũng có thể biết được tương lai gần và quan sát toàn bộ thiên hạ. Hàn Vũ Thiên tầm mắt thu về đã quyết định tu luyện quan di thuật. Tu luyện âm sát thất hồn quyết, mỗi một đòn vung ra đều khiến đối phương nội thương, thần không biết quỷ không hay có thể giết đối phương. Hàn Vũ Thiên lại như thấy được một bộ công pháp hợp ý, đôi mắt hiện ra một vẻ kiên định. Hắn sau khi lựa chọn được bộ pháp môn muốn tu luyện liền vung tay kích hoạt trận pháp bế quan mà Giao Lão bố trí, Hàn Vũ Thiên ngồi ở giường bắt đầu nhắm mắt rơi vào cảm ngộ. Mấy ngày sau, Giao Lão đã trở về bước tới cửa phòng của Hàn Vũ Thiên đứng chờ hắn bế quan. Hàn Vũ đạo từ trong phòng của mình chống cốt trượng đi ra, lão bước tới chỗ Giao Lão hỏi, Thiên Nhi bế quan lại sắp đột phá sao? Giao Lão cũng chỉ lắc đầu nói, công tử bảo lão nô ra ngoài làm một ít việc, vừa về thì thấy cậu ấy bế quan rồi. Ồ. Hàn Vũ đạo gật đầu nhìn một chút ở bên trong rồi chống cốt trượng rời đi. Hàn Tuyên từ một phía khác cũng chạy tới chỗ Giao Lão hỏi, Giao huynh, hai người họ Tiêu kia là ai vậy? Giao Lão nhướng mày hỏi, hai người họ Tiêu nào? Hàn Tuyên cười nói, là hai người họ Tiêu mà Hàn Vũ Thiên đem về mấy ngày trước, một nữ tử và một tiểu a nhi. Giao Lão ồ lên một tiếng sau đó nói, hai người đó chỉ là dân thường sống ở một con hẻm nhỏ thôi. Giao Lão thấy Hàn Tuyên không biểu lộ cảm xúc lại nói, công tử lúc nhỏ đi ra ngoài chơi, vô tình lạc vào con hẻm nhỏ ấy, gặp được hai người nhà họ Tiêu đang cười nói vui vẻ. Tiêu Nhiên cô nương thấy công tử một thân một mình liền đem về chăm sóc, xem như nhi tử ruột mà đối đãi chu đáo. Công tử cũng từ giây phút ấy xem Tiêu cô nương là mẫu thân, Tiêu Hạo công tử thì là bằng hữu của cậu ấy. Hàn Tuyên gật đầu đã hiểu cười nói, đứa trẻ này xưa giờ không biết tình cảm mẫu thân là như thế nào, bây giờ gặp được một vị cô nương cho hắn cảm giác đó thì đã tốt rồi, bù đắp được khoảng trống trong lòng. Hàn Tuyên thi lễ chào Giao Lão rồi rời đi. Chương 10, Đan. Chương 10, Đan. Một tháng đã trôi qua, ở trong thư phòng Hàn Vũ Thiên tản mát ra khí tức hư ảo kỳ quái. Sắc tím và trắng ẩn ẩn hiện hiện hư ảo vô cùng, nội thất trong thư phòng đều bị khí tức này làm cho rạn nứt. Hàn Vũ Thiên mở đôi mắt phóng xuất âm sát chi khí bao phủ toàn bộ phủ đệ Hàn gia. Hàn gia trong một khắc này đều bị rối loạn từ bên trong, cảm giác khó chịu như lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy. Âm sát thất hồn là công pháp quân thể, càng nhiều người uy lực của nó càng phát huy đến cực hạn. Hàn Vũ Thiên nhanh chóng thu hồi âm sát khí, cuối cùng đã lĩnh ngộ được, chẳng trách vì sao năm đó âm sát quân lại mạnh đến như vậy, nếu không phải hắn tự cao đơn đả độc với ta, không thể phát huy ra toàn uy lực thì có lẽ giờ này hắn đã là thần của một phương vũ trụ. Hàn Vũ Thiên có một chút cảm khái nghĩ về kẻ thù truyền kiếp kia của mình. Thu hồi một thân pháp lực bước ra ngoài cửa thì đã thấy năm vị gia chủ đứng ở ngoài chờ đợi. Thiên Nhi, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Vũ đạo là người đầu tiên lên tiếng hỏi đích tôn của mình. Hàn Vũ Thiên cười nói, ta vừa lĩnh hội được một ít bí mật của bản thân. Hàn Vũ đạo và bốn vị gia chủ kinh ngạc định lên tiếng hỏi thì ngưng lại. Hàn Vũ Thiên sinh ra khác người chắc hẳn sẽ có điều đặc biệt. Năm người nhìn nhau cũng chỉ mỉm cười rời đi. Hàn Vũ đạo tuy sắp đột phá thiên cảnh nhưng tiến độ lại rất chậm, là do tuổi tác quá cao nên hấp thu linh khí chậm chạp. Hàn Vũ Thiên đang tìm cách để Hàn Vũ đạo có thể hấp thu linh khí nhanh nhất có thể, để sau này tu vi tăng mạnh còn giúp hắn làm được vài chuyện. Giao Lão, việc ta nhờ ông như thế nào rồi? Hàn Vũ Thiên nhìn Giao Lão cười nói, Giao Lão đưa một túi chữ vật nói, tài sản cả đời của lão nô cũng chỉ mua được 30 gốc cho công tử thôi. Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói, Giao Lão đã giúp ta rất nhiều. Công tử không cần phải khách sáo, lão nô sẽ dốc toàn lực có thể để giúp người. Giao Lão cười cười xua tay nói, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu bước vào bên trong đóng cửa lại. Hắn nhìn lò luyện ở giữa phòng thi bước tới, dùng dị hỏa trong một cái bình để đun nóng lò luyện. Một ít đan dược này đủ để ta đổi lấy tài nguyên tu luyện và trả nợ cho Giao Lão. Hàn Vũ Thiên nhìn 30 gốc dược liệu trong túi chữ vật hơi suy nghĩ một chút. Hắn suy nghĩ một loại đan dược cấp thấp nào có thể luyện chế, một ý nghĩ trong đầu hiện lên chính là tẩy tủy đan, giúp tu sĩ mới bước vào tu luyện tẩy tủy phần bao, thiên phú có thể tăng lên vài phần, là đan dược thường thấy ở mấy thế giới phát triển. Nhưng cái thế giới này vẫn chưa có loại đan dược này, Hàn Vũ Thiên muốn lấy nó làm vốn của mình mà chế luyện. Hắn bắt đầu bỏ nguyên liệu vào bên trong lò luyện, tập trung tinh thần luyện hóa dược liệu bên trong. Thời gian trôi qua bất chi bất giác lại 3 ngày. Trên bàn gỗ đã có 7 bình đan dược, mỗi bình là 10 viên tẩy tùy đan. Hàn Vũ Thiên cất 3 bình vào trong không gian chữ vật, 4 bình thì đặt lên khay đi tới đại điện tìm 5 vị gia chủ. Hàn Vũ đạo ngồi ở chính điện nhìn Hàn Vũ Thiên vui vẻ hỏi, "Thiên Nhi tới tìm các vị gia gia có việc gì sao?" Hàn Vũ Thiên gật đầu đặt khay xuống nói, "Đây là tẩy tùy đan mà ta luyện chế, có thể giúp tu sĩ mới bước vào phàm cảnh tẩy tùy phần bao, thiên phú và tốc độ tu luyện tăng lên vài phần." Hàn Vũ đạo lại có chút kinh sợ nói, "Con còn biết cả đan thuật sao?" Hàn Tống lại không chắc chắn nói, "Có thật là do con luyện ra?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, ngồi trong thư phòng một năm như vậy, đương nhiên Thiên Nhi biết một ít kiến thức đan thuật. Hàn Vũ Thiên lôi Hàn An và Hàn Phúc tới, lấy từ trong bình ra 2 viên đan dược cho bọn họ nuốt vào. Một lúc sau thấy hai người bọn họ sắc mặt đại biến, Hàn Vận Lai lập tức hỏi, có chuyện gì? Đan dược không có công hiệu sao? Hàn Phúc cố giữ bình tĩnh thi lễ với đại gia chủ nói, đan dược này hiệu quả thần kỳ, khiến cơ thể của con như được tẩy rửa bằng thuốc tiên vậy. Hàn Xuyên lại gấp giọng hỏi, còn về việc hấp thu linh khí thì sao? Hàn An thi lễ cung kính nói, nhanh hơn 4 phần, còn có thiên phú lĩnh nộ cao hơn 2 phần. Năm vị gia chủ kinh ngạc tới mồm chữ a mắt chữ o, không kể tới có tẩy tủy hay thiên phú lĩnh ngộ cao lên mấy phần, chỉ riêng hấp thu linh khí nhanh hơn 4 phần, đã là thứ bỏ xa toàn bộ người cùng cảnh giới. Hàn gia ta lại sinh ra một tiểu yêu quái sao? Hàn Vận Lai không thể được nhìn lên trời cao hỏi, Hàn Tuyên thì phẩy phẩy cây quạt vô cùng thích thú, Hàn Tống và Hàn Xuyên thì hai mắt nhìn nhau. Tốt, đích tôn của lão phu quả nhiên là đại thiên tiêu, Hàn gia đời này sẽ lại trở về như 1000 năm trước, ha ha ha. Ngũ gia chủ cười tươi như được mùa lại càng coi trọng Hàn Vũ Thiên, Hàn An và Hàn Phúc thì kính sợ nhìn tiểu đệ nhỏ hơn mình vài tuổi. Chương 11, thỉnh cầu một việc. Chương 11, thỉnh cầu một việc. Hàn Vũ Thiên yên lặng một chút hơi do dự nói, "Tổ phụ, ta muốn thỉnh cầu người một chuyện." Hàn Vũ đạo cười nói, "Thiên Nhi cứ nói, việc gì ta có thể làm quyết không cự tuyệt." Hàn Vũ Thiên lúc này mới hít sâu một hơi nói, "Ta muốn ra ngoài lịch luyện." "Lịch luyện?" Năm vị gia chủ lập tức đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc, Hàn Vũ đạo thì miệng liên tục giật giật không biết nói sao. Hàn Vũ Thiên gật đầu nghiêm túc nói, ta muốn tới Lang Lang Lịch luyện một chuyến. Hàn Tống đập bàn nói, không được, nhất định là không thể cho ngươi đi được, trẻ tuổi như vậy vào đó cho thú dữ ăn thì sao? Hàn Vân Lai lại lắc đầu nói, phải cho nó đi, Nam Nhi là phải biết vừa tại từ nhỏ. Hàn Xuyên trừng mắt nói, không là không, Thiên Nhi chỉ mới 8 tuổi thôi, cần gì phải lịch luyện nơi nguy hiểm như vậy? Cùng lắm thì mở huấn luyện trong tộc là được. Hàn Tuyên đứng lên cho ý kiến nói, đệ thấy nên cho hắn đi đi, Lang Lang tuy nguy hiểm, nhưng có Giao Lao đi theo sẽ an toàn, hơn nữa Thiên Nhi tới đó rồi có khi lại tiến triển thêm một bậc. Không được, phải cho hắn đi. Bốn vị gia chủ tranh cãi dữ dội trong đại điện, khiến tộc nhân tụ tập lại xem náo nhiệt. Hàn Vũ đạo ở chính giữa thì nét mặt khó coi vô cùng. Hàn Vũ Thiên vẫn đứng ở giữa đại điện chờ câu trả lời của vị tổ phụ kiếp này của hắn. Hàn Vũ đạo lúc này thở dài hỏi, Thiên Nhi, nếu Lao Phu không cho ngươi đi thì sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, vậy thì ở Hàn gia tổ chức thi đấu giúp ta nâng cao thực lực. Hàn Tống và Hàn Xuyên gật đầu đồng ý. Hàn Vũ Thiên tiếp tục nói, nhưng phải là thi đấu một mất một còn, ta mới có thể phát triển nhanh được. Mọi người trong tộc kinh ngạc, nhị gia chủ và tam gia chủ thì mặt xám xịt lại, tứ gia chủ và ngũ gia chủ thì gật đầu đồng ý. Hàn Vũ đạo thở dài nói, vậy khi nào xuất phát? Hàn Vũ Thiên như đã có chuẩn bị từ trước nói, hoàng hôn hôm này sẽ rời đi, thời hạn nhiều nhất là 2 năm sau ta sẽ về. Hàn Vũ đạo cao mày hỏi, hoàng hôn chỉ còn 1 canh giờ nữa, ngươi chuẩn bị có kịp không? Hàn Vũ Thiên cười nói, Giao Lao đã chuẩn bị trước đó 1 ngày rồi, thì ra là có chuẩn bị mà tới. Hàn Tuyên mỉm cười nhìn Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ đạo bất đắc dĩ xua xua tay nói, được rồi, ngươi quay về chuẩn bị đi. Hàn Vũ Thiên nhìn bốn bình ngọc nói, thứ này tổ phụ và bốn vị gia gia chia cho mấy tộc nhân phàm cảnh đi. Hàn thì lễ quay người rời khỏi đại điện, Giao Lao đã đứng ở ngoài chờ, khoác lên cho Hàn Vũ Thiên một cái áo choàng và mũ rộng đành. Tiêu Nhiên cũng một thân hồng y đi tới, Tiêu Hạo thì vác theo tay lại có mấy quyển sách cơ bản. Hàn Vũ Thiên, chúng ta đi đâu đây? Tiêu Hạo nét mặt hào hứng hỏi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta và mẫu thân đi chơi, còn ngươi thì đi học. Tiêu Hạo mặt tụ xuống, nhưng hắn lại xoay người đổi một cái tay lại khác nói, được rồi, ta không mang sách nữa là được đi chơi chứ gì. Hàn Vũ Thiên chỉ cười cười một cước đá Tiêu Hạo bay ngược về phòng. Hắn một tay mang tay lại đựng sách, một tay còn lại lôi Tiêu Hạo theo sau. Hoàng hôn từ từ lặng xuống, Hàn Vũ Thiên và hai người họ Tiêu ngồi trên xe ngựa, Giao Lão cầm dây cương điều khiển xe ngựa phi ra ngoài thành. Hàn gia có người rời thành sao? Thật là hiếm khi thấy người của Hàn gia rời thành. Chắc là đứa trẻ phế nhân kia rời thành đấy. Phải, nếu để nó ở Hàn gia thì lại bị mang tiếng. Từng tiếng bàn luận bên ngoài không chút che giấu. Tiêu Nhiên nghe thấy thì cau mày nhìn đứa bé tóc trắng, Hàn Vũ Thiên vẻ mặt không chút biểu cảm, Giao Lão cũng là thản nhiên bỏ qua những lời nói đó. Chương 12, dừng lăng lăng. Chương 12, dừng lăng lăng. Xe ngựa ra tới cổng thành liền có một đám thủ vệ chuẩn bị chặn lại thì Giao Lão giơ lên lệnh bài làm bọn họ rút lui. 2 ngày 2 đêm đã trôi qua, Hàn Vũ Thiên trong 2 ngày này đã dạy Tiêu Hạo đọc chữ trên sách, cũng đánh hắn không ít. Ngựa phi 2 ngày 2 đêm đã mệt, nên bọn họ quyết định dừng chân ở một bờ hồ để ngựa uống nước nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ tới chính là bọn họ lại rơi vào tầm ngắm của thổ phỉ. 4 người bị 20 người vây lại giữa. Công tử, lão nô sẽ mở đường cho người và 2 vị chạy thoát. Hàn Vũ Thiên cười nói, không cần đội, ta còn muốn thử thực lực của mình tới đâu. Hắn bước lên phía trước liền có âm sát khí hiện hiện, từng đợt thổi quét tứ phương chấn áp đám thổ phỉ lui về sau. Đây là gì? Nó làm ta cảm thấy nội tạng trong cơ thể đang nóng dần lên. Tên thổ phỉ dẫn đầu tu vi phàm cảnh tầng 8 có chút kinh sợ nói. Hàn Vũ Thiên tay chuyển thành chảo đánh ra một đạo tử quang, tên thổ phỉ dẫn đầu gầm lên vung ra một quyền. Tử quang va chạm một quyền chỉ bức lui thổ phỉ, tên thổ phỉ ngửa đầu cười nói, một tên tiểu ma thôi, như thế nào có thể đả thương ta chứ? Lời này vừa ra khỏi miệng thì máu tươi cũng theo đó mà chảy ra, hắn không ngờ tới một đòn vừa rồi mình lại bị nội thương. Trảo thủ một lần nữa vụt tới một đạo bạch quang mờ nhạt, thổ phỉ lần này cẩn thận hơn trước liền hội tụ pháp lực ra thân đấm tới một quyền. Lần này thật sự đã xé tan nội tạng bên trong của tên thổ phỉ dẫn đầu, bạch quang trực tiếp xuyên qua pháp lực mà đánh vào nội tạng, thật không ai có thể ngờ tới lại có chuyện như vậy. Ngươi! Thổ phỉ trừng mắt nhìn Hàn Vũ Thiên. Toàn bộ ngũ giác đều đang tràn ra máu tươi, A Hàn Vũ Thiên một ngón tay búng tới liền đẩy ngã thân hình của tên thổ phỉ dẫn đầu, nhưng càng khiến Giao Lão kinh sợ chính là 2 đòn vừa rồi của Hàn Vũ Thiên nhắm vào tên thổ phỉ dẫn đầu. Mà những kẻ phía sau ngũ giác cũng đang tràn ra máu tươi từng cái ngã xuống, Hàn Vũ Thiên cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng hắn lại luôn che giấu ánh mắt và không biểu lộ cảm xúc. Mấy tên thổ phỉ khác thấy đại ca và gần nửa nhân số đã nằm xuống liền co đầu rụt cổ bỏ chạy thật nhanh, hận là bản thân mình không thể mọc thêm nhiều chân hơn giết để mà chạy. Giao Lão nhìn Hàn Vũ Thiên với ánh mắt phức tạp, lão muốn hỏi nhưng biết mình không nên quá tìm hiểu sâu về bí mật của người khác, nên cũng đành thôi. Hàn Vũ Thiên nhìn Giao Lão nói, thổ phỉ đã chạy hết rồi, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Giao Lão nhẹ gật đầu sau đó dẫn 2 mẹ con nhà họ Tiêu vào trong xe ngựa, Hàn Vũ Thiên thì đứng ở trên mái quan sát. Giao Lão thúc ngựa phi về phía trước, ở trên đường đi bọn họ gặp không ít thú dữ tấn công, Hàn Vũ Thiên phải liên tục ra tay không để cho bọn chúng phá hủy xe ngựa. Rạng sáng ngày hôm sau, cũng là ngày thứ 3 sau khi rời khỏi Bát Quan Thành, 4 người bọn họ đã tới được một cánh rừng rộng lớn. Linh khí phiêu động, thực vật sinh trưởng phồn thịnh, bọn họ ở ngoài bìa rừng dựng một cái trại nhỏ. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng ở mặt đất liên tục bấm ngón tay, hắn đang dùng quan di quan sát 5 dặm xung quanh. Rừng lang lang này đa phần đều là những cây cao to lớn, Hàn Vũ Thiên dùng quan di cũng gặp khó khăn không ít. Như vậy là đã tìm ra một ít nơi có yêu thú đông đúc rồi. Hàn Vũ Thiên sau một hồi tìm kiếm liền thở ra một hơi, hắn lại không lập tức đi vào lang lang mà ngồi xuống khôi phục pháp lực. Từ lúc gặp thổ phỉ cho tới khi đánh giết một đám thú dữ, giờ lại thêm thuật quan di, dù là hắn cũng đã tiêu hao pháp lực vô cùng lớn. Công tử cứ nghỉ một chút, lão nô sẽ ở đây hộ pháp. Giao lão ngồi ở trên mái xe ngựa để dễ dàng từ trên cao quan sát tình hình. Chương 13, vô sỉ. Chương 13, vô sỉ. Hàn Vũ Thiên khôi phục pháp lực liền để hai người họ Tiêu cho giao lão chăm sóc, hắn thì đi về hướng đông nam của làng Lăng tìm kiếm yêu thú. Đi được một dặm thì đã bắt gặp một bầy cọp yêu, bọn chúng có đủ loại màu sắc và to hơn con trâu. Vừa gặp Hàn Viên Thiên liền điên cuồng nhảy tới, có con dùng lưỡi độc quất tới, con thì nhảy lên dùng thân đè xuống, một con màu đen duy nhất trong số đó thì là phun độc. Hàn Vũ Thiên thân thể nhỏ bé tránh né có chút thuận lợi, hắn vung chảo đánh ra một đạo tử quang. Bước lui được vài con góc, đám ếch vẫn là một bộ mặt đờ đẫn tiếp tục tấn công. Hàn Vũ Thiên đã phóng xuất âm sắc khí, một chảo tiếp theo bổ tới đã phá tan nội tạng của hai con ếch đang lao tới. Một cái lưỡi độc từ bên trái quét tới, Hàn Vũ Thiên nằm xuống tránh được, từ phía trên lại còn xuống một cái lưỡi khác, hắn lại lăn qua bên phải tránh thoát, một chảo cắt đứt hai cái lưỡi kia. Vậy mà toàn bộ tu vi đều là phàm cảnh tầng 7. Hàn Vũ Thiên thở dốc có chút chật vật nhìn đám cọp yêu, hắn hai tay ngưng tụ một đạo khí tức âm vũ trưởng về phía trước. Con cọp đen lúc này mới triển lộ thực lực của bản thân, nó phun ra một ngụm độc đen như than về phía trước, chất độc màu đen kia lạ thường tới cực điểm, nó ăn mòn linh khí thiên địa và cả đạo âm khí của Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút lại sau đó xoay người bỏ chạy, trên môi lại nở ra một nụ cười rất hài lòng. Sau khi bỏ chạy khỏi đám cọp yêu, hắn dừng lại ở một cành cây cao, ngồi ở đó khôi phục pháp lực. Vậy mà có thể ăn mòn vạn vật kể cả linh khí thiên địa, bắt nó về làm chiến sủng cũng không quá uổng chuyến này của ta. Hàn Vũ Thiên vừa khôi phục pháp lực vừa nghĩ về con cọp đen kia. Tiếng lá cây xào xạc chuyển động phía trên, một con yêu hầu bốn tay ba đuôi nhảy xuống vung quyền tới. Hàn Vũ Thiên không nói hai lời ngã người về phía sau rơi khỏi cành cây, trong lúc rơi tự do Hàn Vũ Thiên đã nắm được một cành cây khác mà leo lên. Một con yêu hầu chết tiệt. Hàn Vũ Thiên cau mày nhìn con yêu hầu toàn thân màu vàng có bốn tay ba đuôi. Nó liên tục rít gào nhảy từ cây này sang cây khác tìm góc tấn công hắn, Hàn Vũ Thiên cau mày thật lâu tay hóa chảo vồ lên phía trên. Tử quang đánh lên lá cây phía trên rụng hết liền lộ ra mấy trăm con khỉ màu nâu, nhưng chỉ là hai tay hai đuôi. Mẹ nó. Hàn Vũ Thiên biết yêu hầu thường sống bầy đàn, nhưng không ngờ tới lại đông đến mức độ này. Hắn lập tức dốc toàn lực phi thân bỏ chạy, nhưng con khỉ vàng bốn tay lại không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Tứ quyền vung tới đánh hắn bay ngược về chỗ cũ, Hàn Vũ Thiên buộc phát âm sát khí để làm nhiễu loạn bầy khỉ phía trên. Hắn một lần nữa tìm một lối khác bỏ trốn, một chảo vỗ tới đánh bay yêu hầu bốn tay. Bầy khỉ phía sau phẫn nộ hú hét ầm ĩ đuổi theo như kiến, trong rừng rậm là lợi thế của yêu hầu, bọn nó chạy nhảy rất nhanh khó mà chạy thoát. Vừa tới đã gặp tuyệt cảnh, vật khí của ta đã bị chó tha rồi sao? Hàn Vũ Thiên vừa chạy vừa chửi ầm lên, thật không nghĩ tới vừa vào bìa rừng đã gặp tuyệt cảnh. Hắn vừa chạy vừa tránh né yêu hầu từ phía sau đánh tới, tay liên tục bấm ấn dùng quan di dò đường. Đây rồi. Hàn Vũ Thiên toàn lực chạy về phía trước, hắn gào khóc như một đứa trẻ hét to, cứu mạng, ai đó làm ơn cứu mạng. Cách đó không xa có một nhóm tu sĩ cũng đi lịch luyện ở rừng lang lăng nghe thấy tiếng con nít liền đứng dậy. Có người bị yêu thú truy giết, mau ứng cứu. Một vị tu sĩ bạch tí trẻ tuổi lập tức ra lệnh, toàn bộ cầm lấy binh khí chạy về phía âm thanh phát ra. Bọn họ thấy được một đứa trẻ đang dùng toàn lực chạy khỏi một đàn khỉ hơn trăm con. Tên nhóc xui xẻo kia lại đi vào địa bàn của bọn yêu hầu. Một thanh niên thanh ý tức giận, trường thương trong tay lao tới, bạch y thanh niên lúc trước cũng thở dài cầm theo thanh đao chém tới. Một đám người cũng nhanh chóng tới tiếp ứng ngăn đám yêu hầu kia, toàn bộ tu sĩ này thấp nhất là viên cảnh tầng 4. Hàn Vũ Thiên được cứu liền hướng một nơi khác chạy đi, âm thanh của hắn vẫn vọng lại, ơn này về sau ta sẽ trả, đa tạ. Thanh niên thanh ý tức giận gào lớn, tên khốn vô sỉ. Vô sỉ một chút mới dễ sống chứ. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh tiếp tục chạy về phía trước, mặc cho đám người tu sĩ kia chống chọi yêu hầu hung mãn. Chương 14, Lục gia chủ Hàn gia. Chương 14, Lục gia chủ Hàn gia. Hàn Vũ Thiên chạy xa mấy dặm thì dừng lại, hắn tìm một gốc cây chui vào trong để khôi phục pháp lực. Cứ đàn này thì lấy đâu ra thời gian khôi phục pháp lực đây? Hàn Vũ Thiên lẩm bẩm có chút tức giận, hắn đã quen với việc dùng chiêu thức tùy tiện mà không cần hồi phục pháp lực. Giờ đây là một phàm nhân chỉ xài vung mấy chiêu đã cạn kiệt pháp lực, là cường giả ai lại không tức giận với cảnh này chứ? Ta sẽ dùng sở học cả đời này để tạo ra một bộ đạo thư mới được, thời gian hao tổn ít nhất là 4 tháng. Hàn Vũ Thiên cắt ra một đạo nguyên hồn nhỏ như hạt cát, hắn dùng nguyên hồn nhỏ xíu này tạo ra trận pháp che giấu tu vi. Chỉ một đạo nhỏ như hạt cát này thì dù cho Thánh Tông tìm kiếm cũng sẽ không phát hiện được hắn. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lại chìm vào thức hải, hắn hiện hóa ra vô số ký ức và đại đạo của bản thân đã từng trải qua. Giao lão ngồi tĩnh tâm cảm ngộ linh khí thiên địa xung quanh, Tiêu Nhiên thì xem những bông hoa mọc ở trên đất gần đó, Tiêu Hạo thì chăm chỉ học bài, cái gì không biết thì hắn hỏi Giao lão. Sở dĩ Tiêu Hạo chăm học như vậy là vì đã bị Hàn Vũ Thiên đe dọa, nếu hắn không chăm chỉ học thì khi về Hàn Vũ Thiên sẽ cạo hết tóc và chân mày của hắn. Bát Quan Thành hai ngày trước đã trở về một vị cường giả hợp đan, toàn bộ tông môn và thế gia đều hội tụ lại trung tâm Bát Quan Thành. Lục gia chủ Hàn Ma Viêm của Hàn gia đã trở về, hắn đi là một thân tu vi biến cảnh, lúc về lại là một cường giả hợp đan, khiến Bát Quan Thành như sóng to gió lớn quấy động. Hàn Ma Viêm một thân quần áo tơi tả nhưng vẫn mang khí độ bất phàm của một cường giả. Vừa vào tới cung đã thấy năm vị gia chủ chờ hắn ở sân, Hàn Ma Viêm phủi hết bụi đất trên áo ôm quyền thi lễ. Đệ đã hứa đi vinh quang về cũng phải vinh quang, tiểu đệ không phụ lòng mong mỏi của các huynh. Hàn Ma Viêm túi gặp người cung kính trước Hàn Vũ Đạo, không có cái gì gọi là cường giả hợp đan. Hàn Vũ Đạo nét mặt tươi cười nói, đệ về là tốt rồi, mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau vào trong uống rượu. Phải, mời gia chủ Hàn Ma Viêm. Một vị gia chủ của phổ gia cười cười gật đầu nói, Hàn Ma Viêm xoay người sát khí bay múa giọng nói âm trầm cất lên, các ngươi cút về đi, Hàn gia bọn ta không chào đón những thứ không sạch sẽ vào cửa. Lời nói này làm tông chủ, gia chủ của Bát Quan Thành mặt đỏ bừng, bọn họ bị sỉ nhục như vậy ai mà lại không phẫn nộ đây. Nhưng một đám người thi lễ rời đi, họ dù phẫn nộ cũng phải chặn họng nuốt lại vào trong, trước mắt chính là một cường giả hợp đan, chọc vào ai cam đoan với ngươi không bị diệt tộc. Vị Hàn Ma Viêm này trở về không lập tức truy cứu các thế lực làm khó dễ Hàn gia đã là may mắn, nghe chửi một chút cũng không sao. Hàn Ma Viêm cùng các sư huynh bước vào đại điện tổ chức tiệc rượu, Hàn Vũ Đạo cười nói, 8 năm này đệ có gặp chuyện gì không? Hàn Ma Viêm cười nói, rất nhiều chuyện tiểu đệ muốn kể cho các huynh nghe, nhưng mà trước tiên phải xem đích tôn của mình một chút, lâu rồi chưa gặp kể từ lần thấy hắn ra đời. Hàn Vũ Đạo cười cười có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Nhi đi lịch luyện rồi. Hàn Ma Viêm nhướng mày kinh ngạc hỏi, 8 tuổi đã bắt đầu lịch luyện sao? Nhầm lẫn gì ở đây chăng? Hàn Tuyên cười cười phẩy quạt nói, đệ đi ngao du bên ngoài nên có điều không biết, Thiên Nhi của chúng ta đã biết tu luyện và chế đan dược, hắn hiện tại đang tới Lang Lăng để lịch luyện đấy. Hàn Ma Viêm nhướng mày kinh ngạc nói, 8 tuổi tu luyện và chế đan, các huynh đùa thì cũng chân thật một tí. Hàn Vận Lai hừ lạnh nói, năm người bọn ta đâu có rảnh để lừa đệ, đây là tẩy tủy đan do Thiên Nhi luyện chế. Hắn lấy một viên đan dược cho Hàn Ma Viêm xem, Hàn Ma Viêm xem đi xem lại thì hỏi, tu vi của hắn hiện tại là gì? Hàn Tống cười nói, phàm cảnh tầng 4 đấy. Hàn Ma Viêm nhìn Hàn Xuyên thì thấy Tam Ca cũng gật đầu, hắn nhìn mấy tộc nhân thì bọn họ cũng không một ai lắc đầu. Hảo hài tử, ta thật sự mong chờ nó lịch luyện trở về đây, chúng ta cả nào. Hàn Ma Viêm nâng hồ rượu sảng khoái cười nói, mấy tộc nhân cũng là nâng rượu chung vui. Chương 15, Phệ Thiên Thương. Chương 15, Phệ Thiên Thương. Dừng Lang Lang, một ở trong gốc cây Hàn Vũ Thiên đã trở nên kỳ kỳ quái quái. Toàn thân linh động một đoàn tinh sa tựa như ngàn sao của thiên hà phủ lấy hắn, vừa hư ảo cũng vừa chân thật, pháp lực toàn thân tăng lên đến làm người khác kinh sợ. Ở phàm cảnh hắn đã có thể nghiền ép tất cả kẻ cùng cảnh giới, pháp lực lưu động nhiều hơn 10 phần. 4 tháng nói lâu cũng không lâu, nói nhanh cũng không nhanh, tu sĩ cái có nhiều nhất chính là thời gian. Âm sát khí phiêu động làm yêu thú xung quanh kinh hãi mà chạy trốn, Hàn Vũ Thiên bước ra khỏi gốc cây vẻ mặt đã tốt hơn trước rất nhiều. Phệ Thiên Thư. Hàn Vũ Thiên nhếch môi vẻ mặt đắc ý, Phệ Thiên Thư là đạo thư hắn đã thôi diễn ra được, giúp pháp lực của hắn tăng hơn 10 phần so với tu sĩ bình thường, có thể liên tục thổ nạp thiên địa xung quanh thành pháp lực như sóng cuộn ảo ạt. Pháp lực như vậy cũng đủ để đối phó một đám hầu yêu kia. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh vẫn còn ghi hận bảy yêu hầu lúc trước, hắn bắt đầu tìm kiếm và săn giết yêu thú xung quanh đây để mà gia tăng thực lực. Hàn Vũ Thiên đụng chạm một con thanh lang hung hăng, nó tu vi đã là viên cảnh tầng 1, ánh mắt đầy sát ý nhắm tới hắn bổ đến. Hàn Vũ Thiên hai chảo vung lên đẩy lui thanh lang, hắn liên tục ra đòn để thanh lang không có cơ hội phản công hay chạy trốn. Dựa vào Phệ Thiên Thư giúp pháp lực gia tăng 10 phần thì Hàn Vũ Thiên đã có thể chiến đấu dài hơi hoặc là dồn ép đối thủ vào thế bí. Thanh lang trước mắt thật không may đã rơi vào tầm ngắm của Hàn Vũ Thiên, nó là vật thí nghiệm đầu tiên để hắn kiểm chứng Phệ Thiên Thư. Hiệu quả này lại vượt ngoài dự đoán của ta. Hàn Vũ Thiên vung chảo lên ý cười trên mặt không thể che giấu, mỗi một lần pháp lực tiêu hao đều được thiên địa xung quanh bồi bổ, a thanh lang bị dồn ép cuối cùng đã chết. Hàn Vũ Thiên bước tới đặt lên thân của thanh lang, một cổ âm sát khí hấp thu lấy thi thể yêu thú, chuyển hóa thành năng lượng khiến âm sát khí mạnh mẽ hơn, trong 8 phần năng lượng âm sát khí hút được sẽ chuyển vào người tu luyện 2 phần. Tuy 2 phần không tính là gì, nhưng thích tiểu thành đại, mà âm sát thất hồn quyết đòi hỏi chém giết vô tận, để có thể dưỡng ra một thân âm sát chi khí cường đại mà còn thức tỉnh thất hồn. Âm sát thất hồn vì diệt vong mà xuất hiện, trái ngược với nó là dương tiên thập linh vì sinh mệnh mà tồn tại, hai pháp môn này đều đã bị thất truyền, chỉ còn Hàn Vũ Thiên và quyển sách ghi chép mọi thứ trong vũ trụ là vạn niên sách mới biết được. Hàn Vũ Thiên tiếp tục xông thẳng vào bên trong săn giết yêu thú, một đường này hắn đã chém giết vô số yêu thú. 2 canh giờ trôi qua số lượng đã lên tới vài trăm con, âm sát khí giờ như kiếm ý sắc bén vô cùng, có thể cắt chém tổn thương nội lực của đối phương, tu vi theo đà chém giết này cũng tăng lên phàm cảnh tầng 7. Tiếp tục một đường chém giết đám tiểu yêu này thì sẽ lên biên cảnh, nhưng tìm bầy yêu hầu giải quyết ân oán trước đã. Hàn Vũ Thiên đổi hướng chạy đi với tốc độ cực nhanh, trên đường gặp yêu thú ngăn cản hắn đều chém giết và hấp thu. Hết bầy này tới này khác dường như không sợ chết, cứ thấy nhân tộc là bọn chúng như điên như dại lao vào mặc kệ sống chết. Lũ yêu thú ở đây có gì đó không đúng. Hàn Vũ Thiên thấy được một điều vô cùng kỳ quái, yêu thú trí tuệ thấp khi thấy có một kẻ chém giết đồng loại mình vô số, cũng phải theo bản năng cong đuôi bỏ chạy. Nhưng đám yêu thú này giết hết lần này tới lần khác vẫn là rít gào điên dại, Hàn Vũ Thiên cau mày nói, chúng đang bị ép bức phải liều mạng bảo vệ một thứ gì đó khỏi nhân tộc. Hàn Vũ Thiên đã nhìn ra được, bọn yêu thú này đang bảo vệ một thứ gì đó ở sâu bên trong. Rốt cuộc thứ kia là gì? Hàn Vũ Thiên một đường chém giết có chút nghĩ mà không ra, hắn nhanh chóng hướng vào trong rừng sâu muốn tìm kiếm thử là cái gì ở bên trong đó. 3 ngày trôi qua một đường của hắn không thuận lợi lắm, một dặm lại bị 3-4-7 yêu thú mấy chục con tấn công. Dù có Phệ Thiên Thư bổ trợ cũng không thể làm tốt hơn nữa, Hàn Vũ Thiên sắc mặt đã tái nhợt, tu vi tăng tiến cũng tới phàm cảnh tầng 10. Toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ, tu luyện tới tầng 8 là có thể đột phá cảnh giới, những kẻ tu luyện tới tầng 9 thường thế gian gắn một chữ thiên vào trong tu vi, ví dụ phàm cảnh tầng cảnh thường được gọi là thiên phàm cảnh, tu luyện tới tầng 10 thường được gọi là bằng một chữ chí như chí phàm. Hàn Vũ Thiên hiện tại một đường chém giết tu vi tăng tiến nhanh tới kinh người, âm sát thất hồn quyết cũng là rung động thèm khát. Nếu cứ một đường chém giết như vậy thì thất hồn thức thứ nhất sẽ được phá phong ấn, tới lúc đó có thể xưng hùng xưng bá. Chương 16, biến động lăng lăng. Chương 16, biến động lăng lăng. Hàn Vũ Thiên tới cuối cùng từ chí phàm cảnh đột phá viên cảnh tầng 1. Hắn pháp lực và thực lực tăng lên không ít, chém giết cũng đã có chút thuận lợi. Hàn Vũ Thiên trốn vào một gốc cây dùng nguyên hồn che giấu sự xuất hiện của bản thân, hắn không có thời gian để chơi với đám yêu thú này, phải tìm hiểu thử thứ sâu bên trong đó rốt cuộc là gì. sâu bên trong lang lang không còn là yêu thú sống bầy đàn nữa, mà là đơn lẻ tu vi từng con đều là hợp đan. Bên ngoài tu vi nhiều nhất cũng chỉ có biên cảnh, nhưng ở đây là thấy hợp đan nhiều như kiến, vũ cảnh cũng như cũ cái trắng bên đường. Hàn Vũ Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy được một đám yêu thú có tu vi khủng khiếp như vậy, mà càng vào sâu trong lang lang thì hắn phát hiện ra sương mù linh khí hội tụ ở trên không trung ngày càng nhiều. Hàn Vũ Thiên ngồi ở một gốc cây cao mày nhìn linh khí dày đặc như sương mù phía trên. Đây là một cái trận pháp hội tụ linh khí thiên địa. Hàn Vũ Thiên hơi suy nghĩ một chút liền thấy có điều khác lạ, linh khí dày đặc như vậy thông thường là ở động thiên phúc địa, hoặc là bí cảnh và không gian thần bí. Đây chỉ có thể là một cái đại trận hội tụ linh khí ở trung tâm lang lang. Thật nghĩ tới sinh linh nơi đây là có thể tạo ra đại trận của thế giới thượng cấp, ta tò mò muốn biết là ai có thứ tài năng này đây. Hàn Vũ Thiên tiếp bước sâu vào bên trong lang lang. Ở ngoài bìa rừng, Giao lão cảm ngộ linh khí đất trời cũng đã bước lên thiên cảnh, lão thật nghĩ tới độ tuổi này của mình lại có thể đột phá thêm lần nữa. Tiêu Hạo đã có thể viết chữ đọc sách một cách thuần thục, nhưng hắn cũng đã có thể tu luyện. Không hiểu vì lý do gì chỉ trong một tháng trước, Tiêu Hạo đã tự động đạt tới phàm cảnh và có thể hấp thu linh khí. Tiêu Nhiên thì vẫn là ngắm hoa, nàng cũng thương pha trà kết hợp với hoa và mấy loại trái cây, tạo ra một vị trà đặc biệt khác lạ, khiến Giao lão cũng thật kinh ngạc trước tài năng chế trà của nàng. Cách đó bảy dặm thì có một nhóm thanh niên trẻ tuổi mình đầy thương tích, thanh niên mặc thanh y tức giận nói, ta gặp lại tên tiểu tử đó sẽ xin cho hắn một thương. Bạch y thanh niên cười nói, ngươi cần gì nóng giận, chúng ta cứu hắn cũng không tổn thất mạng người nào mà. Thanh niên mặc thanh y hừ lạnh nói, dù sao bỏ mặc chúng ta lại để giữ lấy mạng mình, tiểu tử đó thật làm cho ta tức chết. Bạch y thanh niên lắc đầu nói, nhờ vậy chúng ta mới phát hiện ra bảy yêu hầu kia không tầm thường, nếu không phải thực lực chúng ta mạnh, e là bị yêu hầu bốn tay kia giết rồi. Một đám người nghe vậy cũng dùng mình khiếp sợ không thôi, ai cũng chứng kiến được thực lực yêu hầu khủng bố tới cực điểm, không phải bọn họ có pháp bảo hộ thân mà tông môn đặc biệt an bài, thì toàn bộ e là sẽ chết hết tại đó. Bạch y thanh niên cau mày một lúc mới nói, chúng ta trở về tông môn báo cáo với sư phụ trước, yêu hầu này tuyệt đối không để nó có thời gian phát triển. Nhóm tu sĩ trẻ tuổi theo một hướng khác mà rời khỏi địa rừng, bọn họ sử dụng phi kiếm hướng về phía đông bay mất. Một đôi mắt đỏ rừng cùng bộ lông vàng nóng nhìn theo phi kiếm bay ở trên trời, yêu hầu ánh mắt trở nên tức giận không thôi. Nó xoay người dẫn theo bầy đàn của mình vào sâu trong lang lang. Còn cắp mô màu đen lúc trước như cảm nhận được thứ gì đó bất ổn, nó kêu lên một tiếng sau đó nhảy vào sâu trong rừng. Yêu thú bên ngoài bìa rừng như có một lực lượng vô hình triệu hoán, vô số con chạy vào sâu trong rừng sâu. Từng cái bóng khổng lồ trên trời cao cũng hạ xuống lang lang, điều bất thường đang diễn ra tại lang lang. Mặt đất cũng rung động tạo ra từng vết nứt, vô số tiếng gào thét truyền khắp bốn phương tám hướng. Chuyện này là sao đây? Giao lão con ngươi có rút lại vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực, đây là lần đầu tiên lão thấy được một cảnh tượng hãi hùng như vậy, Tiêu Hạo thì là kinh ngạc lấp lánh sự tò mò thích thú của một đứa trẻ. Chúng ta đi thôi. Giao lão vung tay bắt hai người họ Tiêu lên xe ngựa, lão điều khiển xe ngựa chạy thật nhanh về phía trước. Chương 17, Long Trảo. Chương 17, Long Trảo. Hàn Vũ Thiên bước vào sâu bên trong đã thấy linh khí trên trời như mây che khuất những ngọn cây cao vài trăm trượng. Hắn đi càng sâu vào trong rừng lang lang càng phát hiện chi chít yêu thú đủ loại cấp bậc, đỉnh điểm là có vài chục yêu thú vũ cảnh viên mãn vượt qua mặt hắn. Hàn Vũ Thiên không ngờ tới chỉ là lang lang xâm lâm tầm thường, sao đột nhiên lại có nhiều yêu thú từ khắp nơi gì cư tới như vậy. Không lâu sau lại làm cho Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút, ngay cả hắn cũng phải ngưng trọng ngước nhìn. Một tiếng rít chói tai truyền tới, một con hổ ba đầu bốn cánh bay ngang qua Hàn Vũ Thiên, thân hình nó cao đến 700 trượng, rồi từ từ nhỏ lại còn 100 trượng bay vào rừng sâu. Thu nhỏ bản thể sao? Hàn Vũ Thiên híp lại nhìn cự thú hình hổ ba đầu kia, hắn thấy được mỗi lần nó vỗ cánh đều có pháp tắc lay động, chỉ có yêu thú tu vi thánh nhân mới làm pháp tắc lay động và tùy ý biến đổi thân hình. Cách đó không xa là một đầu dao long chảo nắm hắc kiếm, thanh kiếm quỷ dị tản mát âm hàn lạnh lẽo, dao long kia bay qua để lại một lớp băng mỏng từ pháp tắc mà thành, yêu thú theo sau nó đều những chi dao long đập nham. Mặt đất rung chuyển dữ dội để lại từng vết nứt sâu, một con kỳ nông miệng như mũi khoan trồi lên, toàn thân phóng xuất một cổ năng lực nặng như Thái Sơn. Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút kinh ngạc vô cùng, chỉ là một cái lang lang thường ngày không đáng nhắc tới, vậy mà hội tụ ba đầu yêu thú thánh cấp, theo sau còn có hợp đan và vũ cảnh yêu thú đầy đất. Hàn Vũ Thiên đạp không đuổi theo ba đầu yêu thú thánh cấp, bọn chúng sẽ cho hắn biết đáp án ở sâu trong lang lang này là gì. Thẳng tiến hai canh giờ đuổi theo dấu chân của ba đầu thánh cấp yêu thú, hắn cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời. Một cái di tích cổ lão rộng lớn ập vào mắt Hàn Vũ Thiên, di tích này đơn giản chỉ là một cái đại sảnh cũ nát, nhưng trên đó là những hoa văn cổ lão mà chỉ thời đại khởi nguyên mới đọc được. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn một chút toàn thân đã đổ mồ hôi hột, hắn chỉ vừa mới trùng sinh đã gặp được một thứ tới từ thiên ngoại thời khởi nguyên, nếu hắn nghĩ không sai thì nơi đây có một kẻ nào đến từ thượng cấp vũ trụ trú ẩn tại đây. Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa thì biết trận pháp này hình thành chưa tới vài năm, hiển nhiên kẻ tới từ thiên ngoại kia tới đây chỉ một ít thời gian. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi trọng khí, hắn cảnh giác nhìn xung quanh sợ một cái gì đó bỗng nhiên đánh tới hắn. "Chủ nhân, ta mang tới cho ngài hai tên cường giả nhân tộc thánh nhân, dùng để bồi bổ." Giao Long Tử trong miệng phun ra hai đoàn ánh sáng, bên trong là hai nhân tộc bị băng giá đông cứng thân thể. Hàn Vũ Thiên chỉ lặng lặng quan sát mà không ra tay cứu giúp, tu vi hiện tại một cái quất đuôi của một trong ba yêu thú thôi, đã khiến hắn chết không cam lòng, nói gì tới chuyện cứu người. Trước mắt hắn muốn quan sát tình thế xung quanh, nếu thực sự có một tồn tại thiên ngoại ở đây, thì Hàn Vũ Thiên hắn quả là vận khí không tốt. Hổ ba đầu hừ lạnh nói, có thánh kiếm mà chỉ bắt được hai nhân tộc, hổ đại gia ngươi bắt được ba tên cho chủ nhân. Con hổ ba đầu cào móng vuốt về phía trước liền có ba cái lồng giam xuất hiện, bên trong ba cái lồng đều nhốt một nhân tộc thánh nhân. Kỳ nông thì không cao ngạo không xiểm định quăng ra một viên pha lê, bên trong là một tinh linh tộc hiếm thấy. tinh linh tộc. Hổ Ba Đầu và Giao Lòng Cầm Kiếm trợn mắt kinh ngạc, phải biết tinh linh tộc trên đại lục vô cùng hiếm thấy, bọn họ không nguyện ý xuất hiện thì không kẻ nào có thể tìm thấy. Tinh linh tộc là tộc có pháp lực thuần khiết nhất, dùng thuật pháp đều mạnh hơn nhân tộc mấy lần, yêu thú thôn phệ một tinh linh tộc có khi lại so sánh ngang với 4-5 nhân tộc cùng cấp. Lão Tam, ngươi tìm đâu ra tên tinh linh này vậy? Hổ Ba Đầu thu lại thần sắc kinh ngạc cười hỏi. Kỳ Nông chỉ là thản nhiên nói, vô tình gặp được thôi, vật khí tốt ấy mà. Giao Long hừ lạnh nói, không muốn bọn ta tránh giành công lao thì nói lại đi. Trong lúc Ba Đầu đại yêu thú đưa ra phần thưởng của mình, thì phía trên trời mây linh khí xuất hiện một cái long trảo. Phàm tộc ngu xuẩn, lại dám xuất hiện ở đây. Một âm thanh làm cho toàn bộ yêu thú kinh sợ đến phát run, từng con cúi đầu áp thẳng xuống trên đất. Mẹ nó, lại nữa sao? Hàn Vũ Thiên chớp động hóa thành linh quang trốn dưới bụng con Kỳ Nông. Phàm nhân, ở đâu vậy? Ba Đầu yêu thú thánh cấp kinh hãi nhìn xung quanh không thấy ai cả, ngoại trừ mấy kẻ bị bắt kia. Hàn Vũ Thiên thì là sợ hãi đến phát lạnh, một chảo vừa rồi có thể đập nguyên hồn của hắn hóa thành cho bụi. Nếu không kịp thời trốn tránh chỉ sợ là vạn kiếp bất phục dưới một cái long chảo này. Hàn Vũ Thiên thôi động lực lượng tới cực hạn tránh thoát một chảo từ trên trời giáng xuống, long chảo nhấc lên in hẳn trên đất một dấu chân rồng to lớn. Yêu thú xung quanh rít gào phẫn nộ, bọn chúng kịch liệt tìm kiếm và đánh hơi xem thử kẻ vừa toát ra khí tức nhân loại đang ở đâu. Hàn Vũ Thiên lách người trà trộn vào trong đám yêu thú, dù như thế nào thì những yêu thú cấp thấp này sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, chi bằng mượn nhờ khí tức hỗn tạp của bầy yêu thú mà trốn thoát khỏi đây. Nhưng Hàn Vũ Thiên đã đánh giá thấp sự tàn ác của thân ảnh bên trong hắc vân của quận, một long chảo lần nữa giáng xuống đập mấy ngàn con yêu thú thành thịt vụn. Long chảo nhấc lên lại truyền tới một âm thanh tràn ngập giận dữ nói, nhân loại đáng chết, bản tôn nhất định sẽ giết ngươi. Hàn Vũ Thiên lộn nhào lên một cành cây cổ thụ gần đó vẻ mặt vô cùng tức giận nói, ta muốn xem thử, ngươi là ai mà muốn giết ta. Chương 18, Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm. Chương 18, Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm. Hàn Vũ Thiên ngón tay liên tục kết ấn, dùng quan di thuật để nhìn xem kẻ phía sau trời mây linh khí này là ai. Biết dùng cả quan di thuật, ngươi vốn không phải là người của thế giới này. Long chảo kia tức giận tản ra ma khí phá vỡ thuật quan di của Hàn Vũ Thiên, dù như thế nào thì kẻ bên trong tầng linh khí dày đặc kia sẽ không cho Hàn Vũ Thiên tẩu thoát, bởi vì nó đang trốn ở tiểu tinh cầu này để dưỡng thương, trước đó nó còn lĩnh giáo phải đoàn người thuộc thế lực Khôn Linh Cung ở thượng cấp vũ trụ, về sau trốn thoát được lại chịu sự truy sát của một biết cổ, hiện tại trốn thoát nó không muốn mình lại phải chịu truy sát tới chết. Ba người các ngươi mau bay lên không, bản long sẽ tự mình giết hắn. Ba Đầu yêu thú nghe thấy lời kia đã bay lên không trung, nhìn xuống thật kỹ vẫn không thấy bóng dáng của nhân tộc nào. Long chảo một lần nữa mang theo ma khí ập tới, cuộn trào như sóng dữ hướng chỗ Hàn Vũ Thiên đang đứng. Một chảo đè ép khiến toàn bộ yêu thú dưới thánh nhân cấp đều hóa thành khói bụi tan trong gió. Hàn Vũ Thiên thì ý niệm khẽ động, dâng lên sát cơ kinh người. Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm, Tam Ý Định Thiên Hạ. Hàn Vũ Thiên sắc mặt trầm trọng, bàn tay nắm vào không trung, dùng gió làm kiếm chém ra một vệt kiếm quang kinh người. Kiếm quang chém vào long chảo làm nó bị cắt sâu vào da thịt, thấy được xương cốt đen ngòm bên trong. A, đáng chết, đáng chết! Âm thanh kia phẫn nộ làm trời đất khuấy đảo. Ba Đầu yêu thú thánh cấp thì sợ hãi không thể tin được. Một kiếm vừa rồi đủ để cắt Ba Đầu yêu thú thành hai nửa như cắt tranh vậy. Có cường giả tuyệt thế tới cứu chúng ta sao? Mấy nhân tộc phía dưới kinh hỉ nhìn vào hư không, thấy bóng dáng một đứa trẻ 8 tuổi một màu tóc trắng. Nhưng làm bọn họ thất vọng chính là Hàn Vũ Thiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn xoay người hóa thành một đoàn tử quang chạy trốn. Âm Sát Quân, là ngươi? Long Chảo cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc liền gào thét phẫn nộ, nó tức giận thét lớn, hắn đã suy yếu, một lũ phế vật còn ngây ra đó làm gì? Ba Đầu yêu thú nghe vậy cũng giật mình đuổi theo, mấy bạn con yêu thú tập hợp ở đây cũng phóng tới ầm ầm đuổi theo tử quang. Hàn Vũ Thiên cơ thể đã suy yếu đến cực điểm, một đòn vừa rồi chứng thực là dùng đại lượng nguyên hồn để thi triển ra. Giờ đây linh hồn trong cơ thể hắn đã trong suốt như thủy tinh, không thể cường đại che giấu trước mặt ba yêu thú thánh nhân nữa. Hết lần này tới lần khác lại là gặp mấy chuyện xui xẻo, bản tôn thật sự muốn chém thiên địa này ra tìm thử vận may của bản tôn ở đâu đây. Hàn Vũ Thiên một bụng đầy lửa giận thiêu đốt nguyên hồn thuấn di tới chỗ của giáo lão, hắn nhanh chóng nắm lấy xe ngựa thuấn di về trước Bát Quan Thành. Nguyên hồn của hắn giờ chỉ còn lại phần vai trở lên, một thân hao tổn đến tức chết. Công tử, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở Bát Quan Thành? Giao lão kinh ngạc hỏi Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên ánh mắt âm u đầy sát ý không nói lời nào, bước vào trong Bát Quan Thành. Tuy thân thể hắn không sụp đổ, nhưng con bài tẩy là nguyên hồn có thể thuấn sát thánh tông đã bị tiêu hao, giờ phải tìm một cách nào đó tăng lên một thân tu vi này. Tiểu tử đó đâu rồi? Ba Đầu yêu thú thánh nhân chạy ra bịa rừng thì không cảm nhận được khí tức hay dấu vết của Hàn Vũ Thiên để lại. Cái gì? Hắn đột nhiên biến mất không để lại khí tức gì sao? Long chảo trên trời nắm chặt lại vô cùng phẫn nộ, khí tức bạo phát đánh bay vô số yêu thú trọng thương. Long chảo trộn mấy nhân tộc dưới đất bằng vào linh khí đậm đặc, một ngậm đã nuốt sạch sẽ. Chảo thủ nắm lấy pha lê có nhốt tinh linh tộc bên trong. Một tinh linh cũng chỉ đủ vết thương do Tam Ý Định Thiên Hạ gây ra khôi phục hai phần. Cái long chảo kia đột nhiên run rẩy, một cơn hoảng sợ đến từ trong tâm truyền ra. Nó gầm lên bằng giọng rung rung: Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm. Là hắn, là Minh Hoàng Nhân Đế. Ba Đầu yêu thú cũng là hai mắt trợn trừng. Đây là lần đầu bọn hắn thấy được chủ nhân của mình sợ hãi đến vậy. Chủ nhân, rốt cục kẻ đó là ai? Hổ Ba Đầu kinh ngạc thử thăm dò hỏi. Long chảo bổ xuống mặt đất đẩy toàn bộ yêu thú ra xa vài dặm, âm thanh của nó phiêu miễu, từ đây về sau, không cần tới bái lễ với bản long nữa, ta cần bế quan. Long chảo trột vào đại trận đã khiến nó biến đổi, linh khí hội tụ về trung tâm tạo thành một cái màn chắn lớn. Long trùng bên trong tầng linh khí dày đặc kia cũng không ngờ tới vận khí của nó lại xui xẻo tới mức độ này, đắc tội với vị vũ trụ thủ hộ giả đệ nhất, nếu không mau chóng tìm hướng giải quyết thì dù có trốn xuống hoàng hà cũng không rửa hết tội. Hắn hình như đã không còn ở thời kỳ đỉnh phong, tình thế trước mắt chắc là trùng sinh đi. Long trùng kia cảm thấy có chỗ khác thường liền bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, quả thật Hàn Vũ Thiên đã là suy yếu tới đáng thương, nếu không thì một đòn thiên địa nhân tam sát kiếm lừng lây thượng cấp vũ trụ kia xuất ra, đã khiến nó tan thành ngàn vạn mảnh thần hồn tiêu tán. Nếu đã đắc tội rồi thì ta cần phải tìm cách tiêu diệt thôi, ngươi có trách thì trách mình trùng sinh sai chỗ đi. Long trùng đã hạ quyết tâm cũng dần dần rơi vào trong tầng tầng linh khí che phủ. Chương 19, Thanh Hoa Lâu. Chương 19, Thanh Hoa Lâu. Hàn Vũ Thiên không lập tức về Hàn gia phủ đệ, mà tới Thanh Hoa Lâu, tòa lâu lớn nhất trong Bát Quan thành, trải dài khắp Nam Cương Vương triều. Thanh Hoa Lâu tồn tại ở Nam Cương quốc đã hơn 5000 năm, gốc gác thâm hậu trải dài vài trăm cái chi nhánh trên quốc thổ này, Thanh Hoa Lâu được xem là một thế lực có khả năng thay đổi biến động của Nam Cương quốc. Hắn lấy ra ba bình ngọc chứa tẩy tùy đan đặt lên quầy nói, ta muốn bán tẩy tùy đan, một viên 300 linh thạch. Một trung niên ở quầy đổ một viên tẩy tùy từ trong bình ra hơi ngửi ngửi nói, đan này chỉ mới là phàm cảnh làm gì tới 300 linh thạch. Cùng lắm chủ có 20 linh thạch một viên. Hàn Vũ Thiên hơi híp mắt nói, ngươi không cho người thử thì làm sao biết được diệu dụng của thứ này? Thử sao? Ta ngửi qua liền biết nó có công dụng gì rồi. Trung niên ở quầy hàng hừ lạnh nhìn đứa nhỏ trước mắt nói, Hàn Vũ Thiên ồ lên một tiếng hứng thú nói, vậy ngươi nói thử, công dụng của nó là gì? Nếu đúng thì toàn bộ đan dược này là của ngươi. Trung niên hơi kinh ngạc hỏi, vậy còn ta thua thì sai? Hàn Vũ Thiên vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi phải mua hết số đan dược này, mỗi viên 600 linh thạch. Trung niên đảo mắt suy nghĩ một chút, không ngờ một đứa trẻ con há mồm liền nâng giá lên gấp 2 lần, dù hắn có đoán sai thì đây là Thanh Hoa Lâu, dùng một chút thủ đoạn đánh cháo là được. Trung niên nghĩ xong liền gật gật đầu hài lòng nói, để ta ngửi lại rồi cho người biết kết quả. Một lão giả bịt mặt bước tới ngăn Trung niên lại thì thầm với hắn, ngươi ngu vậy, phải ép nó ký cam kết, nếu không thì ngươi thắng nó lại thu về không được, lấy lại thì lại bị mang tiếng cướp đồ của con nít. Trung niên nghe vậy cũng hơi giật mình gật gật đầu nói, thật không nghĩ tới suýt nữa là lỗ à, tiểu tử ngươi mau ký vào tờ giấy này đi. Hắn đặt một tờ giấy lên quầy, Hàn Vũ Thiên liếc qua một chút liền nhếch môi, dùng bút viết thêm vài điều rồi mới ký vào. Tốt, ta sẽ ngửi thử bên trong có gì. Trung niên cười rất sảng khoái như đã nắm chắc phần thắng, hắn nâng viên đan dược lên ngửi ngửi hơi suy nghĩ một chút. Nửa canh giờ trôi qua Trung niên đã ngửi không biết bao nhiêu lần vẫn chưa phát hiện ra. Sao? Vẫn chưa ngửi ra được công dụng của đan dược này à? Hàn Vũ Thiên nhếch môi giật lại viên đan dược từ tay Trung niên ở quầy hàng. Hắn bắt một thị nữ phàm cảnh tới, bỏ vào miệng nàng viên đan dược kia. Sắc mặt nàng sau một lúc ngơ ngác chính là chuyển sang đại biến, Trung niên kinh hãi chỉ tay mắng, đan dược của ngươi bị làm sao đây? Hại ngươi khác sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ngươi tự hỏi nàng ta chẳng phải sẽ rõ sao? Trung niên nhìn về thị nữ kia gấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thị nữ lấy lại bình tĩnh con ngươi rung động nói, linh khí của ta có thể thổ nạp gia tăng 4 phần, xương cốt trong cơ thể như được tẩy rửa, lĩnh ngộ bản thân tăng 2 phần. Trung niên không thể tin được hỏi lại một lần nữa, có thật là như lời ngươi nói? Thị nữ gật đầu xác thực không dám nói dối nửa lời, Trung niên thấy mình đã chọc phải một đứa trẻ bất phàm liền cười cười nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ta mua lại toàn bộ 600 linh thạch, dù sao cũng phải cho ngươi lợi một chút. Hàn Vũ Thiên thu hết bình đan dược lại nói, nàng ta đã ăn đan dược rồi, đưa ta 600 linh thạch đi, số đan trong này ta không muốn bán nữa. Trung niên trợn mắt há hốc mồm, hắn không biết phải giải quyết như thế nào a, dù sao Thanh Hoa Lâu ở Bát Quan Thành đã bị suy yếu về mặt đan dược, bây giờ nếu có được một viên tẩy tùy đan thôi, sẽ khiến Thanh Hoa Lâu lại quật khởi. Tiểu Hữu, nếu không phiền thì theo lão phu một chuyến. Lão giả áo bào nâu từ tầng trên Thanh Hoa Lâu đi xuống, cử chỉ khách khí không chút sai sót. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu đi theo sau lão giả áo bào nâu, Giao lão cũng theo ở phía sau. Họ tới một căn phòng xa hoa lộng lẫy, lão giả áo bào nâu ngồi xuống cười nói, "Tiểu Hữu, nếu không muốn bán vậy hãy đem đan dược đấu giá ở Thanh Hoa Lâu đi, bọn ta chỉ lấy 2 phần 10 của mỗi đan dược đấu giá ra thôi." Hàn Vũ Thiên cười cười giơ một ngón tay lên nói, "1 phần 10 thì ta còn có thể xem xét, dù sao đan này cũng là ta cực khổ lắm mới có được cao nhân chỉ điểm rèn luyện ra." Lão giả áo bào nâu cười không quan tâm tới mấy câu sau nói, Thanh Hoa Lâu sẽ lấy một phần theo như ngươi nói, đan này giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu? Hàn Vũ Thiên có chút kinh ngạc với lời của lão già tò mò hỏi, ngươi không hỏi cao nhân đó là ai sao? Lão già áo bào nâu lắc đầu cười nói, Thanh Hoa Lâu làm ăn không hỏi quá sâu vào đời tư của khách hàng, chỉ cần là vật bán hoặc đấu giá rơi vào Thanh Hoa Lâu thì không cần hỏi lai lịch, tùy vào chủ nhân của vật đó có muốn tiết lộ hay không thôi. Hàn Vũ Thiên gật đầu hài lòng nói, vậy ta sẽ nhờ Thanh Hoa Lâu đấu giá tẩy tùy đan này, giá khởi điểm là do Thanh Hoa Lâu tự quyết, còn 600 linh thì. Lão giả áo bào nâu lấy ra một túi chứa vật linh thạch đủ 600 viên ở trên bàn nói, túi chứa vật cứ coi như là quà hợp tác với khách hàng mới. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, vậy đấu giá sẽ diễn ra vào lúc nào? Lão giả áo bào nâu nói, một tháng sau sẽ chính thức bắt đầu, khi đó sẽ có các thế lực bên ngoài tới Bát Quan tham dự. Hàn Vũ Thiên đảo mắt một cái cười nói, vậy thì đấu giá bằng một bình ngọc đi, một bình sẽ có 10 viên tẩy tùy đan, một tháng sau ta sẽ mang vài bình tới để Thanh Hoa Lâu sắp xếp. Lão giả áo bào nâu gật đầu đồng ý, bán từng viên cũng có lợi, nhưng chỉ là lợi ít mà thôi. Nếu bán theo bình thì giá thành cao mấy thế gia kia sẽ tranh đoạt đến điên cuồng, lợi nhuận cũng cao hơn đấu giá từng viên. Chương 20, Hào môn thế gia tụ hội. Chương 20, Hào môn thế gia tụ hội. Hàn Vũ Thiên bước ra khỏi phòng, hắn không đội trở về mà đảo một vòng qua phòng dược liệu. Hàn Vũ Thiên dùng linh thạch để mua linh dược, hắn còn đổi một ít linh thạch sang vàng, sau đó mới rời khỏi Thanh Hoa Lâu. Hàn Vũ Thiên đi tới một y quán mà Hàn gia hay bốc thuốc, hắn dùng vàng mua phàm dược rất nhiều bỏ vào túi trữ vật rồi rời đi. Thời gian nhàn nhãn này đủ để lòng hắn hơi yên tĩnh lại một chút, chỉ trùng sinh 8 năm mà xảy ra quá nhiều biến cố. Hàn gia phủ đệ một nô bộc chạy từ bên ngoài vào đại điện thở gấp nói, Thiên công tử đã trở về. Lục vị gia chủ ở trong đại sảnh đều hơi bất ngờ, Hàn Vũ đạo híp mắt nói, Thiên nhi không phải nói 2 năm mới về sao? Mới 5 tháng đã trở về rồi. Nô bộc kia cung kính nói, thuộc hạ không biết, chỉ nghe binh lính ở thành tới thông báo là xe ngựa công tử đã về bắt quan thành. Mấy vị gia chủ nghe thấy tiếng ngựa hí bên ngoài đồng loạt đứng dậy, bọn họ vẻ mặt cười tươi như hoa bước ra bên ngoài. Hàn Vũ Thiên, Giao lão, Tiêu Hạo và Tiêu Nhiên từ bên ngoài bước vào đã thấy mấy vị gia chủ chờ ở đây. Thiên nhi, mới mấy tháng mà con đã trở về rồi sao? Hàn Vận Lai bước tới đầu tiên vỗ vai Hàn Vũ Thiên cười nói, Hàn Vũ Thiên nét mặt có chút bất đắc dĩ nói, gặp một số rắc rối nên phải quay về bắt quan thành, đợi một thời gian sau sẽ trở lại lang lăng lịch luyện một lần nữa. Một bàn tay chụp tới, Hàn Vũ Thiên lách người né tránh một chảo vồ tới hư ảnh kia. Bóng người một trưởng đỡ lấy bị bước lui hai bước, Hàn Ma Viêm nội lực rối loạn ngước nhìn Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ đạo mới bước ra thấy được cảnh này liền giật mình giận dữ quát, hỗn sược. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại khí tức bạo nộ, âm sát khí phiêu miêu quấy nhiễu toàn bộ người ở Hàn gia. Hắn hơi phát giác bản thân hơi mất kiểm soát liền thu về âm sát khí, Hàn Vũ Thiên xoay người trở về thư phòng, trận pháp bế quan tự động kích hoạt. Chuyện này là sao? Hàn Vũ đạo nhìn về phía Giao lão có chút khó hiểu, Giao lão thi lễ nói, công tử chỉ là bị một ít chuyện ở lang lăng, nên tâm trạng hiện tại không được ổn cho lắm, lão nô sẽ cố khuyên công tử bình tĩnh lại. Hàn Vũ đạo gật đầu, Hàn Ma Viêm hơi cau mày hỏi, đại ca, Hàn gia chúng ta còn một bộ công pháp khác sao? Hàn Vũ đạo kinh ngạc lắc đầu nói, Hàn gia vốn chỉ có một quyển Hàn Băng Tiên Điển, bị chia thành 3 phần, một phần đầu ở trong Hàn gia, một phần cuối thì vẫn còn ở Mật đạo. Phần ở giữa là thuộc vào tay bọn phản đồ, để cảm nhận được đứa trẻ này tu luyện không phải là công pháp Hàn gia. Hàn Ma Viêm cao mày suy tư một lúc lâu nói, Thiên Nhi vừa nãy dùng một chảo kia làm ta nội lực bị rối loạn, hẳn là một bộ công pháp từ bên ngoài đi. Hàn Vũ đạo lắc đầu nói, Thiên Nhi đã tự lĩnh ngộ được ở trong thư phòng đấy. Hàn Ma Viêm nhướng mày kinh ngạc, Hàn Tống cười nói, lúc trước Thiên Nhi bộc phát khí tức kia ra cũng làm nội lực của bọn ta rối loạn như vậy. Hàn Tuyên lại tiếp lời nói, Thiên Nhi nói đây là bí mật mà hắn tự lĩnh ngộ được. Nếu là bí mật của Thiên Nhi thì không cần đào sâu vô ha. Hàn Xuyên cười cười vỗ vai lục đệ. Hàn Ma Viêm nhìn về thư phòng thở dài một cái trở về đại điện. Giao lão bước tới thư phòng gõ cửa nói, công tử, ta biết ông định nói gì, trở về nghỉ ngơi đi, ta tự biết cân nhắc. Âm thanh của Hàn Vũ Thiên tử ở trong thư phòng truyền ra, Giao lão cũng chỉ biết thở dài dẫn hai người họ Tiêu về phòng. Mấy ngày sau, bát quan thành lại có mấy chiếc xe ngựa xa hoa đi vào, nhưng hào môn thế gia của các thành khác tới đây để tham dự đấu giá hội của Thanh Hoa lâu. Tống Hoành Thiên của Tống gia Quyền Châu thành tới. Một vị trung niên áo bào cam phong thái quý tộc bước ra khỏi xe ngựa. Lý Hiên Trác của Lý gia liên tục thành đến. Một nữ tử thanh bảo vóc người đầy đặn khuôn mặt xinh đẹp từ xe ngựa bước ra. Đinh Kiến của Đinh gia Trường An thành đến. Một người nam tử khoác áo choàng lấp lánh những viên pha lê quý giá bước ra khỏi xe ngựa. Từng cái danh môn thế gia của các thành tam lưu xung quanh đều tới bắt quan thành, chỉ có Tống gia, Lý gia và Đinh gia là người của thành trì nhị lưu tới xem đấu giá. Hội đấu giá 20 năm một lần của Thanh Hoa lâu lần này là ở bắt quan thành, nơi đây sớm thôi sẽ xuất hiện những tán tu hội tụ. Không ngờ đời này của ta lại gặp được các thiên kiêu chi tử nổi danh quốc thổ. Thanh Hoa lâu quả là có sức ảnh hưởng rất lớn, chỉ một buổi đấu giá đã thu hút lượng lớn tu sĩ ồ ạt trở về. Phải, nghe nói đấu giá lần này có một thứ rất đặc biệt đó. Chương 21, âm sát thất hồn không thể loạn. Chương 21, âm sát thất hồn không thể loạn. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trên giường nét mặt phẫn nộ, lần đầu tiên sau ước vào năm, hắn thật sự phẫn nộ muốn diệt đi mọi thứ trên thế giới này. Nguyên hồn hết lần này tới lần khác bị hao tốn không thể chấp nhận được, căn nguyên ước năm hao tổn chỉ trong một cái mắt, đạo tâm như thế nào mới không phẫn nộ trước cảnh này. Âm sát thất hồn đột nhiên rung động, tự ẩn hiện trong không khí, âm thanh ngân vang như tiếng đàn cổ cầm hòa vào không khí, khiến cho Hàn gia một lần nữa náo loạn. Âm thanh này khiến hai của bọn họ như xé ra, bên trong và bên ngoài đều là một mảnh đau đớn như chịu mọi loại tra tấn muốn chết đi cho xong. Lục vị gia chủ cũng là không thể chống lại cơn khó chịu này, Hàn Ma Viêm tu vi cao cường mới có thể miễn cưỡng không để thanh âm ảnh hưởng bên trong cơ thể. Minh Hoàng Nhân Đế đây sao? Đạo tâm vốn vững vàng nhất trong tam đế, giờ đây chỉ vì nguyên hồn hao tổn mà tức giận muốn sụp đổ rồi. Thật đáng thương. Một thanh âm mềm mại mang theo chút chế giễu, nghe không rõ là của nữ nhân hay nam nhân. Một bóng người toàn thân hắc bảo có những đường chỉ hoa văn hoàng kim đẹp mắt, người này quay lưng không nhìn thấy mặt. Hàn Vũ Thiên vẫn trầm mặt không nói, bóng người hắc bảo kia cười nói, đạo tâm giác rời này là thứ ngươi bỏ ước vạn năm để có được. Thà rằng như trước làm theo ý mình thì bây giờ đã khác. Hàn Vũ Thiên lúc này mới mở miệng nói, ngươi xuất hiện chỉ là nói những lời này với ta thôi sao? Bóng đen kia trên tay xuề ra một cây quạt làm từ lông vũ đuôi khổng tức giật quát, xuất hiện ở đây. Ngươi nghĩ ta muốn gặp lại ngươi sao? Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên thì trầm mặt không nói, bóng đen kia tay cầm quạt phe phẩy nói, chửi ngươi chỉ làm nhan sắc của ta nhăn nhó thôi, ta chỉ muốn nói âm sát thất hồn không thể loạn. Bóng đen kia biến mất. Hàn Vũ Thiên chộp vào hư không, toàn bộ âm sát thất hồn đều tiêu tán với một cái chộp này của hắn. Hàn Vũ Thiên nhanh chóng bước ra ngoài xem thử thì thấy tộc nhân của mình đều đang bị phun máu tươi nằm lăn trên đất. Người rốt cục đã lĩnh ngộ thứ tà đạo gì? Hàn Ma Viêm ở cổng đại điện nhìn tới Hàn Vũ Thiên, tay chân lục gia chủ run run đau rát như bị kẻ nào sắt muối và ớt vào vết thương vậy. Người hại Hàn gia, còn không mau nhận lấy cái chết. Hàn Ma Viêm phẫn nộ khi nhìn thấy tộc nhân nằm trên đất đau đớn muốn tự tử, một kiếm rút ra băng khí phiêu động, toàn thân tu vi hợp đan trung kỳ bộc phát. Hàn Vũ Thiên trầm mặt không nói lời nào. Một kiếm của Hàn Ma Viêm hướng cổ của Hàn Vũ Thiên chém tới. Lục đệ, đệ muốn người đại ca như ta ăn nói như thế nào với nhi tử và con dâu ở dưới hoàng tuyền đây. Âm thanh bi thương giàn mua của Hàn Vũ đạo từ trong đại điện vang lên, Hàn Ma Viêm kiếm chỉ vừa cách cổ của Hàn Vũ Thiên hai đốt ngón tay thì ngưng lại. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cũng đầy phẫn nộ, nhưng không thể nào xuống tay với đứa trẻ trước mắt. Hàn Vũ Thiên lấy ra một bình đan dược đổ vào tay 5 viên đan dược nhỏ bằng hạt tiêu, hắn đưa cái bình cho Hàn Ma Viêm nói, cho bọn họ uống viên này thì sẽ khôi phục lại bình thường. Hàn Vũ Thiên không để ý tới Hàn Ma Viêm nữa mà phóng vào đại điện, nơi 5 vị gia chủ đang đau đớn ngồi ở trong đó. Hắn lập tức cho bọn họ uống đan dược rồi quỳ hai chân ở giữa đại điện, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên 5 người bọn họ thấy Hàn Vũ Thiên quỳ, hắn thật sự biết mình đã gây ra lỗi lầm với những vị gia gia. Thiên Nhi, con đây là có ý gì? Hàn Vũ đạo kinh ngạc lập tức đứng lên hỏi. Hàn Vũ Thiên túi lầu nói, Thiên Nhi vì phẫn nộ nhất thời đã lấy người trong gia tộc ra chút giận, xin tổ phụ trách phạt. Hàn Vận Lai phẫn nộ đập bàn quát, ngươi tội ác tày trời, lấy đồng tộc ra chút giận, phạt ngươi không được ăn bật 5 năm. Hàn Tuyên cũng là quát lớn nói, ta thì phạt ngươi không được đi chơi 4 năm. Hàn Tống và Hàn Xuyên thì lắc đầu không nói gì. Hàn Vũ đạo nhìn Hàn Vũ Thiên một lúc lâu nói, ta phạt ngươi hàng ngày dùng 2 canh giờ luyện kiếm, 2 canh giờ luyện võ, không có lệnh của tổ phụ không được lười biếng. Hàn Ma Viêm ở bên ngoài nghe được tức giận đến phun máu vào mặt một tộc nhân, hắn xoay người quát lớn vào trong đại điện, đại ca, ngươi phân xử cái tiểu gì vậy? Thật muốn tiểu đệ ói máu mà chết sao? Âm thanh trang nghiêm của Hàn Vũ đạo từ bên trong vang ra, Hàn Ma Viêm cũng đã phạt ngươi không được ra ngoài bắt quan thành trong 2 năm rồi. Hàn Ma Viêm trợn trừng mặt muốn chết đi cho rồi, đại ca này của hắn chính là Triều Hư Đích Tôn A Lục gia chủ, Lục gia chủ, tỉnh lại đi Lục gia chủ. Ngươi đâu? Lục gia chủ giận quá ngất xỉu rồi, chuyển y ra tới. Chương 22, chết dịch. Chương 22, chết dịch. Hàn Ma Viêm tới cuối cùng cũng chịu thua đại ca của mình, hắn phải ra ngoài uống rượu để giải tỏa căng thẳng. Hàn Vũ Thiên đứng lên túi người thi lễ với 5 vị gia chủ nói, Thiên Nhi xin phép bế quan 1 tháng ở thư phòng, bình tâm sáng hối. Hàn Vũ Đạo và 4 vị gia chủ trong đại điện gật đầu mỉm cười, bọn họ quả thật là quá yêu chiều đứa cháu này, nếu đổi lại là tộc nhân khác thì sớm đã bay đầu. Hàn Vũ Thiên vừa rời đi thì Hàn Ma Viêm cũng đi vào, hắn chỉ tay lên run run nói, các huynh hãy thật không còn thuốc chữa mà. Hàn Ma Viêm thở dài hốt một ngụm rượu xua tay. Hàn Vũ Thiên trở về phòng đã bình tĩnh lại một chút, hắn lấy ra dược liệu bỏ vào lò luyện chế tạo đan dược. Sau nhiều ngày luyện đan hắn đã luyện ra được 20 bình tẩy tủy đan và 5 bình chất dịch có thể giúp tu sĩ viên cảnh một lần vượt qua bình cảnh của bản thân. Hàn Vũ Thiên cầm 5 bình chất dịch đưa cho Giao Lão nói, 4 bình thì đưa cho các vị gia chủ phân phát, 1 bình còn thì đem tới Thanh Hoa lâu. Giao Lão cầm 5 bình chất dịch cẩn thận cất 1 bình vào túi trữ vật, lão đi tới đại điện dâng lên cho mấy vị gia chủ nói, đây là vật công tử muốn chuộc lỗi với gia tộc, phiền mấy vị gia chủ phân phó xuống. Công tử cũng khuyên 5 vị gia chủ nên thử một ít chất dịch trong này rất có tác dụng cho biến cảnh. Giao Lão đưa đồ cho mấy vị gia chủ liền túi người rời đi. Ồ, Thiên Nhi lại có thứ gì mới cho chúng ta này? Hàn Vận Lai là người đầu tiên mở nắm bình ra xem, bên trong là một chất dịch màu hồng lấp lánh với mùi hương kỳ lạ. Đại ca, Thiên Nhi nói chúng ta cũng nên thử một ít, hay là huynh thử trước đi? Hàn Xuyên cười cười nhìn Hàn Vũ Đạo, cánh tay cũng là ra hiệu cho Hàn Vận Lai và Hàn Ma Viêm. Hừ, ta đã già rồi không cần tới thần đan rượu dược gì đó đâu. Hàn Vũ Đạo hừ lạnh lắc đầu. Trong lúc đó Hàn Vận Lai đã bỏ một ít chất dịch vào trong chén. Đại ca, huynh nói sẽ uống với đệ một trận thật say khi ta trở về mà, mấy ngày nay đại ca như muốn trốn tránh lời hứa đó vậy. Hàn Vũ Đạo nâng chén rượu cười nói, ta làm gì muốn trốn tiểu đệ, nào mời. Hàn Vũ Đạo vừa mở miệng rượu chưa kịp tràn vào đã có chất dịch màu hồng chui vào miệng trước. Hàn Tuyên không biết từ khi nào đã cầm chén đựng chất dịch đổ vào miệng Hàn Vũ Đạo, Hàn Tống thì giữ lấy chén rượu của đại ca. Sau khi nuốt ngụm chất dịch kia vào thì Hàn Vũ Đạo tức giận nhảy lên quát, huynh đệ các ngươi lại dám hợp tác với nhau trêu lão phu sao? Hàn Ma Viêm cười cười cầm lấy một bình chất dịch canh lúc 4 người khác mở miệng cười liền chớp động thân hình. Khu khu, lục đệ ngươi. Hàn Vận Lai nuốt vào tức giận chỉ tay về phía Hàn Ma Viêm, Hàn Ma Viêm hít sáo tỏ vẻ vô tội không biết gì. 5 người sau một lúc thì sắc mặt có chút biến đổi, đều là cao mày vẻ mặt trầm trọng, Hàn Ma Viêm nhướng mày hỏi, sao? Các minh không ổn chỗ nào sao? Hàn Vũ Đạo cao mày nhìn Hàn Ma Viêm nói, đệ ở đây lo việc tông môn đi, ta cần bế quan. Hàn Vũ Đạo nhanh chóng đi ra khỏi đại điện, 4 người khác cũng là nhao nhao nối đuôi theo. Hàn Ma Viêm thì vẫn ngơ ngác ở đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn thử đổ một chất dịch ra rồi uống lấy, cảm giác không có gì thất thường thì gọi mấy tộc nhân lớn tuổi trong tộc phân phó xuống. Giao Lão tới được Thanh Hoa lâu, cầm một cái lệnh bài mà lão già áo nâu lúc trước đưa cho Hàn Vũ Thiên, có lệnh bài này lão một đường đi thẳng tới căn phòng trước đó. Thật để khách nhân chờ lâu rồi. Lão già áo bào nâu từ bên ngoài bước vào vẻ mặt vui mừng nói, Giao Lão cười thi lễ nói, Mạnh Lang huynh không cần khách khí. Mạnh Lang thấy người tới là Giao Lão liền ồ lên nói, đứa trẻ kia đâu? Sao lại là Giao đệ tới? Giao Lão cười cười nói, công tử còn đang bận luyện đan, còn đây là chất dịch mà công tử mới luyện chế, có thể giúp tu sĩ viên cảnh một lần đột phá bình cảnh. Mạnh Lang kinh ngạc cầm bình chất dịch xem đi xem lại, rồi mở nắp ngửi ngửi một chút. Giao Lão lúc này mới miệng tiếp nói, chất dịch này chỉ cần uống một ngụm nhỏ đã có tác dụng rồi. Mạnh Lang gọi một thiếu niên tu vi viên cảnh viên mãn tới, lão đổ chất dịch vào trong chén nói, ngươi uống thứ này vào nhanh lên. Thiếu niên cung kính nâng chén chất dịch màu hồng một hơi uống cạn, ban đầu là không có biến hóa gì. Một lúc sau thiếu niên kia toàn thân cứng đờ, khí tức tiến hóa đến kỳ lạ từ viên cảnh viên mãn đã trực tiếp đột phá lên tiên cảnh, thật sự giúp viên cảnh tu sĩ phá đi một cái bình cảnh. Giao Lão thản nhiên nói, Mạnh Lang huynh, công tử nói đây chỉ là đem tới Thanh Hoa lâu để kiểm tra một chút, khi đại hội đấu giá sắp bắt đầu công tử sẽ đem 10 bình đan dược và 2 bình chất dịch tới. Mạnh Lang nhướng mày kinh ngạc hỏi, tại sao chỉ có 2 bình chất dịch? Giao lão cười cười nói, vật này diệu dụng, nếu bán ra số lượng lớn thì chẳng khác nào giúp thế lực khác gia tăng thực lực, để nghiền ép Hàn gia bọn ta sao? Mạnh Lang cười cười gật đầu như đã hiểu ý nói, ta sẽ chất dịch trong đây ra làm nhiều phần để đấu giá, chắc chắn mấy thế lực kia sẽ như kiến gặp đường liền bu tới. Giao lão nhẹ gật đặt bình chất dịch và một hộp gỗ đựng một viên đan dược nói, đây sẽ là đồ thử nghiệm ở trước đại hội đấu giá, nhờ cả vào Mạnh Lang huynh. Mạnh Lang cười cười thi lễ với giao lão cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Chương 23, đại hội đấu giá Thanh Hoa lâu. Chương 23, đại hội đấu giá Thanh Hoa lâu. Một tháng trôi qua, đại hội đấu giá của Thanh Hoa lâu ở Bát Quan Thành đã chính thức bắt đầu. Hàn Vũ Thiên đi cùng người của Hàn gia tới Thanh Hoa lâu, ngồi ở một gian phòng kín có trận pháp ẩn giấu cao thâm. "Câu tử, mọi thứ đã an bài xong rồi." Giao lão thì thầm bên tai của Hàn Vũ Thiên, hắn cũng chỉ nhẹ gật đầu nhìn xuống sàn đấu giá phía dưới. Tông môn thế gia trong và ngoài Bát Quan Thành, tham gia đấu giá đều có được một gian phòng riêng, mấy tán tu thì ngồi ở đại sảnh có màn sáng bao bọc lại che giấu danh tính. Trời tối toàn bộ mới đông đủ tụ họp lại nơi đây, Mạnh Lang lão đứng ở dưới nói, "Các vị khách nhân đường xa tới buổi đấu giá ngày hôm nay, lão phu rất vinh dự khi được đón tiếp, không để tốn thời gian của các vị đây là vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá." Mạnh Lang gõ lên bàn liền có hai thị nữ đẩy ra một cái xe che vải đỏ, bàn tay lão nâng lên kéo cái khăn xuống, chính là một bộ bạch bào đính lên trên vô số vang ngọc châu báu, nhìn liền thấy độ giàu có của người tạo ra bộ áo bào này. Đây là bạch thạch bào, về độ cao quý giàu có thì không cần phải bàn tới, nó còn là một bảo vật hộ thân cấp thiên cảnh, giá khởi điểm chính là 8000 linh thạch. Một vạn 5000 linh thạch. Hai vạn. Vô số tiếng đấu giá tranh giành của các tu sĩ tán tu phía dưới, một âm thanh đã khiến toàn bộ ngậm miệng lại, 4 vạn linh thạch. Mạnh Lang ở trên sài đấu giá đếm lên 3 tiếng không còn ai trả giá nữa thì hô lớn, bạch thạch bào thuộc về gian phòng 14. Bạch thạch bào lập tức lóe lên rồi biến mất, nó đã được chuyển tống đi cho người của Thanh Hoa lâu đưa tới gian phòng số 14. Đã có y phục thì cũng phải có trang sức, lão phu mạo muội giới thiệu cho các vị thứ gọi là độc viêm châm, châm này có chứa kịch độc có thể trong chớp mắt giết tu sĩ thiên cảnh không chớp mắt, khởi điểm vẫn là 8000 linh thạch. Mạnh Lang lão tháo tấm vải của một cái khay nhỏ ra, bên trong là một cây châm ngọc tinh xảo tuyệt đẹp. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Từng âm thanh tranh giành lại tiếp tục từ các tán tu phía dưới, một âm thanh nữ tử vang lên, 5 vạn. Toàn bộ quảng trường đều im bặt lại, ngay cả mấy người ở các trong gian phòng cũng hơi cau mày. Hàn Vũ Thiên hứng thú nhìn về chiếc ghế số 326, hắn như có thể nhìn xuyên qua chiếc kia và biết nữ nhân đó dáng vẻ ra sao. Nàng ta toàn thân y phục màu lục yêu dị, tản ra độc tức nhàn nhạt xung quanh, hiển nhiên là am hiểu độc dược. Sau 3 tiếng đếm của Mạnh Lang, độc viêm châm đã thuộc về một tu sĩ ngồi ghế 326, Mạnh Lang lão lại rút ra một thanh kiếm nắm trong tay nói, "Di Thiên kiếm, có thể thuấn di trong khoảng cách ngắn mà giết chết đối phương, phẩm cấp chính là thiên cảnh cao cấp, khởi điểm như cũ vẫn là 8000 linh thạch." 3 vạn. Cút ra chỗ khác, 6 vạn. Thuấn di trong khoảng cách ngắn cũng rất tốt, 8 vạn. 10 vạn. 15 vạn. Toàn bộ đều câm như hến sau khi nghe 15 vạn thốt ra, dù có khả năng thuấn di nhưng thanh kiếm này nhiều lắm cũng chỉ 12 vạn linh thạch. Mạnh Lang cho kiếm vào vỏ sau 3 tiếng đếm liền cười nói, gian phòng số 37 đã đấu thành công với giá 15 vạn linh thạch, Thanh Hoa lâu gửi lời cảm tạ sâu sắc. Hàn Vũ Thiên ngồi xuống bĩu môi vẻ mặt khinh thường thanh kiếm kia, Hàn Vận Lai thấy vậy liền hỏi, "Thiên Nhi, thanh kiếm đó có gì không ổn à?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, "Thuấn di không qua 9 bước, nó chỉ có thể thuấn di 5 lần duy nhất, sau đó chỉ có thể được tính là phế kiếm phẩm chất thiên cảnh mà thôi." Hàn Ma Viêm kinh ngạc hỏi, "Con biết được thông tin này ở đâu?" Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, "Kiếm phổ ở trong Hàn gia có ghi chép về nó, chỉ là phế kiếm không hơn không kém thôi." Mấy vị gia chủ đều gật gật đầu đồng ý, tốn 15 vạn linh thạch để mua một thanh kiếm chỉ thuấn di 5 lần mà không quá 9 bước thì khác nào dùng vàng mua rác chứ. Chỉ mới 3 món vật phẩm đầu mà lượng lịch thạch đấu giá lên đến vạn và chục vạn, thật khiến Hàn Vũ Thiên muốn biết đan dược của hắn sẽ có giá bao nhiêu đây. Hàn Vũ Thiên nhìn lên những căn phòng xung quanh, nhãn lực lập loè làm quang nhàn nhạt nhìn xuyên tấu màn sáng, hắn biết được từng cái thế lực trong gian phòng thì có chút suy ngẫm. Lý Hiên Trác trong gian phòng số 33, nàng vẻ mặt có chút buồn chán nhìn lão nhân bên cạnh nói, "Thôn gia gia, đấu giá hội lần này, con xem có chút buồn chán a." Ông lão Thôn gia gia kia cười hiền hòa nói, "Lý Hiên Trác tiểu thư, đấu giá hội còn dài, chúng ta chờ thêm chút nữa, biết đâu có bảo vật thì sao?" Lý Hiên Trác nghe vậy cũng đành chống cằm với vẻ mặt buồn chán xem tiếp buổi đấu giá Thanh Hoa lâu. Chương 24, Hoàng Kim Diệu Thụ. Chương 24, Hoàng Kim Diệu Thụ. Đây là một thanh trường thương có thể đâm thủng núi đá, phẩm cấp thiên cảnh cao cấp, khởi điểm 8000 linh thạch. Mạnh Lang lão lấy ra một thanh trường thương màu vàng đất tản ra khí tức sắc bén. 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Gian phòng 32 đấu giá thành công vật phẩm với giá 10 vạn linh thạch. Trường thương được truyền tống đi, Mạnh Lang lão lấy ra một gốc linh dược nói, đây là phần hồn dược có thể giúp linh hồn bị tổn thương của tu sĩ dưới hợp đan khôi phục nguyên vẹn. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên có chút động tâm, nhưng nghĩ lại nguyên hồn của mình chỉ có bản nguyên thiên địa mới có thể chữa trị nên thôi vậy. Dược phẩm khôi phục linh hồn tuy hiếm thấy và chân quý, nhưng cũng không có tác dụng đối với nguyên hồn của hắn, chỉ có lôi kiếp hoặc là một vài vật phẩm thánh tông cấp mới có tác dụng. Quả nhiên Thanh Hoa lâu ở lần đấu giá năm nay có được nó. Một bóng người áo đen từ trong ghế của tán tu nhảy ra, khí tức tăng vọt đến hợp đan trung kỳ một quyền đệ tới. Kẻ trước mắt hiển nhiên đi tới đấu giá hội lần này là để cướp đồ vật của Thanh Hoa lâu, đây là việc đầu tiên xảy ra trong mấy chục năm nay. Thật là ngu tới mức độ này ạ. Mạnh Lang lắc đầu một trường đánh tới oanh kẻ áo đen kia thành thịt vụn, toàn bộ người nhìn tới đều là kinh hãi không thôi. Tu sĩ hợp đan lại bị một trường oanh sát, chỉ có thể nói lao già áo bào nâu này tu vi chính là vũ cảnh đại năng. Các vị đã thấy kết cục của kẻ làm loạn buổi đấu giá rồi đấy, chúng ta tiếp tục buổi đấu giá thôi. Mạnh Lang lao phất tay liền khiến đám thịt vụn kia hóa thành cát bụi bị gió thổi ra ngoài, ai cũng nuốt nước bọt không thôi. Mọi người xung quanh lấy lại bình tĩnh liền có người hô to, 7 vạn, 9 vạn, 20 vạn. Âm thanh 20 vạn của gian phòng số 1 vang lên làm toàn bộ yên lặng, mấy gian phòng khác định báo ra cũng yên lặng. Thật tiếc quá, 25 vạn. Âm thanh của gian phòng số 2 vang lên làm mọi người kinh hãi không thôi. Tranh giành không nể mặt ai cả sao? 30 vạn. Âm thanh của gian phòng số 3 vang lên thản nhiên như không. Chấm đã, ta là 35 vạn lần đấy. Âm thanh của gian phòng số 5 vang lên, bốn gian phòng này dường như đều đang nhắm vào người ở trong gian phòng số 4. Không phải là phần hồn dược hoàn chỉnh, chẳng đáng 10 vạn linh thạch, ấy vậy mà có kẻ ngu mua tận 35 vạn linh thạch. Một âm thanh chảo phúng từ trong gian phòng số 4 vang lên, gian phòng 1, 2, 3 thì im lặng như chết, gian phòng số 5 chuyển ra một âm thanh phẫn nộ, mẹ nó, các ngươi dám lừa ta sao? Ba gian phòng kia thì vẫn yên lặng không nói, riêng chỉ gian phòng thứ 4 là cất giọng thản nhiên, bốn cái gia tộc các ngươi đảm lượng bao nhiêu ta đều rõ, thiên tài thì có đủ, chỉ có thiếu mỗi cái não để lắp vào thôi. Lời này vừa ra khí tức của mấy gian phòng xung quanh gian phòng số 4 đều bùng phát khóa chặt gian số 4 lại muốn động thủ. Lũ nhãi nhép, nghĩ Thanh Hoa lâu là chỗ cho các ngươi làm ổn sao? Mạnh Lang lão hử lạnh một cái phất tay liền trấn áp toàn bộ khí tức, lão ánh mắt tức giận nói, gian phòng số 5 đã chốt phần hồn được 35 vạn. Toàn bộ đều câm nín không dám phản biện, người đứng đầu trong gian phòng số 5 thì là răng cắn chặt mắt hiện ra tơ máu. Hàn Vũ Thiên ở trong gian phòng số 10 vỗ tay vô cùng thích thú nhìn mấy kẻ kia tính kế nhau. Mạnh Lang lão lấy khay đồ mở ra là một gốc cây màu vàng nóng, nó tản ra chất dịch vàng như mật ong vậy. Đây là một gốc cây kỳ lạ, hiện tại bọn ta chưa xác minh được công dụng của nó là gì, khởi điểm sẽ là một bạn. Hoàng Kim Diệu Thụ. Hàn Vũ Thiên cao mày vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của gốc cây vàng nóng kia. Thiên Nhi, ngươi vừa nói gì? Hàn Vũ Đạo kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn chỉ lắc đầu nói, hôm nay ta phải đem gốc cây đó về. Hàn Vũ Thiên lấy ra 4 bình đan dược, 2 bình chất dịch đưa cho giáo lão, hắn thì thầm một chút lời với lão. Đã hiểu thưa công tử. Một lúc sau thấy phía dưới đại sảnh có một thị nữ thì thầm bên tai Mạnh Lang lão, các vị thật là thất lễ quá. Gốc cây này đã được người khác dùng bật đổi vật rồi, nên nó sẽ được đưa về với chủ nhân mới. Gì vậy? Chưa kịp ra giá đã có kẻ đổi lấy rồi. Là ai mà cao tay đến như vậy? Mấy tán tu bên dưới bàn luận sôi nổi, Hàn Vũ Thiên thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gian phòng số 8 đã kéo màn lên, người ở bên trong đã rời đi khỏi, mọi người không biết vì sao người của gian phòng số 8 lại rời đi hết. Giao lão vừa rồi lấy 2 bình chất dịch và tẩy tủy đan là đến gian phòng số 8 thương lượng về việc trao đổi gốc cây kia. Hàn Vũ Thiên trước đó quan sát xuyên thấu màn sáng đã thấy người trong gian phòng số 8 tỏ vẻ đắc ý với Hoàng Kim Diệu Thụ, nên mới để giao lão đến đó trao đổi một chút. Hoàng Kim Diệu Thụ được truyền tống trận trực tiếp chuyển vào gian phòng số 10 của Hàn gia. Hàn Vũ Thiên nhanh chóng dùng pháp lực quấn quanh Hoàng Kim Diệu Thụ rồi mới bỏ vào túi trữ vật. Hoàng Kim Diệu Thụ vạn niên khó cầu, bảo vật khởi nguyên từng gây ra gió tanh mưa máu cho hàng ước sinh linh trong vũ trụ để tranh giành nó, loài hoa đẹp nhất thiên hạ, Hoàng Kim Diệu Thụ. Chương 25, giàu to rồi. Chương 25, giàu to rồi. Hàn Vũ Thiên ngồi xem buổi đấu giá diễn ra rất nhàm chán đối với hắn. Hết vật phẩm này tới vật phẩm khác tựa hồ đã lên tới mấy trăm. Có những bảo vật đạt tới hợp đan hoặc ngụy vũ cảnh cũng xuất ra, từng tiếng kêu giá vô cùng điên cuồng, làm cho hắn có chút ngứa ngáy tay chân, nhưng không có linh thạch trong người thì biết làm sao chứ. Các vị đã đợi lâu, hai vật phẩm áp trục sau đây sẽ được bán đấu giá, nó không phải là binh khí, áo giáp hay dược phẩm, mà chính là đan dược và dịch dược. Thị nữ đem lên 2 cái khay, một khay lớn chứa 10 bình ngọc đựng đan dược, ở phía trước 10 bình đan dược có một hộp gỗ. Khay còn lại chính là chứa 31 chén chất dịch màu hồng tỏa ra mùi hương kỳ lạ thu hút vô số ánh mắt nhìn tới. Đây gọi là tẩy tùy đan, khả năng diệu kỳ giúp tu sĩ phàm cảnh thoát thai hoàn cốt, linh khí hấp thu gia tăng 4 phần, lĩnh ngộ thiên địa tăng 2 phần. Thật hoang đường, trên thế gian này làm gì có đan dược diệu kỳ như vậy? Trong đám người có kẻ không tin lập tức nói, mấy người khác cũng phụ họa theo gật đầu tán thành. Mạnh Lang cười cười tiếp tục giải thích, chính vì trên thế gian không có gì hoàn hảo, nên đan này chỉ dùng cho tu sĩ phàm cảnh, mỗi người chỉ có thể sử dụng một viên mà thôi. Một thiếu niên từ trong góc nhỏ bước lên sàn đấu giá, hắn cầm viên đan dược ở trong cái hộp gỗ lên rồi nuốt lấy. Mọi người đều ngưng mắt nhìn tới vô cùng chăm chú. Không dám chớp mắt dù chỉ một cái, sợ rằng một cái chớp mắt ấy họ lại bỏ lỡ việc quan trọng. Một lúc sau đan dược đã hòa tan vào trong cơ thể, thiếu niên ngồi đó hấp thu linh khí thiên địa, một lúc sau hắn đứng dậy vùng quyền về phía một hình nhân gỗ được chuẩn bị từ trước. Tiếp đó lại rút kiếm chém ra vô số đường vân huyền diệu làm người ta phải kinh ngạc không thôi. Mạnh Lang cầm 3 viên đá màu làm trong tay bóp nát một viên nói, đây là hình ảnh hắn ngồi hấp thu linh khí trước đó một canh giờ. Hình ảnh từ viên đá phản chiếu ra chính là thiếu niên kia đang hấp thu linh khí. Mạnh Lang cười nói, hắn đã hấp thu được hơn 4 phần linh khí sau khi nuốt tẩy tùy đan, còn đây là lúc hắn luyện võ. Mạnh Lang lão lại bóp một viên đá màu lam thứ 2, hình ảnh phản chiếu vẫn là thiếu niên kia vung quyền lên hình nhân, lực đạo nhìn thật chỉ làm phạm cảnh tầm thường nhất trong phạm cảnh. Nhưng khi nhìn lại con hình nhân ở trên sàn đấu giá thì ai cũng kinh ngạc không thôi, nó bị đấm thủng lỗ tới đáng thương. Cơ thể hắn đã thật sự thoát thây hoán cốt trở nên mạnh mẽ, đây là lúc hắn lĩnh nộ kiếm đạo. Mạnh Lang bóp viên đá màu lam cuối cùng, hiện rõ thiếu niên kia vung kiếm, từng đường kiếm đều mở nhạt không chút đặc biệt. Nhìn lại trước đó thì khác hẳn một trời một vực, thiếu niên này sau khi nuốt đan dược lĩnh nộ về kiếm đạo đã tăng lên không ít. Đó chính là diệu dụng của tẩy tùy đan. Dùng cho tiểu bối khi còn là phạm cảnh thì sau này sẽ trở thành cường giả tương lai. Hàn Vũ Thiên vô cùng kinh ngạc đối với Mạnh Lang lão, hắn không ngờ tới lao già quản sự này lại chuẩn bị chu đáo kỹ càng như vậy, khiến hắn và Giao lão cũng phải kinh ngạc không thôi. Giá khởi điểm của mỗi bình sẽ là 5 vạn linh thạch, mời các vị ra giá. Mạnh Lang vất tay bắt đầu mở đấu giá vật phẩm này, Hàn Vũ Thiên lại nở ra một nụ cười, hắn nghĩ số đan dược đó một bình khởi điểm chỉ 1 vạn, nhưng không ngờ lao già ấy lại tăng đến 5 vạn. Ta lấy một bình với giá 10 vạn. Ta lấy 20 vạn. Không của ta mới đúng, ta 30 vạn a. Đừng có ồn ào, ta mua 40 vạn. Không thể nghi ngờ gì nữa, tông môn thế gia đều loạn lên tranh cướp đấu giá tẩy tùy đan, tán tu thì một thân một mình chẳng cần mua đan dược cho tiểu bối, nên chỉ ngồi đó hóng chuyện mà thôi. 100 vạn. Một âm thanh từ gian phòng số 6 vang lên, kẻ này như đã cắn răng vét hết tài sản để kêu lên cái giá này. Không kẻ nào tiếp theo tranh giành, Mạnh Lang 3 tiếng đếm không thấy ai ra giá tiếp liền nói, bình tẩy tùy đan đầu tiên với giá 100 vạn linh thạch, thuộc về gian phòng số 6, Thanh Hoa lâu hoan nghênh ngài tham gia đấu giá. Hàn Vũ Thiên há hốc mồm, hàm dưới như muốn xuyên thủng đất đá chạm xuống hoàng tuyển, trực tiếp là 100 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch đó. Giao lão cười nói, chúng ta giàu rồi, công tử. Hàn Vũ Thiên cũng là cười sảng khoái nói, thật không nghĩ tới vận khí ở Lang Lang ta xui xẻo, thì việc kinh doanh ở Bát Quan Thành phải thuận lợi chứ. Hàn Vũ đạo nhướng mày vô cùng kinh ngạc hỏi, chỗ đan dược đó là của con đem đấu giá sao? Hàn Vũ Thiên gật gật đầu vui vẻ không thôi, Hàn Tuyên phe phẩy còn nói, giàu to rồi. Lý Hiên chắc trong gian phòng số 33 cười đứng bật dậy nhìn bình đan dược kia nói, 100 vạn. Lời dứt khoát vừa ra thì không còn ai đấu giá nữa, bình đan dược thứ nhì thuộc về Lý gia. Thanh Hoa lâu chúc mừng khách quý phòng số 33 đạt được tẩy tùy đan bình thứ hai. Chương 26, Tử Dạ Thạch. Chương 26, Tử Dạ Thạch. Đây là bình tẩy tùy đan thứ 3. 100 vạn linh thạch. Mạnh Lang lão vừa dơ lên bình thứ 3 thì gian phòng số 7 chuyển tới một đạo thanh âm của nữ tử. Mọi người lại im lặng không ai ra giá cao hơn, Mạnh Lang sau 3 tiếng đếm liền chuyển tống bình đan thứ 3 đi. Kế đó là bình thứ 5, 6 và 7 thuộc về gian phòng số 1, 2, 4, mấy thế lực kia đều tranh nhau mua tẩy tùy đan, ước muốn chính là gia tăng thực lực của tu sĩ hạ tầng trong tộc. Bình thứ 8, 9, 10 được tranh chấp kịch liệt bởi gian phòng 9, 11, 12 và 14, gian phòng số 11 không tranh chấp lại đã bị tuột mất một bình tẩy tùy đan. Ta muốn lấy vật đổi vật. Từ trong gian phòng số 5 vang lên một tiếng giống, âm thanh tựa như không cam lòng, chắc hẳn người ở trong đó phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định được. Ngươi muốn đổi vật gì? Âm thanh của Hàn Vũ Thiên từ gian phòng số 10 vang lên, làm toàn bộ đám người giật nảy mình, bọn họ không thể ngờ tới chủ nhân của tẩy tùy đan cũng trong phòng đấu giá này. Ta muốn đổi 20 cân tử dạ thạch đổi lấy 2 bình tẩy tùy đan. Âm thanh từ gian phòng số 5 phát ra làm bọn họ một lần nữa kinh hãi biến sắc, thật không nghĩ tới gian phòng số 5 lại dám lấy tử dạ thạch ra để trao đổi. Nên nhớ một cân tử dạ thạch nguyên chất, sau nhiều lần chế luyện sẽ ra một thứ gọi là tử dạ tinh. Tùy thuộc vào nhân phẩm mà trong một cân đó chế tạo được bao nhiêu viên tử dạ tinh. Tử dạ tinh lại là một viên bảo thiết có thể luyện chế vũ khí đặc biệt, vũ khí từ tử dạ tinh rèn ra sẽ có tu vi giống chủ nhân sở hữu của nó, chủ nhân của nó ở cấp bậc nào thì nó sẽ ở cấp bậc đó, tử dạ binh khí không thể bị tức đoạt hoặc phá vỡ thông thường, trừ khi chủ sở hữu bị giết thì vũ khí làm từ tử dạ tinh mới tan vỡ hoàn toàn, hoặc là đối thủ tu vi cao hơn một đại cảnh giới. Đồng sinh cộng tử cùng chủ nhân của nó, không có kẻ thứ hai có thể điều khiển được. Hàn Vũ Thiên ở trong gian phòng số 10 thản nhiên nói, ngươi nên gia tăng số tử dạ thạch đi, bởi vì vật phẩm thứ hai cũng không tầm thường đâu. Mạnh Lang lão ở dưới nghe vậy liền cất giọng nói, giao dịch của hai vị lao phu xin phép để qua một bên, cho các vị xem vật phẩm thứ hai diệu dụng cũng không kém. Mọi người đều ngưng trọng nhìn 31 chén chất dịch màu hồng được xếp trên khay rất đẹp mặt. Mạnh Lang lão lấy ra một chén nói, đây gọi là hồng mệnh dịch, nó giúp cho tu sĩ viên cảnh một lần đột phá bình cảnh. Nói xong chén chất dịch lão đưa cho một thanh niên tu vi viên cảnh thượng kỳ, thanh niên một ngụm uống lấy toàn bộ chất dịch. Mọi người ngưng mắt nhìn chăm chú như lúc đầu thử tẩy tùy đan vậy. Tu vi viên cảnh thượng kỳ bị kẹt lại mấy năm, người thanh niên này cuối cùng đã có thể đột phá bình cảnh tiến tới cảnh giới viên mãn viên cảnh. Thật là kỳ diệu, đây chẳng phải là thuốc tiên sao? Tiểu bối nhà ta đang thiếu chính là thứ này. Từng tiếng kêu gào thèm khát tới đột độ vang lên. Tẩy tùy đan tuy diệu dụng nhưng chỉ giúp lĩnh ngộ tăng 2 phần, hấp thu linh khí tăng 4 phần và một lần thoát thai hóa cốt. Nhưng nếu đột phá lên viên cảnh gặp phải bình cảnh không cách nào phá giải thì sao? Chỉ có thể dùng hồng mệnh dịch này thôi, dùng xong lại không có tác dụng phụ cho tu sĩ, khiến ai ai cũng ao ước có được một chén cho tiểu bối mình yêu thương. Ngươi thấy? Ta mua một chén, 50 vạn. Hàn Vũ Thiên vừa mới nói ra hai từ đã bị kẻ ở trong gian phòng 37 chặn họng chen ngang vào. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta rất ghét những kẻ ngắt ngang lời ta nói, gian phòng số 37 sẽ không được quyền động đến hồng mệnh dịch. Mọi người mới ý thức lại được đang có chủ nhân mệnh hồng dịch ở đây, suýt chút nữa là thất thố giống như kẻ trong gian phòng số 37, chỉ vì kích động mà đã đắc tội với chủ nhân mệnh hồng dịch, vậy là bị cấm đấu giá vật phẩm này. Người trong gian phòng số 37 cứng họng, tất cả mọi người cũng không dám vọng động nữa. Vậy ngươi thấy mệnh hồng dịch này một chén sẽ thêm mấy cân tử dạ thạch? Âm thanh của Hàn Vũ Thiên không đổi mà chậm rãi nói ra, người trong gian phòng số 5 do dự một lúc rất lâu mới nói, 20 cân một chén, ngươi thấy như thế nào? Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, được, vậy ta sẽ giao cho Thanh Hoa lâu làm chủ, cân đo và kiểm tra dạ tử thạch. Gian phòng số 5 hơi yên lặng một chút nói, ta sẽ mua 3 chén hồng mệnh dịch và 2 bình tẩy tùy đan kia, tổng cộng sẽ là 80 cân tử dạ thạch. Mạnh Lang lão đứng ở đó nghe được cuộc trò chuyện liền cười cười, truyền tống 2 bình tẩy tùy đan và 3 chén hồng mệnh dịch đi mất. Hàn Vũ Thiên rối người vô cùng đắc ý đối với giao dịch của mình. 80 cân tử dạ thạch, nếu biết rèn đúc thì sẽ tạo thành một đống tử dạ tinh. Chương 27, tu sửa Hàn gia. Chương 27, tu sửa Hàn gia. Giá cả đã định xong, người của gian phòng số 5 đều đi hết để chuẩn bị tử dạ thạch trao đổi cho Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên sau khi thỏa thuận xong liền ngồi xuống xem tiếp trận đấu giá, Mạnh Lang lão chậm rãi giơ lên chén đầu tiên nói, mời các vị tiếp tục đấu giá. Ta đấu giá 120 vạn linh thạch. Gian phòng số 1 không do dự lập tức ra giá trên trời, chén thứ nhất vẫn là thuộc về gian phòng số 1. Một ngày nữa đã trôi qua, toàn bộ hồng mệnh dịch đã bán hết. Hàn Vũ Thiên đã đổi 2 bình tẩy tủy và 3 chén hồng mệnh cho gian phòng số 5 để lấy 80 cân dạ tử thạch, còn 10 bình tẩy tủy đan và 27 chén hồng mệnh dịch đổi ra linh thạch chính là 4850 vạn linh thạch, chia cho Thanh Hoa lâu một phần là 485 vạn linh thạch, thì trong tay hắn vẫn còn 4365 vạn linh thạch. Thật không nói tới với số lượng linh thạch khủng bố như vậy sẽ mua được bao nhiêu đồ, chỉ cần dùng linh thạch nện vào người của tộc nhân tôi, đã bồi bổ ra hơn 100 vị hợp đan. Hàn Vũ Thiên rời khỏi gian phòng, đi gặp Mạnh Lang lão nhân, hắn trực tiếp vào vấn đề nói, ta muốn mua một vùng đất ở bên ngoài Bát Quan thành, kéo dài 10 dặm, ngươi phải xây một tòa cung điện ở nơi đó. Hàn Vũ Thiên lấy ra tấm bản thiết kế cung điện cho Mạnh Lang lão, cùng một túi chứa vật không gian lớn, bên trong chứa 1065 vạn linh thạch. Mạnh Lang lão xem xét bản đồ nơi mảnh đất Hàn Vũ Thiên muốn mua, lão gật gật đầu nói, Thanh Hoa lâu ta sẽ đáp ứng với ngươi những thứ này, còn việc tử dạ thạch thì. Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có 10 bình tẩy tủy đan nói, của Thanh Hoa lâu các ngươi hết, lo liệu cho thỏa đáng một chút. Mạnh Lang lão cười ha hả sảng khoái vô cùng gật đầu đáp ứng, nhóm người của Hàn gia cũng trở về phủ đệ của mình. Nét mặt hai nấy cũng đều vui vẻ đến phát khóc, hạnh phúc vì chỉ trong vài ngày đã trở thành đại gia rồi. Hàn Vũ Thiên trở về đưa cho Hàn Vũ Đạo một túi chứa vật chứa 500 vạn linh thạch nói, tổ phụ hay dùng nó để tu sửa lại Hàn gia và bồi bộ tộc nhân đi, Thiên Nhi còn có việc lại phải ra ngoài rồi. Hàn Vũ Thiên không đợi mấy vị chủ nói lời nào liền hết đồ vật trong thư phòng, dẫn theo Giao lão và hai người họ tiêu lên xe ngựa rời khỏi Bát Quan thành. Ra khỏi Bát Quan thành, hắn tới được một ngọn núi lớn hướng tới một cái hang động đi vào bên trong. Hang động rộng lớn đủ chứa 10 người ở trong đây, Hàn Vũ Thiên bố trí một cái trận pháp kiên cố. Hắn phân chia linh thạch cho Giao lão và Tiêu Hạo, còn lấy một ít hạt giống hoa cỏ cho Tiêu Nhiên. Toàn bộ đều được hắn chuẩn bị từ trước mới tới đây, Hàn Vũ Thiên cầm viên linh thạch trực tiếp nuốt vào trong bụng. Âm sát thất hồn trong cơ thể trực tiếp bóp nát linh thạch, giúp Hàn Vũ Thiên hấp thu toàn bộ năng lượng của linh thạch. Hàn Vũ Thiên là người đầu tiên chìm vào trong tu luyện, kế tiếp chính là Giao lão, Tiêu Hạo ham chơi vài ngày cũng đã bắt đầu tu luyện, sau khi bị Hàn Vũ Thiên nện cho chủ quyền. Hàn gia phủ đệ, Hàn Vũ Đạo đã cho người đi mua vật liệu sửa chữa, lão cũng phân phát cho mấy vị trưởng lão trong tộc tài nguyên để bế quan. Hơn hết chính là mua mấy khu đất xung quanh Hàn gia để mở đất đai của mình, mỗi một biến động nhỏ của Hàn gia thôi đều bị mấy tộc khác chú ý tới. Bọn họ đều cho rằng là do vị gia chủ Hàn Ma Viêm trở về với vô số tài nguyên, mới bắt đầu mở rộng và sửa chữa lại Hàn gia. Thật không nghĩ tới chỉ mới 8 năm trôi qua thôi, hắn đã đạt được nhiều tài nguyên như vậy. Không hổ là thiên tài đời trước của Hàn gia mà. Hàn gia thật là có phước khi tồn tại một vị gia chủ như vậy. Từng tiếng bàn tán bên ngoài không dứt, toàn bộ đều hướng vào Hàn Ma Viêm mà khen thưởng, khiến hắn khỏe môi giật giật không biết phải làm sao. Hàn Ma Viêm trở về chỉ có một thân tu vi hợp đan, chứ không mang một chút tài nguyên nào về cả. Số tài nguyên này đều là của Hàn Vũ Thiên lấy được ở buổi đấu giá, dù không làm gì nhưng lục gia chủ hắn vẫn có được tiếng thơm, chỉ đành mặt dày mà cười nhận ơ. Không lẽ hắn sẽ ra nói toàn bộ thứ này là do cháu của hắn làm, như vậy thì khác nào cho dân chúng xỉa sói hắn vô dụng. Nên Hàn Ma Viêm cũng chỉ biết hưởng thụ cái hư danh từ trên trời rơi xuống này dùm cháu ngoan Hàn Vũ Thiên mà thôi. Lục đệ thật sự rất hay nha. Hàn Xuyên vô vai Hàn Ma Viêm, Hàn Tuyên cười nói, đúng vậy, đòi giết cháu trai rồi bây giờ lại được cái hư danh từ trên trời rơi xuống. Từ túi tiền của chính cháu trai hắn đòi giết. Hàn Vận Lai giơ ngón cái trước mặt Hàn Ma Viêm nói, liêm sỉ của đệ thật sự đã bị chó tha rồi, ta cảm phục. Các huynh. Hàn Ma Viêm mặt đỏ bừng bừng nhưng cũng chỉ tức giận bỏ đi mà thôi. Hàn Vũ Thiên chọn địa điểm bên ngoài Bát Quan thành 30 dặm, xây một tòa cung điện rộng lớn tên là Vạn Niên Cung. Hắn tìm tới một hang động gần nơi Vạn Niên Cung đang xây dựng, tiến hành bế quan tu luyện, chuyện tài sản đã giải quyết ổn thỏa, giờ là việc tăng cao tu vi của hắn. Trong hang động được Hàn Vũ Thiên bày bố trận pháp để không bị tiếng động bên ngoài ảnh hưởng đến. Chương 28, Kỷ, Nộ, Ai. Tố chương 28, Kỷ, Nộ, Ai. Tố thời gian trôi qua như gió thổi, 2 năm trôi qua Hàn Vũ Thiên tóc trắng tung bay trong gió tuyết, hắn giờ đã cao hơn và khuôn mặt đã lộ ra từng đường nét đẹp của nam nhân. Hắn đứng ngoài hang động quan sát một công trình xa hoa rộng lớn chỉ cách mình 200 trượng, một tòa cung điện lớn bao phủ cả một ngọn núi, chỗ hang động của Hàn Vũ Thiên chính là sân sau của tòa cung điện rộng lớn này. Tòa cung điện này kỳ thật rất vừa ý ta. Hàn Vũ Thiên nhìn tới tòa cung điện cười gật đầu, Mạnh Lang lão không biết từ đâu xuất hiện cười nói, đại trận mà ngươi phân phối quả thật rất kỳ diệu, lão phu cũng thật ngưỡng mộ người tạo ra trận pháp này. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói, chỉ là một cái đại trận hộ sơn thôi, Vạn Niên Cung cung chủ sẽ còn làm nhiều cái hay ho hơn nữa. Mạnh Lang lão nhìn Hàn Vũ Thiên, chỉ thấy ý cười trên miệng vô cùng sâu xa. Lão phu cũng thật mong chờ Vạn Niên Cung tương lai sẽ phát triển ra sao. Hàn Vũ Thiên lấy ra túi chữ vật, bên trong là 300 vạn linh thạch đưa cho Mạnh Lang lão, hắn hơi ngưng lại một chút nói, Vạn Niên Cung cần tu sửa lâu hơn, kỹ hơn và đẹp hơn. Mạnh Lang lão hiểu ra ý tứ của Hàn Vũ Thiên cũng gật gật đầu đã hiểu ý, Hàn Vũ Thiên chậm chậm bước vào trong động phủ rồi biến mất. Hàn Vũ Thiên trong 2 năm không chỉ dành thời gian để tu luyện, mà còn đi thu phục nhân tâm. Trong một lần trở lại lang lăng vào 1 năm trước, Hàn Vũ Thiên phát hiện một lão già thọ nguyên sắp cạn nằm thoi thóp giữa rừng sâu, tu vi cũng chỉ là thiên cảnh biến mãn. Hàn Vũ Thiên thấy mình đang cần thêm người phục vụ cho việc quản lý Vạn Niên Cung, nên đã ra tay một lần cứu giúp ông lão tên Mạch Liên sắp chết kia, nhưng cũng thật may mắn thay lão lại là một luyện đan sư có tài. Hàn Vũ Thiên cũng dạy lão luyện chế ra đan dược phẩm cấp thiên cảnh tầng 9, khiến Mạch Liên nguyện ý phụng hắn làm chủ. Hiện tại, hắn truyền tống tới một nơi khác, nơi này là ở trong Bát Quan thành, một đạo mật thất phía dưới Đoạn Tình Viện. Đoạn Tình Viện là viện chuyên thu nhận trẻ em mồ côi hoặc người bị gia tộc dồn bỏ vì trở thành phế nhân, nó cũng chỉ mới hình thành gần đây, người chống lưng phía sau là Hàn Vũ Thiên. Dưới mật đạo này đã có 8 người cung kính quỳ một chân trên đất đồng thanh nói, cung chủ. Hàn Vũ Thiên lướt ngang qua 8 người hỏi, Hồng Thiên, ngươi luyện khí đã tới đâu rồi? Một lão giả tóc dài ngang vai cung kính nói, thuộc hạ luyện khí vẫn còn nông cạn, chỉ có thể chế tạo ra binh khí cấp thiên cảnh. Hồng Thiên là một luyện khí sư, ban đầu là một tù binh đắc tội với bát quan thành chủ, nên đã bị bắt giam cầm tại đại lao suốt chục năm. Hàn Vũ Thiên cũng là nghe mạch liền giới thiệu, Hồng Thiên là một luyện khí sư tài giỏi, nên mới mượn nhờ gia tộc Hàn gia của mình cứu Hồng Thiên ra. Hồng Thiên tính cách cao ngạo khó thuần phục trước bất kỳ ai, nhưng sau khi Hàn Vũ Thiên cùng hắn so tài luyện khí, đã khiến Hồng Thiên triệt để tâm phục khẩu phục, nhận hắn làm chủ. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng nhìn về một lão già khác toàn thân thanh bảo hỏi, còn ngươi thì sao? Mạch Liên. Mạch Liên nét mặt hòa ái cung kính trả lời, thuộc hạ đã học được phương thức luyện tẩy tùy đan và hồng mệnh dịch, chỉ chờ cung chủ soi đường dẫn lối. Hàn Vũ Thiên mỉm cười hài lòng nhìn một thanh niên nói, Luân Chi, quan di thuật của ngươi trình độ đã tới đâu rồi? Thanh niên tên Luân Chi vẻ mặt hứng thú vui vẻ nói, thuộc hạ đã có thể quan sát thiên địa xung quanh tám dặm rồi. Rất tốt, ta về sau sẽ cho người phương pháp giảm tiêu hao pháp lực khi dùng quan di. Hàn Vũ Thiên cười cười nói với Luân Chi, Luân Chi là một thanh niên bị gia tộc dồn bỏ vì không thể tu luyện được, hắn mò tới đoạn tình viện lại được Hàn Vũ Thiên trao cho cơ duyện học thuật quan di. Hắn chuyển tầm mắt về một nữ tử hỏi, Thải Thuận Nhi, ngươi đã học được quan linh thuật tới đâu rồi? Thuận Nhi đã có thể cảm nhận được khí tức xung quanh năm dặm rồi. Thải Thuận Nhi ôn nhu cười nói, Thải Thuận Nhi thì là một nữ nô của gia tộc bình thường, tính tình ngây thơ làm việc cẩn trọng. Hàn Vũ Thiên trong lúc dạo quanh khu chợ vừa gặp đã mua lại nàng với giá cao. Từ một nữ nô không chút tu vi, nàng hiện tại đã có tu vi thiên cảnh sơ kỳ, tương lai sẽ còn tiến triển hơn nhiều. Quan linh thuật là thuật có thể cảm nhận được khí tức của vạn vật xung quanh, quan di chỉ có thể quan sát chứ không thể cảm nhận, quan linh thì có thể cảm nhận chứ không thể quan sát. Cả hai thuật này bổ trợ nhau ở trên chiến trường sẽ giúp phát hiện ra kẻ địch và kế sách của bọn chúng. Bốn người các ngươi sẽ là lực lượng vạn niên cung cần trong tương lai, hãy tiếp tục phát huy tài năng của mình đi. Hàn Vũ Thiên vung lên bốn quyển sách, mỗi quyển riêng biệt chia đều cho bốn người. Mỗi một quyển đều là công pháp riêng biệt mà Hàn Vũ Thiên chuẩn bị cho bốn người họ. Hỉ, nộ, ái, ố, bốn người các ngươi đại diện cho cảm xúc của con người, bản cung chủ cần dùng tới các ngươi rất nhiều, nên đừng làm ta thất vọng. Hàn Vũ Thiên nhìn vào hai nam tử và hai nữ tử quỳ gối phía sau nói. Nam tử tóc đỏ bên má phải xăm một chữ nộ, nam tử tóc xanh má bên trái xăm chữ hỉ. Nữ tử tóc đen xăm một chữ ái ở trên mu bàn tay phải, nữ tử tóc nâu xăm một chữ ố ở mu bàn tay trái. Thuộc hạ tuân chỉ. Bốn người đồng thanh phát ra, Hàn Vũ Thiên bung tay liền có bốn túi linh thạch rơi ở trước mặt bốn người. Hỉ, nộ, ai, ố, túi người nhận lấy túi linh thạch, Hàn Vũ Thiên xoay người đã chuyển tống trở lại hang động. Hỉ, nộ, ai, ố là bốn kẻ huyền bí nhất được Hàn Vũ Thiên nhặt về, không biết vì sao ở một khoảng thời gian trước, vào đêm mưa bão hắn đã đem bốn kẻ này về. Chương 29, Hắc Hổ. Chương 29, Hắc Hổ. Hàn Vũ Thiên trở về hang động liền đem theo Giao Lão và Tiêu Hạo tới khu rừng gần đó. Vừa tới được khu rừng cả ba người không nói gì mà lập tức hành động, tốc độ tăng cao vọt thẳng vào trong rừng vô cùng nhanh, mỗi người mỗi hướng săn bắt yêu thú. Hàn Vũ Thiên đi một lúc thì gặp một bầy hiệu sao, tu vi của bọn nó đều là phàm cảnh, hắn buộc phát âm sát khí khiến bầy hiệu yêu kia rối loạn. Một đạo dây xích quấn lấy cổ từng con một thành một hàng thẳng, như là bắt mấy nô lệ vậy. Hàn Vũ Thiên trèo lên một cái cây gần đó chờ đợi. Ở một nơi khác, Giao Lão tu vi thiên cảnh vốn rất ít yêu thú là đối thủ của lão, nhưng không biết trời xui đất khiến như thế nào, mà lão lại chạm phải một đầu sơn dương tu vi thiên cảnh. Sơn dương này bốn sừng toàn thân màu trắng, còn có hoa văn xoắn ốc màu vàng ở ngang ngực như dây chuyền, nhìn rất cao quý. Lão phu già rồi, tay chân run rẩy cũng đang tìm một thú cưới, người rất thích hợp. Giao Lão cười rất thoải mái, lão vung tay lên liền có cuồng phong nổi lên, sơn dương không yếu thế mà dậm chân một chân lên đại địa, vô số gai đá trồi lên giam cầm Giao Lão vào trong. Giao Lão vẫn mỉm cười chỉ vung tay lên, cuồng phong rít gào phá tan gai đá thành từng mảnh, lão giơ tay đẩy về phía trước, liền có gió mạnh đẩy gai đá về phía sơn dương. Sơn dương rít lên một tiếng hai chân dậm xuống đất, một bức tường đá ngăn lại toàn bộ đất đá bắn tới. Lão phu già rồi, không thích hợp cho cuộc chiến dài hơi, phong tiêu. Lòng bàn tay của Giao Lão ngưng tụ cuồng phong sắc bén, muốn cắt chém một mảnh thiên địa này ra. Sơn dương hai chân dậm lên đại địa tạo ra từng cái cột đá từ thấp tới cao như bậc thang, nó nhảy lên từng cột đá cho tới cái cuối cùng đã cao như núi. Sơn dương rít lên dùng đầu lao thẳng xuống chỗ của lão già, Giao Lão chân đạp lên không trung một trường hướng tới sơn dương. Tiêu Hạo đang đuổi theo một cặp thanh lang, bọn chúng tốc độ vô cùng nhanh làm cho Tiêu Hạo chật vật mới đuổi được chúng tới một vách đá. Đừng hòng chạy thêm được nữa. Tiêu Hạo hai tay bước lên hỏa diễm đánh tới hai con thanh lang, cả hai con thanh lang bị dồn vào đường cùng liền gào rú lao tới liều mạng. Tiêu Hạo được Hàn Vũ Thiên truyền thụ võ nghệ, nên thân thủ vô cùng linh hoạt đã tránh được móng đuốt và răng nanh của thang, hai quyền đánh vào hai con thanh lang. Một con thì bị văng vào bụi cây, một con bị văng xuống vách đá. Tiêu Hạo nhanh chóng dùng dây ném xuống đã cuốn rược thân con thanh lang kia. Hắn cố dùng sức để kéo lên, nhưng vì sức người có hạn nên đã hơi mệt mỏi. Thanh lang thấy đồng bạn nguy kịch gầm dây cùng kéo với Tiêu Hạo. Cuối cùng hắn đã kéo con thanh lang kia lên được. Tiêu Hạo lau mồ hôi trên trán nói, suýt nữa thì mất đi một cặp chiến thú rồi. Hai con thanh lang vây quanh Tiêu Hạo liếm mặt hắn như muốn gửi lời cảm ơn vậy. Tiêu Hạo cười cười xoa đầu hai con thanh lang hỏi, hai người có muốn đồng hành cũng ta không? Hai con thanh lang như nghe hiểu lời của hắn, liền giơ chân đặt lên đùi của Tiêu Hạo. Thứ Hàn Vũ Thiên chờ đợi cuối cùng đã tới, một con hắc hổ từ bụi cây lao ra cắn chết một con hiệu. Tới rồi. Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động một chảo vô tới, hắc hổ lập tức ném sắc con hiệu tới, một chảo đã bị chặn lại. Hàn Vũ Thiên đảo mắt đã thấy con hắc hổ xoay người bỏ trốn, hắn cũng bạo phát tu vi đuổi theo phía sau. Một người một hổ điên cuồng đuổi giết, âm sát khí phiêu miểu liên tục xâm nhập vào nội lực của hắc hổ. Lần trước bắt một ngươi, bây giờ thì đừng hỏng chạy nữa. Hàn Vũ Thiên vung tay lên âm sát khí lại nồng đậm hơn vài phần. Sau một hồi dài truy đuổi thì Hắc Hổ cũng phải mệt mỏi quay lại chống trả, Hàn Vũ Thiên một chảo vồ tới đánh ra tử quang. Hắc Hổ thân thủ linh hoạt đã tránh được một đòn, nó nhìn Hàn Vũ Thiên bằng ánh mắt căm phẫn, một đoàn hắc viêm bộc phát toàn thân. Gào! Hắc Hổ gầm thét giận dữ một vút cào tới, hắc viêm khuấy động tạo thanh lốc xoay của tới. Hàn Vũ Thiên liên tục lui về sau tranh hắc viêm lốc xoáy, hắn một chảo vồ vào hư không hướng phía Hắc Hổ. Hàn Vũ Thiên bị hắc viêm cuốn thân, Hắc Hổ thì bị dính một chảo, cả hai đều dính chiêu thức của đối phương vô cùng chật vật. Hắn không ngờ tới trong một khu rừng vô danh lại tồn tại yêu thú cấp bậc này, hổ vốn dũng mãnh uy phong khó có loại sánh ngang, giờ lại có thêm hỏa thuộc tính, khiến tính cách của nó lại là bá đạo điên cuồng. Hàn Vũ Thiên một lần nữa vung kiếm, băng tiên điện liên hoa phi tiên được triển khai, một tòa sen băng xoay tròn khốn trụ Hắc Hổ. Hắc Hổ gầm lên một tiếng, chảo thủ tản ra hắc hỏa thiêu đốt cả liên hoa phi tiên của hắn. Chương 30, tuyệt tình kiếm. Chương 30, tuyệt tình kiếm. Hàn Vũ Thiên bị giam ở giữa trung tâm lốc xoáy hắc viêm, hắn điều khiển âm sát khí ra thân lao thẳng ra ngoài, cuối cùng đã tránh được một đòn kia. Hắc Hổ gào lên giận dữ, miệng của nó ngưng tụ một quả cầu hắc viêm, quả cầu lao tới chỗ Hàn Vũ Thiên từ từ khuyết đại ra. Thất hồn, ma chảo. Hàn Vũ Thiên một chảo cào về phía trước, một cái ma chảo hình thành từ âm sát khí xuất hiện. Ma chảo chộp vào hắc viêm cầu, hai chiêu thức giằng co với nhau rất kịch liệt, Hàn Vũ Thiên lách người hướng Hắc Hổ mà đánh tới. Hắc Hổ xoay đầu bỏ chạy nhưng nét mặt vẫn là phẫn nộ không thôi. Hàn Vũ Thiên một lần nữa ngưng tụ ra ma chảo, nhưng lần này chính là 5 cái ma chảo. 4 cái bao vây từ phía Hắc Hổ, cái còn lại thì từ trên trời giáng xuống, nó biết mình không thể chạy liền đứng ở đó xoay người nhìn Hàn Vũ Thiên, ánh mắt căm hận loài người tới cực điểm. Lũ ác quỷ. Hắc Hổ chỉ là một yêu thú thiên cảnh sơ kỳ, vốn không thể nói được tiếng người, nhưng do sự phẫn nộ và căm hận loài người tới cùng cực, tiếng gầm của nó mới phát ra âm thanh để con người hiểu được sự phẫn nộ của nó. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vô cùng hứng thú, hắn bung lên một đoạn dây xích trói chặt Hắc Hổ. Ngươi căm hận loài người tới mức độ đó sao? Hàn Vũ Thiên ánh mắt thản nhiên nhìn, Hắc Hổ thì xích hồng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt. Hắn không để ý tới ánh mắt đó mà kéo Hắc Hổ theo sau mình, Hàn Vũ Thiên trở về chỗ cũ dẫn theo bầy hiệu cùng ra khỏi khu rừng. Giao lão thì đang chật vật đánh với Sơn Dương, kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai giao thủ đã khá lâu rồi vẫn chưa phản thắng bại. Phong tiêu xuyên phá. Giao lão lúc này không còn nhiều sức liền dùng toàn bộ pháp lực ngưng tụ ra phong thương. Sơn Dương cũng liều mình xông tới, một thương và đầu Sơn Dương và chạm tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Đến cuối cùng Sơn Dương bị đánh bại, Giao lão chỉ có thể nuốt vào một viên đan dược chống chọi cơ thể giàn mua yếu ớt. Lão dùng dây xích trói lấy Sơn Dương rồi kéo đi, bóng lưng giàn mua mà kiên cường tới cực điểm. Hai canh giờ sau, ba người lại hội tụ ở chỗ cũ, Hàn Vũ Thiên giúp Giao lão trị thương, bọn họ cuối cùng đã bắt được chiến thú thích hợp của mình. Bầy yêu hiệu này khoác lên chiến giáp là có thể ra chiến trường rồi, giao cho Thanh Hoa lâu vấn luyện đi. Hàn Vũ Thiên ném dây xích cho Tiêu Hạo, Tiêu Hạo cũng nhẹ gật đầu đạp không dẫn theo hai con thang lang và bầy yêu hiệu đi. Hàn Vũ Thiên thì đưa Hắc Hổ cho Giao lão đem về, hắn hướng một nơi khác mà bay đi, bộ dáng có chút gấp gáp, Giao lão cũng chỉ nhìn theo bóng lưng rồi chậm rãi rời đi. Hàn Vũ Thiên bay tới một ngọn núi nhỏ, nơi đây đang có linh khí ba động mờ nhạt, có người đang đánh nhau gần đây. Ở đây có 7 người vây quanh một nữ tử ở giữa, nữ tử này da trắng như ngọc cùng mái tóc dài tới gót chân, tóc nàng mỗi khi bay thì uốn lượn như dòng suối chảy vậy. Hàn Vũ Thiên từ không trung hạ xuống khí tức áp đảo toàn bộ, hắn liếc nhìn 7 người nói, gan của các ngươi cũng thật là lớn, dám tới địa bàn của Vạn Niên cung gây rối. Một trung niên dẫn đầu đám người thấy có cường giả tới liền cung kính nói, tiểu bối không dám mạo phạm địa bàn của tiền bối, chỉ là trong lúc vô tình lạc vào thôi. Hàn Vũ Thiên nét mặt không chút cảm xúc nói, cứ cho là các ngươi vô tình bước vào, vậy còn việc trước mắt vây giết đệ tử của ta thì như thế nào? Trung niên kia lập tức toát mồ hôi lạnh không biết mở miệng như thế nào thì một thanh niên cất giọng nói, là ả chiếm đoạt bảo vật của bọn ta trước. Hàn Vũ Thiên thấy được thanh kiếm của nữ tử kia cầm liền ô lên nói, ý ngươi là tuyệt tình kiếm mà ta tự luyện chế, chính là bảo vật của các ngươi. Toàn bộ biến sắc thấy không ổn liền xoay người bỏ chạy, Hàn Vũ Thiên phất tay liền có âm sát phiêu động, định thân hình của bọn họ lại một chỗ. Ngươi cũng nên tập dính máu tươi một chút đi. Dạ. Nữ tử xinh đẹp nhưng mặt lại không cảm xúc, tuyệt tình kiếm trong tay vung lên giết từng mạng người đã vây đánh nàng. Triệu Lệ Diễm, ngươi đừng tùy tiện để tuyệt tình kiếm cho kẻ khác nhìn thấy. Triệu Lệ Diễm cung kính nhận mệnh, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng đạp không rời đi. Triệu Lệ Diễm là nữ đệ tử đầu tiên mà Hàn Vũ Thiên thu nhận, nàng ta thiên phú tầm thường, chỉ được nhan sắc là tuyệt thế mỹ nhân trong thiên hạ. Thế nhưng hắn thu nhận nàng không phải là vì nhan sắc tuyệt đẹp ấy, mà là tư chất tu luyện tuyệt tình quyết chứ danh. Tuyệt tình tên như ý nghĩa, mỗi một chiêu một thức đều là tàn nhãn không lưu tình, nó sẽ còn mạnh mẽ hơn đối với những kẻ tâm niệm băng lãnh, xem mạng người như cỏ rác. Ngược lại nếu kẻ tâm tính thiện lượng tu luyện tuyệt tình quyết sẽ bị pháp quyết phản vệ, cơ thể như bị axit từ từ bào mòn sinh cơ, không có cách để giải trừ. Chương 31, Thanh Hoa lâu nhất định phải có. Chương 31, Thanh Hoa lâu nhất định phải có. Hàn Vũ Thiên trở về hang động lúc trước, hắn gọi Mạnh Lang lao tới, đưa thêm 100 vạn linh thạch để Thanh Hoa lâu cử người giám sát địa bàn của Vạn Niên cung. Đây là vật mà ta cần, sau khi chuẩn xong thì cứ tới chỗ ta thanh toán. Hàn Vũ Thiên đưa ra một tấm thẻ che ghi trong đó vô số vật liệu và tài nguyên, Mạnh Lang lão nhẹ gật đầu cũng đạp không rời đi. Hàn Vũ Thiên đứng đó lẳng lặng nhìn tòa cung điện mà tâm đắc nghĩ ra, hắn nhìn lần cuối rồi bắt đầu trở về hang động bế quan. Tiêu Nhiên đã là người quản lý ở đoạn tinh điện, nàng còn kết giao được một vài nữ tử cùng cảnh ngộ, mấy nữ tử này cũng thường hay tới Thanh Hoa lâu để học lễ nghi của thị nữ, sau này giúp Vạn Niên cung chăm sóc khách hàng. Tài pha trà của tỷ tỷ quả là lợi hại, mùi vị ban đầu có chút đắng, hậu thì thanh nhã ngọt ngào. Một nữ tử uống trà do Tiêu Nhiên pha chế đã khen không hết lời. Đoàn tình viện từ khi mọc lên ở trong Bát Quan Thành, không những chỉ là một nơi nhận trẻ mồ côi, mà còn là một quán trà hàng đầu bát quan. Trà ở đây đều phải trả bằng linh thạch, bởi hương vị đặc biệt và nhiều loại trà khác nhau, còn giúp người nghèo có công ăn chuyện làm trong đoạn tình viện, danh tiếng trong thành phải nói là rất tốt. Trà ở đây đúng là số một bát quan thành. Mấy năm nay uống trà ở trong cái thành này á, hết đắng lại tới thanh, hết thanh lại tới lạc, thật là trắng rồi. Nhờ đoạn tình viện mở ra mới biết, trà còn có nhiều loại vô cùng đặc sắc khi pha trộn với nhau. Mấy lao giả hay người ham mê trà đạo đều ngồi ở quán hết lời khen ngợi, bọn họ giờ đã là mối quen của đoạn tình viện. Một cái bàn bị lật bay lên vài vòng rất xuống đất vỡ vụn, một nam tử tóc ngắn hừ lạnh nói, thật không biết sống chết, dám tự ý mở quán mà không đưa tiền bảo kê sao? Mọi người xung quanh đang bàn chuyện trời đất đồng yên lặng lại, ai cũng thở dài lắc đầu không thôi. Lại có kẻ đi gây nghiệt rồi. Từ bên trong có một bóng người trẻ tuổi đi ra, hai tay mang theo hỏa diễm cuồn cuộn trực tiếp xuyên thủng kẻ gây chuyện kia. Xin lỗi vì đã quấy nhiễu buổi trò chuyện của các vị. Tiêu Hạo túi người với mấy vị khách xung quanh, hắn từ từ nhặt lấy từng mảnh tre từ cái bàn bị gãy trước đó, ném vào các xác đang bị lửa thiêu rụi. Sau vài giờ thì cái xác đã cháy thành tro tàn, một nữ tử quét sân bước tới dọn dẹp sạch sẽ, rồi đặt lại đó một bộ bàn ghế tre mới, mọi người cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Vài ngày hôm sau lại có một nhóm người đi tới, bọn họ là năm vị gia chủ của Hàn gia. Hàn Vũ Đạo ngồi xuống thản nhiên nói, "Tiêu Nhiên cô nương, trà vẫn là loại cũ." Tiêu Nhiên ở bên trong nhẹ gật đầu, nàng lấy ra một cái ấm trà có kết cấu đặc biệt, bỏ lá trà và vài loại hoa cùng trái cây sấy khô vào, cuối cùng là bỏ nước nóng vào trong ấm trà. Thị nữ bưng ấm trà tới bàn của năm vị gia chủ Hàn gia, chậm chậm rót từng chum trà cho các vị. Không lâu sau đó có một nữ tử cầm một lá thư tới đưa cho Hàn Vũ Đạo, lão xem qua bức thư liền có chút kinh ngạc, mấy vị gia chủ khác cũng từ từ lấy đọc đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha ha, quả nhiên Hàn gia đã quật khởi hoàn toàn rồi. Chúng ta thế hệ này đã không phụ lòng tổ tiên. Kiếp này được thấy lại Hàn gia hưng thịnh, quả là may mắn. Mấy vị gia chủ hứng thú bàn luận với nhau, hôm nay uống trà vị lại ngon hơn gấp mấy trăm lần. A Mạnh Lang ở trong Thanh Hoa lâu đang truyền âm về những chi nhánh của các thành xung quanh Bát Quan thành, để tìm những thứ Hàn Vũ Thiên giao phó. Nếu các ngươi có thì hãy chuyển tới Bát Quan thành. Ở đây có một vị khách cần mua số lượng lớn những vật liệu đó. Mạnh Lang nói vào một lệnh bài có thể truyền âm ở những chi nhanh đã bố trí trận pháp truyền âm. Mạnh Lang lão, ngài thực sự muốn thu những đồ vật này về Bát Quan thành sao? Trung niên ở quầy hàng run run hỏi. Mạnh Lang lão thản nhiên nói, khách hàng cần thì Thanh Hoa lâu nhất định phải có, bất cứ giá nào cũng phải đem tới. Trung niên kia không dám khuyên bảo nữa. Ở gần đoạn tình viện có một sân khấu kịch nhỏ của đoàn hát lang thang nào đó mới dựng lên, màn che phủ xuống tiếng đàn ngân vang. Các vị khách quý mới đến xem kịch này có tên là Nữ Tiên Phi Thiên. Một lão già đứng ở sân khấu chào mời quan khách qua đường, từng người hứng thú tụ lại bên dưới vây xem. Không để các vị chờ lâu, vỡ hát xin được bắt đầu. Tiếng đàn lần nữa ngang vang cùng với tiếng trống tạo thành âm thanh có chút buồn. Màn kịch kéo lên liền thấy một nữ tử thân mặc hồng anh bay phấp phới, tay cầm kiếm phong thái tiên nhân. Nàng ta bước chân chậm di chuyển tiến hành từng khúc nhẹ, giọng hát cũng bắt đầu cất lên. Đáng tiếc, cánh hạc đơn lẻ khó thành đôi. Si nhân si oán hận mê cuồng, chỉ vì tế lễ gây tai họa. Một loại bột màu đỏ được phóng lên từ dưới sân khấu tạo thành hư ảnh một đầu quái vật, bột trắng lại thổi lên hóa thành tế đàn, bột tím lại là người dân quỳ lạy đang tế lễ những đứa trẻ. Mỹ nhân rút kiếm cứu chúng sinh. Nữ diễn viên vung kiếm đâm tới cổ con quái vật làm từ bột đỏ kỳ diệu kia, quái vật cũng là sống động như thật rít lên đau đớn rồi biến mất. Cảnh vật lại bị một loại bột màu lam thay đổi hóa thành những tòa núi cao chọc trời như nơi tiên nhân ở duyên phàm mông lung tiên duyên đậm. Thiên luân tiêu tán ghé phụ thiên. Tơ hồng trói buộc tâm tà niệm. Dấu tích trên tuyết vẫn in hẳn. Hạt về không còn trông thấy tổ. Tơ nện răng kín lá cờ xưa. Hồng trần nhân quả đã trôi qua. Khói tan. Nữ nhân xoay vòng một kiếm chém ra khói lam tiêu tán hóa thành từng đốm sáng rơi trên sân khấu, khán giả vỗ tay tung hô kịch liệt. Hay, hay. Hát rất hay. Quả là một tuyệt tác. Chương 32, Hàn gia đại chiến. Chương 32, Hàn gia đại chiến. Một năm trôi qua, Hàn Vũ Thiên trong hang động lĩnh ngộ hoàn toàn được băng tiên điện của Hàn gia, nói là hoàn toàn bởi vì quyển điện tịch đó đã được hắn chỉnh sửa vô số, hoàn thiện tới viên mãn những chỗ khiếm khuyết. Băng tiên điện từ một bộ công pháp tàn khuyết đã được Hàn Vũ Thiên chỉnh sửa và thôi diễn trở thành công pháp hoàn chỉnh, Hàn gia nhờ vào đó cũng đã phát triển thuận lợi trong Bát Quan thành. Phủ đệ Hàn gia, Hàn Ma Viêm tu vi thuận lợi đạp lên hợp đan viên mãn, hắn đã lĩnh ngộ được một nửa băng tiên điện hoàn chỉnh, hiện tại là một trong năm người mạnh nhất Bát Quan thành. Hàn Vũ Đạo tu vi thiên cảnh thượng kỳ sắp bước vào viên mãn, bốn vị gia chủ khác cũng là thiên cảnh trung kỳ hoặc sơ kỳ. Băng tiên điện giờ mới thật sự là bí pháp mạnh nhất của Hàn gia, thật không nghĩ tới Thiên Nhi lại lập ra một kỳ tích. Hàn Vũ Đạo nhìn thấy Hàn gia phồn thịnh, số lượng tộc nhân trong tộc đã tăng lên không ít, Hàn gia sinh nở đã tốt hơn trước. Hàn Tuyên phe phẩy cây quạt cười nói, việc ở đây đã xong, chúng ta cũng nên chiêu mộ người Hàn gia lưu lạc bên ngoài rồi. Hàn Tống thản nhiên nói, lưu lạc thì cứ lưu lạc, năm xưa trước lúc phụ thân chúng ta mất, bọn họ không phải đã nói đoạn tuyệt Hàn gia sao? Hàn Vận Lai phẫn nộ đùng đùng nói, bọn chúng đã phủi sạch quan hệ, không những thế mà còn lấy đi một nửa băng tiên điện, lục đệ cũng vì thế mà buôn ba tứ phương cầu nửa quyền cuối cùng, nhưng vẫn bị bọn chúng phủi sạch quan hệ đấy thôi. Hàn Xuyên có chút trầm mặt nói, ngũ đệ chính là muốn dẫn dụ bọn họ về để trị tội sao? Hàn Tuyên phe phẩy quạt gật đầu cười, từ phía ngoài có một lão nô chạy tới nói, gia chủ, Hàn Vân Ngai đã trở về còn mang theo mấy kẻ khác nữa. Cái gì? Hàn Vũ Đạo đập bàn khí tức băng hàn ẩn hiện, lão lập tức dẫn theo người đi tới cổng Hàn gia. Rất nhanh đám người phản bội Hàn gia đã trở về. Đi đầu là một lao già tóc xám vẻ mặt kiêu ngạo tên là Hàn Vân Ngai. Ồ, Hàn Vũ Đạo huynh tới chào đón bọn ta sao? Hàn Vân Ngai tỏ vẻ mặt tươi cười nói, Hàn Vũ Đạo nết môi khinh thường nói, các ngươi mau cút, Hàn gia không có loại tộc nhân như ngươi. Hàn Vân Ngai vẫn là bộ mặt thản nhiên nói, "Đạo huynh, ngươi nên nhớ trong tay bọn ta giữ nửa cuốn cuối của Băng Tiên Điện." Hàn Tống cười lớn chế giễu nói, "Băng Tiên Điện nửa cuốn cuối? Ngươi nghĩ hiện tại bọn ta cần nó? Cần lũ rác rưởi các ngươi?" Hàn Vân Ngai nghe vậy lửa giận đùng đùng nói, "Ta vốn muốn tới đây hòa giải mà các ngươi lại không muốn, vậy thì hôm nay hãy để máu nhuộm Hàn gia đi." Khí tức băng hàn âm lãnh bạo phát ra từ những người đi theo sau Hàn Vân Ngai, đám người của Hàn Vũ Đạo cũng không thua kém bạo phát băng hàn. Lão phu cũng đang muốn tìm đám phản tộc để tính sổ, nhưng không ngờ các ngươi tự tới, vậy nộp mạng đi. Hàn Vũ Đạo rút ra một thanh kiếm chủ động tấn công đám người Hàn Vân Ngai. Cả hai bên bắt đầu hỗn chiến, khiến bát quan thành náo động không thôi, mọi phía đều có tộc nhân Hàn gia đánh nhau. Băng Tiêu Tuyết Vũ, Băng Liên Hoành Vũ. Hàn Vũ Đạo tạo ra vô số phi tiêu bằng băng phong tới, Hàn Vân Ngai thì tạo ra một cái liên hoa băng xoay tròn chặt lấy. Bát quan thành như chìm vào một cơn bão tuyết vậy, băng hàn ngập trời, tuyết hoa bay múa phủ khắp thành. Khí tức tung hoành đè nặng lên người dân bát quan thành, những tu sĩ dưới thiên cảnh cũng là chịu ảnh hưởng ít nhiều. Trận chiến này đã kinh động tới thành chủ, nhưng Mạnh Lang Lao đã kịp tới ngăn cản nói, đây là chuyện của Hàn gia, cứ để Hàn gia giải quyết đi. Thành chủ bát quan thành cũng chỉ thở dài đứng ở phủ thành chủ quan sát trận chiến, hắn cũng chỉ hạ lệnh cho các tướng trong thành bảo hộ người dân, còn việc Hàn gia thì không cần để ý. Băng Liên tuyết nhiên. Hàn Vũ Đạo hóa ra băng liên xoay tròn phóng ra vô số cánh băng liên hoa, Hàn Vân Ngai cũng không thua kém đã lập tạo ra tường băng ngăn lại. Ngươi đã có lại nửa quyển cuối của Băng Tiên Điện. Hàn Vân Ngai vừa kinh ngạc cũng vừa sợ hãi, Hàn Vũ Đạo hừ lạnh nói, lão phu có mất nó đâu mà nói là có lại. Hàn Vũ Đạo một kiếm lóe hàn quang chém ra một đạo băng liên lao tới Hàn Vân Ngai. Kiếm liên hóa ra vô tận băng xương hướng tới ngực của tên phản bội. Hàn Vân Ngai kết ấn tạo ra một đóa liên hoa băng tuyết phóng tới ngăn cản, mọi chuyện đã đến mức độ này bọn họ cũng chỉ có thể tự chiến. Hàn Vũ Đạo, đừng có ép người quá đáng. Hàn Vân Ngai thấy mình sắp không chống chọi lại được một kiếm này liền quát lớn, Hàn Vũ Đạo phát lực chém ra thêm một kiếm phá vỡ liên hoa của Hàn Vân Ngai, một kiếm khảm vào ngực máu tươi tràn ra. Hàn Tống gần đó đang cùng kẻ tên Hàn Trúc đánh nhau, Hàn Tống dùng trường thương quét qua dáng vẻ ung dung tự tại, Hàn Trúc thì ngược lại bị dồn ép đến đen mặt đen mày. Thiên cảnh trung kỳ, chỉ trong vài năm này sao? Hàn Trúc kinh hãi không thôi, lão là người gần nhất rời khỏi Hàn gia 14 năm trước, Hàn gia thực lực và tài nguyên đều kiệt quệ đến mức không nuôi nổi tộc nhân, nói gì tới chuyện để Hàn Tống đột phá thiên cảnh trung kỳ. Hàn Tống vẻ mặt đắc ý nói, Hàn Trúc, ngươi đang kinh ngạc điều gì? Lão phu từng nói Hàn gia rồi sẽ một lần nữa quật khởi, giờ đây Hàn gia đã khác xưa, Hàn gia sẽ tiêu diệt phản đồ. Băng Liên tuyết nhiên. Hàn Tống một thương quét ngang một đóa băng liên tuyệt diễm như của Hàn Vũ Đạo đã dùng, băng liên công phá cường đại trực tiếp xuyên thủng ngực Hàn Trúc. Lựa chọn rời bỏ tổ địa của ta. Hàn Trúc nhìn hai lòng bàn tay của mình vẻ mặt có chút hối hận, sau đó nhìn tới Hàn Tống mỉm cười nói, dù sai, nhưng ta không hối hận. Sinh cơ Hàn Trúc tiêu tán, thân xác rơi xuống mái nhà gần đó, lan vài vọng rồi đập xuống mặt đất, đầu bơ nát bét không còn nguyên vẹn. Đã quyết định rời khỏi sao còn quay về? Ta thật không muốn chính mình là kẻ giết ngươi. Hàn Tống thở dài có chút bất đắc dĩ cùng bất lực, dù sao lão và Hàn Trúc là người cùng thế hệ, vượt qua đủ loại nguy hiểm cùng nhau, tới cuối cùng lại chết trong tay Hàn Tống, thật khiến người ta đau lòng. Chương 33, chúng ta trúng kế rồi. Chương 33, chúng ta trúng kế rồi. Hàn Xuyên cầm song kiếm đối đầu với Hàn Tô Lâm tu vi thiên cảnh sơ kỳ, cả hai giao đấu cũng hơn 20 hiệp vẫn còn ngang tài ngang sức. Hàn Xuyên, ngươi đừng có nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ với ta, dù sao ta trở về là để bạc cơ ngơi của ngươi. Hàn Tô Lâm vẻ mặt có chút chê cười nhìn Hàn Xuyên, hắn năm xưa rơi đi quả thực không còn coi Hàn gia là nhà, trở về cũng chỉ là để tranh cướp nửa quyển băng tiên điện còn lại để gia tăng tu vi. Hàn Xuyên song kiếm đặt chéo nhau trước ngực thở dài nói, ta không có ý lưu tình với ngươi, chỉ là. Lời chưa xong thì Hàn Tô Lâm con ngươi có rút bay đầu nhìn lại đã thấy Hàn Xuyên sau lưng, song kiếm đã cho lại vào vỏ. Để ngươi vùng vẫy một chút thôi, băng liên chạm hư quyết. Hàn Xuyên vừa dứt câu còn lại thì Hàn Tô Lâm đã bị cắt đứt tứ chi, đầu lìa khỏi cổ máu văng tung tóe, tới chết hắn cũng không ngờ được mình lại bị Hàn Xuyên giết một cách không minh bạch như vậy. Ngươi nghĩ phản bội rồi quay lại xin tha thứ là xong sao? Hàn Tuyên dáng vẻ thông thả không chút sợ hãi người trung niên trước mắt, trung niên này là Hàn Lân từng là bạn chi giao với Hàn Tuyên. Nếu trở về không được chấp nhận, vậy thì bọn ta đành chiếm lấy Hàn gia thôi. Hàn Lân hừ lạnh vung lên trường đao chém tới, Hàn Tuyên thân hình biến mất xuất hiện phía sau nói, tổ địa mà ngươi cũng dám chiếm, thật không còn xem Hàn gia là máu mủ rồi. Quạt trong tay phất lên liền có băng nhọn xuyên thấu qua người của Hàn Lân, Hàn Tuyên nhìn chi giao của mình bị đâm mấy chục lỗ thở dài nói, chiếu lệnh đã hạ, phản bội đồng tộc sẽ nhận lấy cái chết, vốn ta không định giết ngươi đâu. Hàn Lân miệng tràn máu tươi nhìn Hàn Tuyên ở không trung cười nói, xem như đường ta chọn đã sai, nhưng ít ra cũng muốn ngươi theo cùng. Hàn Lân bật dậy như cung tên lao thẳng tới phía Hàn Tuyên, nét mặt ngũ gia chủ Hàn gia bình tĩnh như nước, một cái phất quạt thôi đã biến mất thân hình. Hàn Tuyên xuất hiện đứng ở một mái nhà gần đó nói, bao nhiêu năm giao hữu rồi, ngươi vẫn nghĩ ta cao ngạo đắc ý nhìn đối thủ tự chết sao? Một lời này của Hàn Tuyên vừa ra thì đã có băng gai vây quanh Hàn Lân vào giữa. Tạm biệt. Hàn Tuyên trong mắt có chút tiếc nuối nhưng quạt vẫn hạ xuống, băng gai xuyên thấu Hàn Lân thành cái lỗ như tổ ong. Ở một chiến trường khác Hàn Bận Lai một tay cầm truy gai nặng ngàn cân nện xuống một trung niên cầm dịu. Ngươi nghĩ mình còn mạnh lắm sao? Xem lại bộ dáng năm đó của ngươi làm ta chán ghét. Hàn Bận Lai phẫn nộ dồn toàn lực vào truy gai ở trong tay, nện xuống một đòn quyết định, trung niên cầm dịu cố sức đỡ lấy, nhưng dịu của hắn đã bị vỡ vụn. Thế đi của truy gai không giảm, nện thẳng vào ngực của trung niên kia, làm hắn bay thẳng xuống đất tạo thành hố sâu. Ta không còn là Hàn Bận Lai của 30 năm trước, vậy nên ngươi đi chầu Diêm Vương đi là vừa. Một truy mang theo băng hàn kinh người nện xuống, hư ảnh một con ác lang hiện lên bổ tới trung niên. Một nện này trực tiếp biến trung niên kia thành thịt vụn, Hàn Bận Lai rút lại cây truy vẫn không chút thương xót nhìn đám thịt vụn. toàn bộ rút lui cho ta. Hàn Phi quát lớn, thân hình chớp động đẩy Hàn Vũ đạo ra, mấy tộc nhân phản bội nhanh chóng rút ra khỏi Bát Quan Thành. Giết! Hàn Vũ đạo kiếm trong chỉ tới, thân hình giàn mua chớp động đuổi theo, mấy trăm người lại đuổi theo mấy trăm người ra khỏi thành. Hàn Ma Viêm không biết từ khi nào đã ngồi trên cửa chính Hàn gia, hắn có chút lo lắng nhìn các minh truy đuổi đám người kia, nhưng Hàn Ma Viêm lại phải giữ trọng trách bảo vệ Hàn gia khỏi các tộc khác trong Bát Quan Thành. Một đường truy giết đuổi tới mười mấy dặm, cuối cùng đám người Hàn Phi đã dừng lại, Hàn Vũ đạo cũng dừng lại, nhưng là dừng lại ở một cái trận pháp. Ha ha ha, ngươi vẫn hiếu thắng như xưa nhỉ, Hàn Vũ đạo. Hàn Phi vẻ mặt vô cùng thoải mái nhìn đám người Hàn gia Bát Quan Thành bị bắt trong trận pháp. Có giỏi thì thu trận đánh với bọn ta đến sống chết đi. Hàn Vận Lai vô cùng tức giận dùng truy vỗ lên đại trận, Hàn Phi cười nói, tiểu tử Hàn Vận Lai ngươi vẫn không có nào sao? Nhốt các ngươi ở đây chỉ là phụ thôi, việc chính là Bát Quan Thành sẽ thuộc về tay Liên Ly Tông. Cái gì? Toàn bộ đám người Hàn gia đều kinh hãi không thôi. Liên Ly Tông là một tông môn luôn nhìn chằm chằm vào Bát Quan Thành, nhưng vì có công pháp Hàn gia khắc chế, nên không dám động vào Bát Quan Thành. Thì ra, các ngươi hợp tác với Liên Ly Tông để chiếm Bát Quan sao? Hàn Vũ đạo đôi mắt xích hồng tràn ngập sát ý đối với Hàn Phi, không ngờ tới Hàn gia và Liên Ly Tông vốn không đội trời chung, vậy mà kẻ trước mắt lại hợp tác với cựu địch. Hàn Phi vô cùng đắc ý nói, không chỉ là Bát Quan Thành, bọn ta còn nhắm tới cái Vạn Niên Cung đang xây nữa. Hàn Vũ đạo sắc âm trầm quát lớn, dùng mọi cách phá trận trở về ứng cứu bọn họ, chúng ta trúng kế rồi. Tên vô sỉ, đợi năm người bọn ta thoát khỏi trận này sẽ giết ngươi tế tổ. Hàn Tống một thương đâm vào trận pháp giọng nói tức giận, Hàn Phi nhướng mày cười khinh thường nói, thoát khỏi trận trước rồi hay nói. Chương 34, tiến đánh Bát Quan. Chương 34, tiến đánh Bát Quan. Các ngươi nghĩ mình dễ dàng phá trận khi có bọn ta ở đây sao? Hàn Phi và một đám người bao vây trận pháp đang bắt nốt người của Hàn gia Bát Quan Thành. Bên phía Bát Quan Thành mây đen ngập trời, ngoài thành có vô số tiếng ngựa hí và yêu thú gầm thét, đội quân của Liên Ly Tông và Liên Minh đã tới. Có quân địch tập kích. Thành chủ Bát Quan Thành, ta đang hét lớn, một binh sĩ lập tức đánh trống vang lên từng thanh âm chấn động toàn bộ thành. Tiếng ngựa hí vang cả một vùng trời, cổng thành mở rộng tràn ra vô số binh, tướng nên địch nhân. Quân đôi hai bên và chạm binh khí hỗn chiến một trận, tu sĩ cấp cao thì ở giữa không trung hướng tới Bát Quan Thành bay tới. Thật nghĩ Tạ Đằng ta không tồn tại sao? Bát Quan Thành chủ tay cầm trường mâu đứng ở không trung nhìn mấy vị cường giả bên địch nhân. Mấy đạo thống trong thành giờ phút này mới phản ứng cử người trong tộc và tông môn ra giúp binh sĩ Bát Quan một tay. Các ngươi nhận ra điều bất thường có phải hơi chậm rồi không? Một lão già hồng bào bay lượn cười nói, Tạ Đằng cau mày vẻ mặt chút khó hiểu, một lão già khác mặc lam y nói, Hàn gia đã đi hết rồi, Liên Ly Tông bọn ta không còn kẻ ngăn đường, Bát Quan Thành đã là vật ở trong giỏ rồi. Các cường giả trong thành đều kinh hãi không thôi, giờ phút này bọn họ mới nhận ra hôn chiến trước đó chỉ là dẫn dụ Hàn gia ra bên ngoài thành. Mạnh Lang lão đứng ở tường thành quan sát trận đấu, Thanh Hoa lâu chỉ làm ăn không dính dáng tới tranh đấu, nên dù Bát Quan Thành bị chiếm cũng không ảnh hưởng tới Thanh Hoa lâu. Chậc chậc, đông vui thật. Giao lão tử trong đoạn tình viện đạp không mà lên, cuồng phong từ từ khuyết tán ra từ phía. Không ngờ ngươi vẫn còn sống đấy. Lão già mặc hồng bào híp mắt nhìn Giao lão cười nói, Giao lão cười cười thản nhiên nói, lão phu phước lớn mạng lớn đã được gia chủ đời trước của Hàn gia cứu. Lão già mặc hồng bào kinh ngạc nói, thảo nào độc của Liên Ly Tông không giết được ngươi, là do Hàn gia nhúng tay vào. Giao lão tay phải xuất hiện một thanh trường thương ánh mắt đầy sát ý nói, thù năm đó bây giờ nên tính hết ở đây đi. Giao lão và Hồng Bảo lão nhân là hai người đầu tiên lao tới chiến đấu, lại là Liên Ly Tông, thứ tà đạo lại muốn chạm vào Bát Quan Thành, chết đi. Tạ Đằng trường mâu bay múa cuốn lấy ba vị cường giả vào trong chiến đấu, một thân tu vi hợp đan thượng kỳ bộc phát. Ở bên ngoài thành là tràn cảnh chém giết đẫm máu, trong thành thì dân thường hỗn loạn trốn ở trong nhà. Các con đừng sợ. Tiêu Nhiên ôm mấy đứa bé trốn ở một góc đoạn tình viện, an ủi từng đứa trẻ tội nghiệp. Thì nộ ai cố nhìn ra bên ngoài thành không chút cảm xúc. Cung chủ có lệnh bày trận diệt địch dám bước chân vào đoàn tình viện. Thì âm thanh trầm thấp phát ra, bốn người tản ra bốn góc khác nhau trần thủ đoạn tình viện. Báo cáo quản sự, Vạn Niên Cung đang bị vây khốn. Một tên thủ vệ chạy tới quỳ xuống nói với Mạnh Lang lão, thật là hỗn sược, việc làm ăn của Thanh Hoa lâu các ngươi cũng dám phá sao? Mạnh Lang lão bạo nộ khí tức ngập trời lao về phía Vạn Niên Cung đang xây, lao thấy được một nhóm đại quân gần 10 vạn đang giằng co với tu sĩ của Thanh Hoa lâu. Chết! Mạnh Lang lão vung lên một trường mang theo uy thế của cường giả vũ cảnh, vây sát hơn một nửa đội quân hùng hậu kia. Mạnh Lang lão ngồi ở giữa không trung âm thanh đầy tức giận nói, Bát Quan Thành lão phu có thể không để ý, nhưng Vạn Niên Cung là khách làm ăn lớn của Thanh Hoa lâu, kẻ nào đụng vào đừng trách lão phu vô tình. Mọi chuyện đều diễn biến ngoài dự đoán của mọi người, chưa gì Liên Ly Tông và Liên Minh đã bị mất hơn 5 vạn đại quân. Tất cả không ai được động vào Vạn Niên Cung nữa. Toàn lực đoạt lấy Bát Quan Thành. Tiếng của đại thống soái ở chiến trường Bát Quan vang lên, binh sĩ đang tấn công Vạn Niên Cung đều quay đầu lại. Chương 35, trận pháp Liên Ly diệt chủng. Chương 35, trận pháp Liên Ly diệt chủng. Vạn Niên Cung tạm thời được Thanh Hoa lâu bảo hộ, nên tạm thời đã an toàn trước đại quân hùng hậu kia. Nhưng chính vì vậy mà Bát Quan Thành lại phải đối đầu thêm một nhánh đại quân gia nhập chiến trận. Cha, vẫn còn kịp. Âm thanh phiêu miếu từ trên không trung hạ xuống một thiếu niên tóc trắng. Hàn Vũ Thiên hạ xuống liền có âm sát khí đè ép, khiến áp lực của đám người Hàn Phi tăng lên không ít. Nhóc con, không về bú sữa mẹ lại xuất hiện ở đây làm trò mèo sao? Hàn Phi giọng chế giễu nhưng nét mặt lại cảnh giác vô cùng, Hàn Vũ Thiên cười cười thản nhiên nói, trò mèo của ta làm ra, khiến cho Liên Ly Tông sắp đại bại rồi. Hàn Phi hừ lạnh nói, an bậy nói bạn, Liên Ly Tông không có Hàn gia áp chế, hẳn là kẻ bất bại ở chiến trường Bát Quan đi. Hàn Vũ Thiên cười nói, chuyện ở Bát Quan để sang một bên, nhìn một chút ở phía sau xem. Hàn Phi hừ lạnh quay người sang thì đã có một đạo kiếm quang xoẹt qua, cắt đầu lìa khỏi cổ, máu tươi bắn tung tóe. Triệu Lệ Diễm lướt qua từng bóng người, bọn họ đều ngã xuống với vô số vết chém trên thân. Một người nam tử toàn thân kim bảo rút kiếm chém tới. Tòa hồn liệp sát. Người này lướt qua liền cắt xuyên qua thân thể những kẻ phản bội Hàn gia, bọn họ không bị thương nhưng trong cơ thể lại bị rút ra một đạo khí tức màu lam. Người nam tử kim bảo kia nắm lấy mấy chục đạo linh hồn trong tay, một kiếm cắt xuống khiến những kẻ bị bắt đi linh hồn từng cái thân thể ngã xuống, linh hồn hôi phi yên diệt không thể đầu thai chuyển thế. Một cây kim dài bằng một thanh kiếm, chậm chậm xuyên qua tim từng người mà không ai hay biết. Lòng tham của các ngươi, ta sẽ giúp khâu vá nó lại. Một đoạn chỉ từ pháp lực hình thành siết chặt quả tim của từng người, nam tử kia cầm cây kim lớn kéo mạnh một phát, từng quả tim theo lực kéo này chui ra khỏi thân thể của mấy người kia. Quả tim đen ngòm nhìn vô cùng ngấm huyết, nam tử kia dùng cây kim lớn của mình chọc bể từng quả tim còn đang đập. Tham lam kiếm này thật là đặc biệt đấy, sư phụ. Nam tử cầm cây kim dài bằng thanh kiếm cười nói, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Triệu Diễm Lệ, Trương Tuân Vinh, Thanh Hiên, không phải ta lệnh cho các ngươi bế quan sao? Trương Tuân Vinh là nam tử kim bảo cười nói, bọn ta suốt ngày ở núi tu luyện, sư tôn cũng nên để đồ nhi của mình hoạt động tay chân chứ. Hàn Vũ Thiên chỉ về phía Bát Quan Thành nói, hoạt động tay chân thì tới đó một chuyến đi. Tuân lệnh. Ba người tỏ vẻ hứng thú lập tức bay về chiến trường Bát Quan Thành. Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền phá bỏ được trận pháp vây khốn Hàn gia. Việc ở đây cứ giao cho ta, trở về Bát Quan Thành rút bọn họ đi. Hàn Vũ Đạo gật đầu dẫn người của Hàn gia lập tức quay về Bát Quan Thành. Hàn Vũ Thiên nhìn một đám tàn dư phản bội, lòng có chút chán ghét liền đuổi theo phía sau. Chiến trường Bát Quan Thành đang tới đỉnh điểm, thi thể rải rác khắp nơi trong thành, thống soái của Liên Ly Tông quát lớn, cho gọi trận pháp Liên Ly diệt chủng. Mệnh lệnh vừa ra đã có một cái đại trận từ trên trời giáng xuống, trận này được 101 người hình thành, khí độc tỏa ra áp chế thẳng xuống chiến trường. Hừ, Liên Ly diệt chủng thì có gì ghê gớm lắm sao? Băng Liên Hoành Vũ. Từ trong Bát Quan Thành vọt lên một bóng người, băng liên trong tay người này bắt đầu khuyết đại to bằng trận pháp của Liên Ly Tông. Là gia chủ Hàn Ma Viêm. Từng tiếng kinh hô ở trên chiến trường, thứ bọn họ lo nhất chính là đại trận Liên Ly diệt chủng, nhưng giờ đã khắc tinh của nó là Hàn gia xuất hiện, vậy có thể yên tâm chiến đấu rồi. Còn một tên ở trong thành à? Thống soái Liên Ly Tông hơi kinh ngạc, nhưng cũng cười lạnh nói, một người là muốn ngăn cản cả một đại trận, suy nghĩ ấu trí quá đây. Nhưng để cho thống soái Liên Ly Tông thất vọng, chính là Hàn Ma Viêm đã ngăn cản được Liên Ly diệt chủng của Liên Ly Tông, tuy có chút khó khăn hơn. Hừ, một tên ngu xuẩn tìm chết, xem ngươi cầm cự được bao lâu. Kẻ đứng ở hạch tâm chế ngự Liên Ly diệt chủng cười vô cùng tà ác. Chương 36, Vạn Niên Cung xuất thủ. Chương 36, Vạn Niên Cung xuất thủ. Hàn Vũ Thiên đứng ở không trung nhìn lên cựu thiên nơi đại trận Liên Ly diệt chủng sáng loá nhất. Độc khí đó quả nhiên chỉ có băng tiên điện mới có thể ngăn lại. Phía dưới Hàn Vũ Thiên là vô số xác chết, nói đúng hơn là từng lớp da người không có máu thịt hay xương sọ. Toàn bộ đều đã bị âm sát thất hồn hút cạn, chỉ để lại là bộ da bên ngoài mà thôi. Hàn Vũ Thiên thong dong bước về phía chiến trường. Vành Thiên. Giao lão ngưng tụ cuồng phong ở mũi thương chém tới một đạo phong man như muốn xé trời. Lão giả hồng bào hai ống tay áo phập phồng từ bên trong lao ra hai đại huyết khí, cuồng phong và huyết khí va chạm tạo ra một vụ nổ giữa không trung. Ngươi mạnh hơn xưa rất nhiều. Hồng bào lao giả có chút cau mày nói, giao lão vẻ mặt vẫn đầy sát ý nói, lão phu đương nhiên phải mạnh hơn xưa, để giết những kẻ lừa thầy phản bạn như ngươi chứ. Lão giả hồng bào dâng lên sát ý cuồng cuồng nói, ta ngay từ đầu đã không coi hắn là sư tôn, cũng chẳng coi ngươi là bằng hữu, là do các ngươi tự nghĩ như vậy thôi. Giao lão sát khí cũng tăng lên vài phần nói, dù ngươi có công nhận hay không, cũng là kẻ đáng chết trăm vạn lần. Cuồng phong và huyết khí va chạm, cả hai lão già chiến đấu dường như kịch liệt hơn cả tu sĩ trẻ tuổi. Chỉ một mình ngươi thôi mà muốn chống lại Liên Ly diệt chủng của bọn ta sao? Trung niên ở trung tâm trận pháp nhìn Hàn Vũ Đạo cười vô cùng đắc ý, trận pháp khởi động càng lúc càng nhanh, khí độc từ trận pháp thải ra ngày một nhiều hơn. Băng liên của Hàn Ma Viêm có chút không áp chế nổi trận này. Hàn gia, băng liên cổ tiên trận. Mấy trăm người Hàn gia quay trở về lập tức lấy Hàn Ma Viêm làm trung tâm tạo thành một cái trận pháp hoa sen ảo diệu. Hàn gia đã tới, chúng ta đánh bại bọn chúng đi. Khí thế quân binh Bát Quan Thành lại tăng vọt vài phần, Hàn gia trở về làm phần thắng của bọn họ tăng lên 6 phần, nhưng mà một binh lính kinh hãi nói, đó là thứ gì vậy? Mọi người nhìn theo hướng của hắn thì kinh hãi không thôi, ba bóng người như vô hình đi xuyên qua biển người, những nơi đi qua đều có thi cốt ngã xuống. Đó là gì vậy? Là bạn hay thủ? Người Bát Quan Thành đang ngơ ngác nhìn ba bóng người kia chém giết người của Liên Ly Tông, rất nhanh có người đã nhận ra liền hô lớn, chúng ta có cứu viện, giết hết bọn Liên Ly Tông. Thống soái của Liên Ly Tông bay lên sắc mặt kinh biến, bọn chúng là ai? Rất nhanh đã có ba cường giả của Liên Ly Tông xông tới ba người kia. Ta tự mình giải quyết tên thành chủ trước. Thống soái rút ra lang nha đồng hướng phía Tạ Đằng bay tới, nhưng chưa bay được bao lâu thì bị một búa nện xuống. Hồng Thiên lão giả tay cầm búa và mặc chiến giáp nhìn rất dũng mãnh, lao cười nói, đừng chơi mấy cái trò đánh lên đó, lao phu đánh trực diện với ngươi ha. Thống soái cao mày nắm lang nha đồng đánh tới phía Hồng Thiên. Ở một nơi khác rơi xuống một đạo kiếm quang chém chết quân binh của Liên Ly Tông, Mạnh Liên lão tay cầm kiếm râu dài bay phấp phơi cùng với thanh bảo. Không nghĩ tới lao phu cũng có một ít tài năng lĩnh ngộ kiếm đạo ấy chứ. Mạnh Liên hài lòng nhìn một nhánh quân bị hắn đánh tan tác. Ngươi là kẻ nào lại dám đánh lén Liên Ly Tông? Một tu sĩ tránh thoát một kiếm của Mạch Liên liền kinh sợ nói. Mạch Liên cười hiền từ vớt bộ râu dài nói, ta là Mạch Liên, người của Vạn Niên Cung. Người của Vạn Niên Cung sao? Mọi người đều ngây ngốc một hồi lâu, giờ mới biết được mấy vị cường giả lạ mặt này là người của Vạn Niên Cung. Lũ xuất sinh, hôm nay các ngươi trốn trong Bát Quan Thành, nếu ta mà giải quyết xong bọn chúng, thì các ngươi đừng hòng được yên. Ta đang phẫn nộ gầm vào trong Bát Quan Thành, bên trong còn có gia chủ và tông chủ không dám lộ diện, chỉ phái đệ tử ra chinh chiến còn mình trốn ở trong thành chờ tin tức. Ta đang biết nếu cao thủ Bát Quan Thành tụ họp lại cũng không hề thua kém Liên Ly, vậy mà bọn họ hết lần này tới lần khác trốn không ra, khiến lòng người bất mãn vô cùng. Cuộc chiến này, dù thắng hay bại thì kẻ đáng hận nhất chính là mấy thế lực trốn trong thành kia, thật khiến lòng người phẫn nộ. Chương 37, cung chủ Vạn Niên. Chương 37, cung chủ Vạn Niên. Hóa ra là cái Vạn Niên cung chết tiệt, vậy mà ẩn chứa nhiều cao thủ thiên cảnh như vậy. Một lão giả áo bào cho đứng giữa không trung nhìn mấy vị cường giả đánh nhau, lão cười khinh thường nói, nhưng bọn ta vẫn còn ba người, xem thử trận này các ngươi có bại không. Mấy cao thủ Vạn Niên cung ai cũng cau mày có chút khó chịu trong lòng, Hồng Thiên tuy là thiên cảnh viên mãn, nhưng đấu với thống soái Liên Ly tông tu vi hợp đan viên mãn lại như trứng chọi đá, toàn thân thương tích không thể phản kháng. Đương nhiên là không bại rồi. Một đạo thanh âm hư ảo vang lên trong tiên địa làm mọi người rùng mình, một bóng người toàn thân áo bào màu xanh đậm, một màu tóc trắng tung bay, đeo mặt nạ khổng tức từ trời mây hạ xuống. Người là kẻ nào? Lão giả áo bào cho một lần nữa dâng lên bất an vô tận, Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên, ta là cung chủ Vạn Niên cung, vừa nãy là các ngươi muốn xâm phạm Vạn Niên cung của ta. Áp lực từ người trước mắt quá lớn, làm lão giả áo bào cho và hai trung niên bên cạnh phải cảnh giác cao độ. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói tiếp, bạo phạm Vạn Niên ắt sẽ chết không có đất chôn. Âm sát khí phiêu động làm chiến trường không còn tiếng binh khí va chạm, mà chính là tiếng kêu thảm thiết của hai bên Bát Quan và Liên Ly. Bọn họ thất khiếu chảy máu đau đớn không còn có thể chiến đấu, chỉ có thể lăn ở trên đất như con chuột bị bỏ thuốc vậy. Giết! Lão giả áo bào cho khiếp hai toàn lực xông lên, hai trung niên cũng cảm nhận được nội lực bị quấy nhiễu liều mạng tiến công. Hàn Vũ Thiên vồ tới một chảo, ma chảo hiện thế phân làm ba cái ma chảo khác vồ tới. Cái mẹ gì vậy? Lão giả áo bào cho khiếp hai nhanh chóng bung ra một đòn đỡ lấy, hai trung niên thì xui xẻo bị ma chảo chộp lấy không thể thoát ra. Ta đã nói các ngươi chết không có chôn, kháng cự vô ích. Hàn Vũ Thiên bóp tay lại, hai ma chảo chộp hai người trung niên cũng từ từ xích lại, lão giả áo bào cho lập tức tế ra pháp bảo mạnh nhất đánh tới. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại không chút để ý tới lão giả áo bào cho thấy điều khác thường liền nhìn lên, một cái ma chảo đang hạ xuống, phía dưới lại có một cái ma chảo khác chộp lên. Vậy là lão giả áo bào cho bị kẹp thành thịt vụn, toàn bộ xương cốt và máu thịt đều bị ma chảo thôn vệ. Hắn là quái vật. Mọi người mau chạy đi, hắn là một ma tộc đấy. Người của Liên Ly tông ồ ạt sợ hãi rút lui, Hàn Vũ Thiên nào có thể để cho một đám tài nguyên chạy trốn. Hắn vung tay lên liền có mấy chục cái ma chảo xuất hiện trên chiến trường, mỗi một cái đều có khả năng truy giết sinh linh sống, kể cả người của Bát Quan Thành mơ hồ cũng bị nuốt chửng. Hàn Vũ Thiên xuất thủ làm ai nấy cũng khiếp sợ không thôi, dường như là một tồn tại ngang với vũ cảnh đại năng vậy. Ma chảo bay múa thôn vệ hết sinh vật sống. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía mấy vị cường giả vây công tại đằng. Ba tên tu sĩ hợp đan thượng kỳ vây công một tu sĩ hợp đan viên mãn, đây là chuyện hoang đường tới mức độ nào? Hợp đan viên mãn đã là đỉnh phong của thế lực Tam Lưu, tùy tiện một trưởng đã diệt sát vài chục tên hợp đan thượng kỳ. Thế nhưng ba tên tu sĩ thượng kỳ hợp đan kia có thể vây công Tạ Đẳng chính là do vũ khí và chiến giáp bọn họ mặc trên người, có cấp bậc hợp đan viên mãn. Chỉ có như vậy mới khiến tu sĩ hợp đan thượng kỳ đánh nhanh với viên mãn, giống như Hồng Thiên dùng vũ khí cấp hợp đan viên mãn mới miễn cưỡng đỡ vài chiêu của tên thống soái mà không bị diệt sát tại chỗ. Có thể Liên Ly tông đã dốc ra gần nửa tài nguyên tông môn cho một trận chiến này, Bát Quan Thành suy tàn hơn 300 năm sao có thể sánh bằng Liên Ly tông đã quật khởi 500 năm đây. Tạ Đẳng thấy tên cung chủ kỳ quái này chỉ nhìn mình liền quát, giúp một tay đi chứ. Hàn Vũ Thiên mỉm cười phóng ra ba cái ma chảo truy đuổi ba vị cường giả đang đánh nhau với Tạ Đằng. Thất hồn, nhị ma tiễn. Hàn Vũ Thiên ngưng tụ một mũi tiễn, dùng âm sắt làm cung kéo hướng lên đại trận Liên Ly diệt chủng. Hàn Vũ Thiên buông dây cung, ma tiễn phóng tới mang theo âm khí lạnh lẽo xuyên qua tầng mây, trực tiếp đâm vào trung tâm đại trận của Liên Ly tông. Trung niên ở trung tâm trận pháp vẫn chưa nhận ra mũi tên kia đã đâm vào trận pháp từ hướng về hắn. Trận pháp đột nhiên dạn nứt, mọi người mới biết chuyện gì đã xảy ra, trung niên kinh sợ bị một mũi tên ghim thẳng vào lòng ngực. Hắn không ngờ tới mình đường đường là một hợp đan cực kỳ, lại bị một mũi tiễn xuyên vào ngực một cách không rõ như vậy. Hàn Vũ Thiên ngón tay điểm tới, ma tiễn từ từ dung nhập vào trong cơ thể của trung niên kia. Trung niên gào lên đau đớn, cơ thể trương tình như quả bóng sau đó là nổ tung không phải máu thịt hay xương cốt mà là mấy trăm đạo ma tiễn khác. Từng mạng người đều bị mưa tiễn tản ra tứ phía này giết chết, người Hàn gia thì an toàn không một ai bị ma tiễn đâm phải. Ma tiễn dính phải kẻ nào thì sẽ bào mòn kẻ đó thành dinh dưỡng cho chủ nhân. Hàn Vũ Thiên ngồi ở giữa không trung xem mưa tiễn và ma chảo quẻ nát chiến trường. Hắn mượn nhờ ma chảo và ma tiễn thôn vệ tu sĩ xung quanh để gia tăng tu vi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thứ tước đoạt từ người khác mà có, lợi ích nhất thời nhưng mang lại tai họa chính là cả đời. Làm việc thôn vệ tà ác như vậy, rất có thể bị nghiệp lực gia thân, nếu nghiệp lực tích tụ đủ mạnh sẽ dẫn đến âm phủ xuất thủ tiêu diệt hắn. Phải biết âm phủ của mỗi thế giới đều là thế lực khó mà có thể trêu chọc được, bọn họ chỉ giám sát vận mệnh chúng sinh và phụng lệnh thiên đạo dẫn dắt luân hồi, nhưng khi thấy một sinh linh phạm phải nghiệp lực khổng lồ, thì Diêm Vương nhất định sẽ động thủ triệt tiêu ác ma nhân gian để chúng sinh bình an. Chính vì vậy Hàn Vũ Thiên không thôn vệ tu vi của chúng sĩ, chỉ là thôn vệ nhục thân và linh khí ứ động trong đan điền, còn một thân tu vi của những kẻ bị thôn vệ sẽ bị thiên địa từ từ hấp thu, trở lại thành linh khí đất trời. Chương 38, làm chủ Bát Quan. Chương 38, làm chủ Bát Quan. Thống soái Liên Ly tông Vung Lang Nha bỗng muốn kết thúc sinh mệnh của Hồng Thiên, nhưng mà một đạo hắc khí đột nhiên bạo khởi đẩy lui tên thống soái. Cung chủ Vạn Niên vẫn là bộ dáng thong dong nhìn thống soái Liên Ly tông nói, "Liên Ly tông, bản cung chủ thật chút thưởng thức, sau này có dịp đến Nam Quan thành sẽ bái phỏng một chút." Thống soái Liên Ly tông cười lạnh nói, "Một Vạn Niên cung nhỏ nhoi mà thôi, xem một bổng của ta." Lang Nha đồng khí thế kinh người, khí tức hợp đan viên mãn để ép xuống bóng người nhỏ nhắn kia, Vạn Niên cung chủ vậy mà chỉ một trường vỗ ra liền đánh bật một đồng ra ngoài. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới chỉ là một kẻ vô danh vừa mới xuất hiện, lại mang tới cho bọn họ uy hiếp kinh khủng vượt xa mạnh lang lão. Vạn Niên cung chủ chắp tay sau lưng nhìn thống soái Liêm Ly tông nói, không có vũ cảnh, các ngươi vốn không phải đối thủ của bản cung chủ, ta cho Liên Ly tông một cơ hội rút quân, nếu thoát khỏi phạm vi ma trảo và ma tiện thì ta không làm khó dễ các ngươi. Thống soái Liên Ly tông nét mặt âm trầm suy tính một hồi lâu lập tức quát, rút lui. Hàn Vũ Thiên vừa xuất hiện đã lấy uy thế của mình trấn áp tất cả hai nhánh đại quân của Bát Quan và Liên Ly. Tạ Đằng cao mày nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi đừng nên tấn công đồng minh chứ. Hàn Vũ Thiên xoay đầu nhìn Tạ Đằng cười nói, Vạn Niên cung không nằm ở trong Bát Quan thành thì sao có thể gọi là đồng minh. Tạ Đằng yên lặng không nói lời nào, nhưng nét mặt lại khó coi vô cùng, hắn thấy được người dưới trướng của mình chết đi từng mạng rất là đau xót. Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền điều khiển toàn bộ ma trảo và ma tiện hướng phía Liên Ly tông đang rút quân chạy trốn. Ngươi thật sự muốn toàn diện khai chiến với Nam Quan thành sao? Lão giả hồng bào đã rơi vào thế yếu liền gầm lên hung ác hướng về phía Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, bất cần rồi đấy. Hồng bào lão nhân vừa xoay người đã bị trường thương xuyên thủng lòng ngực, cuồng phong xé tan thân thể kia thành từng mảnh. Ngươi vẫn là ngu muội như trước. Giao lão thu hồi trường thương nhìn đống thịt vụn của Hồng bào lão giả nói. Hàn Vũ Thiên ngồi ở không trung mặc kệ đám tàn dư Liên Ly tông đã chạy ra khỏi phạm vi ma trảo và ma tiễn có thể tồn tại. Mạnh Lang lão từ phía Vạn Niên cung bay tới cười nói, Vạn Niên cung chủ đã xuất thế, vậy cho ta hỏi quý danh của ngài. Hàn Vũ theo đeo mặt nạ khổng tức có thể che giấu tu vi và khí tức, hiển nhiên đã khiến Mạnh Lang lão tưởng mình là kẻ khác. Gọi là Vạn Niên cung chủ đi. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu về phía Mạnh Lang lão, Giao lão chỉ đứng ở một bên không tới chào hỏi, cứ xem Hàn Vũ Thiên như người xa lạ. Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có một đạo ánh sáng chiếu rọi, mấy cao thủ Vạn Niên cung đều tập hợp lại một chỗ. Chuyện ở đây xong rồi, bay về Vạn Niên cung bế quan đi. Hàn Vũ Thiên hơi liếc qua một đám người thấp giọng nói, mấy bóng người kia chưa kịp hỏi danh tính đã biến mất. Vạn Niên cung chủ, ngươi nói mình không phải đồng minh của Bát Quan thành, vậy tới trợ giúp bọn ta làm gì? Tạ Đằng có điều khó hiểu liền nói, Hàn Vũ Thiên âm thanh có chút ý vị sâu xa nói, bởi vì Bát Quan đã là thành trì thuộc về bản cung chủ rồi. Cái gì? Tạ Đằng kinh hãi định lách người qua một bên, nhưng chảo của Hàn Vũ Thiên lại nhanh hơn liền nắm lấy cổ của thành chủ. Thành chủ? Vô số binh lính và tướng lĩnh khiếp hãi hô lớn, Hàn Vũ Thiên trực tiếp bẻ đầu của Tạ Đằng xuống. Một quả đan từ trong cơ thể thành chủ chui ra, chưa kịp bỏ trốn đã bị âm sát khí đánh thành bụi phấn. Bát Quan thành giờ chính là thành trì dưới trướng của Vạn Niên cung, kẻ nào không phục thì cứ bước lên ta sẽ tiếp. Hàn Vũ Thiên khí thế bạo phát, chắp tay sau lưng coi thường Vạn Linh, ma chảo từ hư không ẩn hiện đầy trời, tựa như cá vàng nguyện chuyển bơi lội trong hồ vậy. Toàn bộ Bát Quan thành đều yên lặng như chết, một tướng lĩnh giàn mua quỳ một chân xuống đất nói, Bát Quan nguyện ý vì cung chủ mà đầu rơi máu chảy. Bát Quan vì cung chủ mà đầu rơi máu chảy. Theo sau lão giả chính là mấy vị tướng lĩnh khác, kế đó là mấy vạn hùng binh còn sót lại ở ngoài thành. Từ bên trong các tông môn, thế gia đều có từng bóng người cung kính quỳ gối bái lạy cung chủ. Xin cung chủ soi đường dẫn lối cho Bát Quan thành. Từng kẻ nắm quyền trong Bát Quan đều sợ hãi quỳ xuống, Hàn Vũ Thiên vung tay lên, ma chảo bay múa thu nhỏ lại như côn trùng, bọn chúng tản ra nhiều như bệnh dịch châu chấu. Mỗi một con liền chui vào tim một người tu sĩ, để lại ở ngực trái là một hình xăm bàn tay quỷ dị. Từ giờ trở đi, nếu các ngươi hài lòng với Vạn Niên cung và Bát Quan thành, thì sẽ nhận lấy cái chết vô cùng thê thảm. Toàn bộ nhìn xuống tim của mình có hình xăm bàn tay quỷ dị đang lóe lên hắc quang thì kinh hãi giật đầu. Vì Vạn Niên cung, vì Bát Quan thành, quyết không hài lòng. Từng tiếng kêu sợ hãi không cam lòng từ ở dưới truyền lên, Hàn Vũ Thiên lúc này mới hài lòng nhìn một đám người. Kế hoạch thâu tóm thiên hạ của hắn, bước một đã hoàn thành tới viên mãn rồi, Bát Quan thành đã là vật trong tay. Chỉ cần thâu tóm thêm những thành trì xung quanh nữa thì có thể tiến hành khai chiến với Nam Cương quốc rồi. Chương 39, thanh thản. Chương 39, thanh thản. Hàn Vũ Thiên tóc trắng tung bay nhìn âm thanh truyền vào khắp thành, quay trở về đi. Một đám người nhanh chóng nghe theo không ai dám cãi lệnh của vị cung chủ thần bí này, bởi hắn đang nắm quyền sinh tử của bọn họ. Hàn Vũ Thiên đã chiếm được Bát Quan thành, còn thu được 7 vạn tán quân trong cuộc chiến vừa rồi, 10 vị tướng lĩnh tu vi thấp nhất là thiên cảnh trung giai. Hàn Vũ Thiên đưa một quyển trận pháp cho lão già lúc trước là người đầu tiên quy phục hắn nói, đây là binh trận mà bản cung chủ đã chuẩn bị từ trước, hãy cùng các binh sĩ tập luyện đi. Đã rõ. Lão già cung kính nhận lấy quyển sách, Hàn Vũ Thiên ở phủ thành chủ cầm lên ấn thành chủ hơi nhìn qua nhìn lại một chút. Hắn cầm bút trong tay viết lên một cáo lệnh, sau đó dùng ấn thành chủ lớn bảo. Một trung niên tu vi thiên cảnh sơ kỳ phụ trách truyền lệnh, nhận lấy thành chủ chiếu lệnh bước ra ngoài cao giọng nói, thành chủ có chỉ, Bát Quan thành không cần thiết tồn tại tông môn. Toàn bộ đệ tử của tông môn sẽ được chuyển tới Vạn Niên cung rèn luyện, các vị tông chủ sẽ được thăng chức làm quản sự Vạn Niên cung, nếu ai không tuân trực tiếp khai trừ. Mấy người thông báo đọc vang lệnh này khắp thành, khiến mấy tông môn lớn nhỏ trong Bát Quan thành đều bất mãn. Nhưng tới cuối cùng bọn họ vẫn phải ngoan ngoãn làm theo, cũng chỉ vì mạng sống của mình mà thôi. Mạng của mình lại bị người khác nắm ở trong tay, dù muốn phản kháng cũng chỉ là dã tráng xe cát. Bát Quan thành đã được bố trí kỹ lưỡng hơn trước, giờ đây đã có thêm máy bắn nỏ, một lần bắn có thể bắn ra 70 mũi tiễn. Mạnh Liên ở một bên cung kính hành lễ nói, "Cung chủ, Liên Ly tông giải quyết thế nào đây?" Hàn Vũ Thiên nhìn ở phương xa thản nhiên nói, Liên Ly tông hao tổn đại giới, thời gian khôi phục ít nhất là 50 năm, chúng ta không cần lo lắng bị tập kích, mà hãy nhớ dạy dỗ đám thủ hạ mới tới thật tốt. Hàn Vũ Thiên vung lên một quyển pháp môn rơi vào tay Mạch Liên đang quỳ một chân trên đất. Mạch Liên lại có chút ngơ ngác nhìn quyển pháp môn này, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đây là pháp môn của Vạn Niên cung, có 102, công thủ toàn diện, còn có thể lập trận bầy khốn. Mạch Liên nhận quyển pháp môn liền cung kính rời đi, Hàn Vũ Thiên kích hoạt trận pháp bế quan ở phủ thành chủ, hắn ngồi ở chủ vị nhắm mắt chìm vào trong tu luyện. Âm sát thất hồn lợi hại tới ta cũng có chút sợ hãi. Hàn Vũ Thiên thở dài vô cùng nặng nề, hắn giờ tự mình điều khiển bộ công pháp mới thấy được uy lực thực sự của nó. Giao lão quay trở về Hàn gia để làm một số bố trí mà Hàn Vũ Thiên dặn dò. Sau khi toàn bộ đã an bài xong thì lão ngồi tu luyện ở một góc nhỏ Hàn gia. Tiêu Hạo cũng là ngồi ở trong đoạn tình viện tu luyện, thì nộ ai ố thì xuống mật thất tu luyện. Chỉ có Mạch Liên, Hồng Thiên, Luân Chi và Thải Thuận Nhi là được giao phó nhiệm vụ chỉ dạy mấy thuộc hạ mới được điều từ bắt quan tới Vạn Niên Cung. Tiêu Nhiên vẫn là mở quán đón khách như thường ngày, nhưng không khí quán lúc này lại khác hoàn toàn so với ngày thường, chỉ là một màu u ám và trầm lặng, mặc cho hương trà kích thích lòng người, mặc cho miệng liên tục thúc giục bàn chuyện trên trời dưới đất. Mấy vị khách quen vẫn cứ yên lặng như một bức tượng, tới lúc trà đã không còn bốc lên khói thì một lão già thở dài nói, kiếp sống tự do nay đã hết, giờ trở thành nô bộc tới suốt đời, lão phu thật không còn gì tiếc nuối ở cái thế giới này, cần gì sống tiếp làm nô bộc cho kẻ khác. Cảm ơn cô nương đã cho mấy lão già bọn ta thưởng thức những vị trà độc lạ. Một lão giác khác nâng ly về phía Tiêu Nhiên, mấy lão già kia cũng là làm theo như vậy, một ngụm uống xong liền tự mình đoạn tuyệt kinh mạch mà chết. Bọn họ chết với vẻ mặt thanh thản không còn tiếc nuối, cái tiếc nuối duy nhất chắc là chưa uống hết vị trà ở đoạn tình viện. Từng cái xác người ngồi ngay ngắn ở bàn trà, có người vẫn còn giữ thế uống trà, có người nâng quân cờ trong tay chưa kịp hạ xuống, có người nhìn trời nhìn đất, còn có người cầm bút viết đoạn thơ còn răng rỡ, đặc biệt nhất là một lão già ôm đàn vẫn chưa ngân xong ca khúc mình tự sáng tác. Điểm chung của tất cả bọn họ chính là có một viên linh thạch bên cạnh, chính là trả tiền trà cho Tiêu Nhiên, một vị trà cuối cùng mà bọn họ được uống, có tên là thanh thản giống như bọn họ lúc này vậy. Tiêu Nhiên chậm rãi mỉm cười thu lấy từng viên linh thạch, mỗi viên đều đựng vào một cái bình sứ có khắc tên từng vị khách quen ở đây. Cảm ơn các vị đã tới đoạn tình viện. Tiêu Nhiên túi người thi lễ với mấy vị khách của mình, nàng bước vào trong đoạn tình viện đặt từng cái bình sứ nhỏ lên trên kệ. Có một người đứng ở trong góc tối chậm rãi dùng huyền ảnh thạch ghi lại hình ảnh này, hắn chậm rãi xoay người rời khỏi. Tiêu Nhiên nhìn mấy bình sứ trong mắt có chút ướt lệ, phía sau đã có một luồng gió đen thổi tới, toàn bộ những cái xác ngồi ở bàn trà đều biến mất. Dù sao nàng ấy cũng xem những khách quen kia là bằng hữu trò chuyện thường ngày, hiện tại vắng bóng quả thật làm cho Tiêu Nhiên trong lòng đau xót. Hàn Vũ Thiên xem xét huyền ảnh thạch của một tướng lĩnh đưa cho thì thở dài nói, không cần bận tâm, cứ tiếp tục âm thầm bảo hộ nàng. Tướng lĩnh kia ôm quyền cung kính lui về sau, biến mất ở trong bóng tối. Chương 40, chống gậy bước đi. Chương 40, chống gậy bước đi. Thời gian này chúng ta nên đóng quán thôi. Tiêu Nhiên nhìn lên bầu trời màu xanh mà không khí hiện giờ thì mơ hồ nhìn ra màu xám vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đang thuận lợi làm ăn vì sao lại đóng cửa? Thị nữ phía sau tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Tiêu Nhiên mỉm cười thản nhiên nói, khách đã đi, quán cũng phải đóng, đoạn tình viện giờ chỉ nên là một trại trẻ mồ côi thôi. Thị nữ kia yên lặng một hồi thì cung kính dạng, vâng rời đi, bàn tre ghế trúc đều bị dọn đi hết, chỉ còn ở đó là hương trà bay bổng trong không khí, làm lòng người có chút nhớ nung. Một chiếc lá rơi xuống, thời gian thấp thoáng đã 3 năm, gốc cây cổ tùng có một bóng người thất tha. Triệu Lệ Diễm ánh mắt vẫn không chút cảm xúc ngồi ở đó, nàng tu luyện rồi tu luyện, chỉ có hiện tại mới thành thơi được một chút, ngồi xem hoa bay lá rụng. Trương Vân Minh thì đang tìm yêu thú để rút linh hồn bọn chúng, luyện tập cho chiêu thức mới nhất của bản thân. Thanh Hiên ngồi ở trên cành cây ngậm một chiếc lá trên miệng, hắn ngồi đó nhìn lên trời xem mây hóa ra vô số hình dạng lạ lạ. Ở một tòa cung điện nguy nga, Mạch Liên kiểm tra xem mọi thứ đã hoạt động ổn định chưa. Vạn Niên Cung nhìn xa hoa cổ xưa, cũng không kém về mặt hiện đại. Vạn Niên Cung được trang bị 8 khẩu pháo tự động ở đỉnh Vạn Niên Cung. Gặp mối nguy liền lấy thiên địa làm năng lượng hội tụ thành đạn pháo mà bắn, một vụ nổ thôi cũng có thể tiêu diệt ngàn quân vạn sĩ, hoặc có thể đả thương một vị thiên cảnh đỉnh phong. Vạn Niên Cung không phải đơn giản chỉ là rộng lớn và có pháo thủ thành, mà còn tồn tại một cái đại trận hộ sơn kinh hải, được nện vào bởi 5 bảo vật 5 thuộc tính khác nhau, thế gian cứ gọi là ngũ hành, có thể chống chọi mấy chục vị vũ cảnh. Hàn Vũ Thiên cũng bố trí một cái trận pháp ở trong chính điện, nói là nhỏ nhưng thật ra nó nhiều như tơ máu vậy. Từng cái trận nhỏ như sợi chỉ ghim vào trong mạch linh khí ngầm trong thiên địa, còn có một cái long mạch ẩn sâu dưới mặt đất 300 dặm. Trận pháp bố trí đều tự tay Hàn Vũ Thiên làm ra, mọi đại trận mạch linh khí hoặc long mạch đều được kết nối với ghế cung chủ. Hàn Vũ Thiên ngồi ở phủ thành chủ đã chậm rãi mở mắt, trước mặt hắn là một viên đan lơ lửng ba màu đen, xanh và trắng. Hắn đã bước vào hợp đan cảnh, bản thân cũng chỉ nhìn ngắm thưởng thức một chút rồi cất vào thân thể. Tốn thời gian 3 năm để tử thiên cảnh tầng 10 đột phá hợp đan là điều vô lý. Nhưng thật ra Hàn Vũ Thiên đã thay đổi một số cơ chế trong đan, chính là hấp thu linh khí nhanh hơn một chút. Việc đã thành, cũng nên tự mình xuất quan tìm hiểu một chút về 8 ngôi thành xung quanh. Hàn Vũ Thiên đứng dậy thu hồi trận pháp bế quan, hắn trong 3 năm này đã cao lên không ít, trở thành thiếu niên 1m8 rồi. Hàn Vũ Thiên bước ra khỏi cửa để lại một bức chiếu lệnh thành chủ, hắn vừa ra tới cổng thành bắt quan thì nhìn về phía Vạn Niên Cung. Bàn tay hắn nâng lên ngoắc ngoắc vài cái về phía đó, một cây gậy thẳng từ Vạn Niên Cung bay tới. Gậy này khắc họa tiết 4 con rồng quấn từ đầu tới đuôi gậy, Hàn Vũ Thiên rút ra liền là một thanh kiếm ẩn giấu trong hình hài cây gậy rồng. Hàn Vũ Thiên dùng vải đen che mặt, khoác lên áo choàng màu đen và mũ rộng vành, từng bước trồng gậy đi trên con đường dẫn tới thành trì khác. Giao lão chậm chậm mở mắt nhìn ra phía xa thấp giọng nói, công tử thượng lộ bình an. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn trời như nghe được lời của Giao lão liền mỉm cười tiếp tục trồng gậy bước đi. Gió thổi bóng người cao cao có chút cô độc trên con đường đầy sỏi đá, tiếng gậy gỗ nặng nề chậm chậm chạm vào đất kêu lên từng âm thanh cốc cốc. Đại đạo sao? Thật mong chờ thứ cuối cùng của nó là thứ gì? Hàn Vũ Thiên trên môi câu lên một nụ cười có chút giận dữ và tiếc hận. Hắn đi được mấy ngày thì dừng lại nhìn khu rừng lang lang kia, ánh mắt lại càng nổi lên hung quang chính là sát tâm của vượn. Trong lòng đầy hận ý đối với kẻ đã khiến hắn tổn thương nguyên hồn. Chương 41, Tây Nam Quan. Chương 41, Tây Nam Quan. Hàn Vũ Thiên bước vào một vùng sa mạc rộng lớn. Các tuổi liên tục không ngừng làm cho đường đi mù mịt không thấy phía trước, hắn nhìn vào một mảnh sa mạc một lúc cũng bước vào trong. Bao cát cuồn cuộn, phía dưới mặt cắt còn có một thứ gì đó chuyển động rất nhanh. Một kính ngư sa mạc trồi liên, miệng của nó to đến mức nuốt được một cái tường thành, Hàn Vũ Thiên cứ vậy mà bị nuốt vào trong bụng, kính ngư này còn có bốn chân như bò sát, nó dùng chân đảo cắt để chui xuống bên dưới. Hai thiếu niên, một nam, một nữ kéo lên một chiếc thuyền tới mặt cắt thì bắt đầu lấy mái chèo ra. Thiếu niên nam tử là Huy Lân, nữ tử là Thanh Tuyển, cả hai cầm lấy mái chèo bắt đầu chèo thuyền vào sâu trong biển cát. Hai đứa trẻ này không nhận ra được ở bên dưới biển cát là thứ gì đang chờ bọn chúng. "Kaka, chúng ta trở về Tây Nam Quan, có phải sẽ được ăn thật nhiều đồ ngon không?" Thanh Tuyển vừa chèo thuyền vừa háo hứng hỏi. Huy Lân cười gật đầu cũng đầy mong chờ nói, "Sẽ có rất nhiều đồ ngon đợi à?" Hai đứa trẻ cứ vậy mà vui vẻ chèo thuyền tới vài giờ đồng hồ không biết mệt mỏi. Bọn chúng nghe theo lời phụ mẫu rời khỏi Tây Nam Quan đến bên ngoài vùng vài năm, hiện tại háo hứng trở về lại không hề biết phụ mẫu của chúng đã bị giết từ lâu. Từ phương xa có một con thuyền lớn tiến tới, bọn chúng liên tục nã đạn vào thuyền nhỏ kia. "Đánh chìm cái thứ rác rưởi kia đi, dám cản đường bọn ta đi săn kình ngư à?" Một tên thuyền trưởng cầm kiếm chỉ về phía con tàu nhỏ kia, hai đứa trẻ sợ hãi khóc nức nở ôm lấy nhau, không biết phải làm như thế nào. Gầm. Một tiếng kêu từ phía dưới con tàu lớn, miệng to ha rộng cắn lấy con thuyền làm hai nửa, con kình ngư lúc trước nuốt Hàn Vũ Thiên đã lại xuất hiện. Thanh Tuyển và Huy Lân ngơ ngác nhìn kình ngư trước mắt, đám trẻ vừa phản ứng kịp thì đã bị một cái đuôi quật bay. Con thuyền bị gãy làm đôi đập vào một mông đá, hai đứa trẻ nhanh chóng trèo lên trên, phía dưới là kình ngư đang giết chết từng kẻ ở trên con thuyền lớn. Một cảnh tượng làm hai đứa trẻ suốt đời không thể quên được, máu tươi nhuộm xuống biển cát, nhưng rất nhanh đã bị một lớp cát khác che lại. Tới một lúc lâu, kình ngư mới chú ý tới hai đứa trẻ lập tức lao thẳng tới, cái mồm to gớm viết há rộng. Một tiếng răng rắc giòn vang phát ra, phần thân của nó nổ tung máu tươi bắn tung tóe, một người chống gậy mặc áo choàng từ trong miệng của kình ngư chậm rãi bước ra. Mỗi một bước đều có không khí hai màu tím và trắng phiêu động thôn vệ cái xác kình ngư. Người thần bí kia cầm nửa con thuyền nhỏ đang dần chìm trong biển cát kéo lên, hắn hơi vung tay liền xé bão cát tách ra làm hai, thân hình chớp động ném nửa con thuyền trong tay lên trời. Người thần bí tay ôm hai đứa trẻ ném lên nửa con thuyền kia, hắn cũng nhảy lên một cước đá bay nửa cái thuyền nhỏ về phía trước. Thuyền nhỏ lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh như phi tiễn, người thần bí thì ngồi ở mũi thuyền. Thanh Tuyển và Huy Lân thì sợ hai nắm vào một bên thuyền, sợ mình ngã xuống dưới mất mạng. Con thuyền mỗi lần hết đà đều được người thần bí đá cho nó bay trở lại, bọn họ cứ vậy mà ba ngày sau tới được Tây Nam Quan. Tây Nam Quan từng thuộc quyền sở hữu của Bắc Quan Thành, tám phía Nam Quan, Bắc Quan, Tây Quan, Đông Quan, Đông Nam Quan, Tây Nam Quan, Tây Bắc Quan và cuối cùng là Đông Bắc Quan. Tám ngôi thành này lúc trước đều lấy Bát Quan làm chủ, nhưng sau Hạo Kiếp thì toàn bộ đã ly khai thành một thế lực riêng biệt, ai cũng muốn sở hữu trung tâm của Bát Thành, chính là Bát Quan Thành. Hàn Vũ Thiên cũng là đang đi tìm hiểu kỹ về địa hình của từng nơi, để chuẩn bị khai chiến, thứ hắn nhắm đến không phải tài nguyên phồn hoa của các thế lực, mà là một lượng lớn linh khí khổng lồ bên dưới tám ngôi thành ấy. Không hiểu vì sao Bát Quan Thành lại chính là trung tâm một cái trận pháp, tám ngôi thành chỉ lớn thì giống như phủ văn kết trận, hội tụ lượng lớn linh khí từ thời thượng cổ, nếu thu thập hết chín trụ linh khí rồi giàu ấy thì Hàn Vũ Thiên không cần lo mình không đủ tài nguyên đột phá đạo tổ. Tới rồi. Hàn Vũ Thiên nhảy về phía sau nắm theo cổ áo hai đứa trẻ kéo xuống, thuyền nhỏ đâm sầm vào cửa lớn vỡ vụn. Là ai? Một trung niên đứng trên tường thành chỉ kiếm xuống tức giật quát, Hàn Vũ Thiên không nói gì chỉ giơ lên một tấm lệnh bài có một chữ Du. Trung niên kia thấy vậy liền đổi sắc mặt cung kính mở cổng thành nói, ngài là người của Tuần Du Cắt đã đắc tội rồi. Hàn Vũ Thiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khách sáo mà bước vào trong Tây Nam Quan. Lệnh bài có chữ Du này là do hắn thấy được ở đai lưng của Hàn Ma Viêm, thấy nó có chút kỳ bí liền lén cất đi, không ngờ tới lại giúp ích được như vậy. Hàn Vũ Thiên chống gậy bước vào trong, hai đứa bé theo sau bước vào thì bị chặn lại. Hắn thấy mình đã giúp đám trẻ tới đây rồi, thì giúp cho chót vậy. Để hai đứa trẻ vào đi. Lời của Hàn Vũ Thiên vừa ra thì trung niên kia không dám ngăn cản nữa, hắn cung kính mời hai đứa bé vào. Hàn Vũ Thiên vào sâu bên trong thành hơi quan sát một chút, mọi người ở đây đều mặc đồ kín mít, ngay cả tướng sĩ vừa rồi mặc giáp cũng dùng vải che kín người, bọn họ làm vậy là không để khói bụi và báo cắt ảnh hưởng tới bản thân. Thành trì xung quanh cũng là sinh hoạt giống như bình thường, chỉ là thời tiết có hơi khắc nghiệt hơn một chút mà thôi, Tây Nam Quan không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Trong đây có mấy vị tồn tại vũ cảnh đại năng hiếm thấy, là đỉnh tiêm của nhị lưu thế lực, truyền thuyết còn kẻ Tây Nam Quan có vị thánh nhân trong truyền thuyết, 500 năm trước vào sâu trong sa mạc bế quan tới giờ chưa thấy tung tích. Cũng vì vậy Tây Nam Quan từ thành nhất lưu rơi xuống còn nhị lưu, nhưng không vì thế mà bị uy hiếp đến địa vị, thành này vẫn đứng vững như nhất lưu thành. Thành này nhìn bề ngoài thì hoang tàn không chút tài nguyên, nhưng thực tế lại cường đại hơn Bát Quan rất nhiều. Hàn Vũ Thiên chậm rãi tiến vào trong đoàn người hòa thành một với đám đông trong thành. Hai thiếu niên chạy tới trước mặt Hàn Vũ Thiên tỏ vẻ lúng túng không thôi. Chương 42, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chương 42, một mũi tên trúng hai con nhạn. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, nếu có duyên gặp lại ơn này ta sẽ báo đáp. Huy Lân túi người rất có lễ nghĩa với người trước mắt, Hàn Vũ Thiên không để ý tới hai đứa trẻ này mà tiếp tục quan sát khu vực xung quanh. Huy Lân và Thanh Tuyền nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu, nhưng bọn họ lại nắm tay nhau vui vẻ hướng về một nơi khác chạy đi. Hàn Vũ Thiên bước vào chi nhánh Thanh Hoa lâu ở Tây Nam Quan, hắn có thẻ khách hàng cao cấp nên được miễn phí phòng ở Hàn Vũ Thiên lựa tầng cao nhất để dễ bề quan sát tứ phía, hắn muốn xem thử có bao nhiêu tông môn thế gia ở cái thành này. Vừa tới lại không ngờ gặp được một cường giả hợp đan đang độ khiếp hóa vũ cảnh, đột phá vũ cảnh có 3 cấp bậc lôi kiếp. Lôi kiếp đầu tiên là dành cho viên mãn hợp đan ba đạo lôi kiếp, hợp đan thiên cấp tầng 9 chính là lục đạo lôi kiếp, hợp đan chí cấp cửu đạo lôi kiếp. Ba đạo kiếp lôi giúp hợp đan đạt thành tiểu vũ cảnh, lục đạo lôi kiếp giúp tu sĩ bước lên vũ cảnh mạnh mẽ có thể so với vũ cảnh trung kỳ. cựu lôi kiếp vũ cảnh chính là chí lôi thiên địa giáng hạ, mỗi một đạo lôi giáng xuống đạo sau sẽ mạnh hơn 10 lần so với đạo trước, hoàn thành độ kiếp chính là vũ cảnh cường giả trong cường giả, được thiên địa ban thưởng cảm ngộ phát tác, thành tựu hóa thành thánh nhân chính là 10 phần 10, còn được ban thưởng chí tôn thể chống chọi phát tác. Mà cường giả sắp độ kiếp kia chính là độ tam lôi kiếp, Hàn Vũ Thiên thật sự muốn vung tay giết chết kẻ trước mắt, bởi vì Tây Nam Quan có thêm một cường giả thì kế hoạch của hắn lại có một lỗ thủng lớn. Thất hồn, nhị tiễn. Hàn Vũ Thiên ngưng tụ một tiễn nhỏ như cây kim, ngón tay cong lên chuẩn bị búng một kim này tới người sắp độ kiếp. Lôi vân hiện lên ầm ầm gào thét, một mảnh báo cắt đã chuyển thành hắc vân của trào. Đừng nghĩ cướp bảo vật của lão tử thì sẽ được độ kiếp tiên thân. Một trung niên mang theo phẫn nộ mà tới, kiếm ý ngập trời muốn xé tan thiên địa. Ta đã nói về sau ta sẽ trả. Người sắp độ kiếp sắc mặt kinh hãi quát, trung niên vẫn không chịu buông bỏ nói, ngươi đột phá vũ cảnh lại một đường truy giết ta thì sao? Tán tu như ta làm gì có thế lực phía sau chống lưng? Hàn Vũ Thiên híp lại trên mặt lại lộ ra một ý cười sâu xa, người sắp độ kiếp phẫn nộ quát, ta hứa có thiên đạo làm chứng, nếu độ kiếp thành công không trả bảo vật, nguyện chịu cửu lôi diệt xác, hồi phi yên diệt. Trung niên kiếm ý bay múa vẻ mặt vẫn là không chút tin tưởng thản nhiên nói, dù sao cũng không còn gì để mất, cùng ngươi chết chung thì sẽ rất tốt đấy. Người sắp độ kiếp vô cùng kinh hãi lập tức chạy trốn, nhưng từ hư không xuất hiện ma trảo ập tới đẩy lui hắn về. Ma chảo bay múa giữa không trung vô tận, từng cái đều là ma ý tàn ác. Hàn Vũ Thiên mượn nhờ khí tức thiên đạo và hai vị cường giả để che đi khí tức của bản thân, cũng nhờ vào đó lại có thể phá hoại một lần độ kiếp này. Hàn Vũ Thiên ngón tay vẫn cong lên ngưng tụ một lực để tùy thời có thể phong kim. Hừ, tuy không biết là ai, nhưng ta rất biết ơn hắn đấy. Trung niên chém ra một đạo kiếm quang xoẹt ngang thiên địa hướng phía cửu địch. Người sắp độ kiếp cao mày xoay người tránh né, một cái ma chảo lại đánh bật hắn về chỗ cũ, ép hắn phải đỡ một kiếm này của trung niên kia. Lôi điện lúc này cũng hướng tới người độ kiếp mà giáng xuống. Tứ phía đều có giáp công khiến hắn không biết phải làm sao. Vợ dạ ạ. Hắn vừa giận vừa hận tự bạo thân thể hóa thành quả đan mà bay đi, cũng vào lúc đó trung niên cầm kiếm cũng bất động nơi đó. Quả đan chạy không được bao lâu đã bị ma chảo thôn phệ, trung niên đứng ở giữa không trung đột nhiên mềm nhũn ra, từ từ rơi xuống nhẹ nhàng như chiếc lá. Trung niên đã bị ma tiễn của Hàn Vũ Thiên thôn phệ sạch sẽ, kẻ bỏ trốn cũng đã bị ma chảo nghiền ép. Khí tức thu về chỉ còn một mảnh lôi vân ầm ầm giữa hư không, thiên đạo dò xét cảm nhận được kẻ độ kiếp đã thực sự chết. Lôi vân liền bắt đầu tan rã ra, một lúc lâu lại nổi lên báo cắt như thường ngày. Tây Nam Quan có kẻ thở dài tiếc nuối, có kẻ mừng thầm trong lòng. Tiếc nuối chính là mấy vị thành chủ hoặc lão tu lâu năm nghĩ cho đại cục, vui mừng là những thế gia, tông môn không bị vị vũ cảnh kia đè lên một cái đầu. Hàn Vũ Thiên thì là một mũi tên trúng hai con nhạn, đổi được hai vị cường giả hợp đan viên mãn mà không mất đại giới nào. Hắn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nâng chén trà nóng nhâm nhi từng chút một. Hàn Vũ Thiên quan sát các thế lực trong Tây Nam Quan, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới thời tiết khắc nghiệt ở đây, như thế nào để công phá bảo? Chương 43, bị cắt chế phủ. Chương 43, bị cắt chế phủ. Hàn Vũ Thiên ngồi ở đó nhìn phía dưới thành trì đầy cắt là cát, thật có chút khó chịu trong lòng, chỉ là một cái thành trì này thôi đủ khiến hắn hơi có chút mệt mỏi. Trong biển cắt thì có kình ngư tồn tại, không nói tới những yêu thú ngủ sâu trong cát, nếu bùng nổ chiến đấu bọn nó có khi lại thức tỉnh tham gia tàn sát. Hàn Vũ Thiên tay bấm ấn thi triển quan di thuật, hắn quan sát từng ngóc ngách trong Tây Nam Quan và bên ngoài. Sau mấy canh giờ quan sát thì Hàn Vũ Thiên phát hiện một cái động phủ cách đây ba dặm, ở trong chính là một đầu giết yêu, con giết này thân to ngàn trượng với hàng ngàn cái tay sắc nhọn làm chân. Hai cọng râu đuôi của nó lại nhọn như kim độc bò cạp, có thể xuyên thủng đất đá. Tu vi của nó hẳn là vũ cảnh mới đạt được kích thước như vậy. Hàn Vũ Thiên lại một lần nữa sầu não trước sự xuất hiện của giết yêu này. Vậy thì cứ để Vạn Niên Cung phát triển vài năm nữa, nhưng cũng phải kiềm chế sự phát triển của những thành trì này. Hàn Vũ Thiên bước ra khỏi phòng đi tới nơi truyền âm, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi thì thầm một số lời vào viên đá. Phải tốn 5 vạn linh thạch một lần truyền âm, Hàn Vũ Thiên lúc này mới tiếp tục chống gậy bước đi ra khỏi Tây Nam Quan. Bước đi ra khỏi cổng không lâu đã thấy hai người đang chờ sẵn hắn ở đây, một lão già bạch bào trong đó trầm giọng nói, là ngươi chen ngang vào lần độ kiếp vừa rồi. Hàn Vũ Thiên vẫn yên lặng đứng nhìn, mặc cho báo cắt tuổi áo choàng bay phấp phới, một lão già lưng còn gầy trơ xương bên cạnh hừ lạnh nói, thật không nghĩ tới, Tây Nam Quan lại có một kẻ gan to hơn trời, dám âm thầm phá đi một vị cường giả vũ cảnh. Hai khí tức vũ cảnh từ hai lão già từ từ bộc phát, Hàn Vũ Thiên lúc này mới hơi cao mày, lão già lưng còn lúc này đầy sát ý nói, ngươi vừa bước vào thành, bọn ta đã quan sát nhất cử nhất động của ngươi, thứ tà đạo đó trong Tây Nam Quan không hề có, mà từ khi ngươi tới lại xuất hiện. Hàn Vũ Thiên cao mày giờ phút này mới biết hành tung đã bị bại lộ, hắn rất nhanh đã trở lại bộ dáng bình tĩnh. Tới lúc này mà còn giả vờ, mau chịu chết đi. Lão già bạch bào không kiên nhẫn nữa vung tới một đạo bạch quang chói mắt, Hàn Vũ Thiên một chảo vồ tới mang theo tử quang. Hàn Vũ Thiên vừa giao thủ đã rơi vào hạ phòng, cơ thể chớp động hướng về một nơi khác chạy đi. Người không thoát được đâu. Lão già lưng còn vỗ mạnh một gậy xuống đất, từ trong biển cắt hình thành một đầu mãng xà cắn tới. Hàn Vũ Thiên vỗ tới hai cái ma chảo khí thế bừng bừng, nhưng vẫn bị đánh lui phun máu. Hợp đan có thể nên tiếp hai đòn của hai vị vũ cảnh mà không chết đã là hiếm thấy, Hàn Vũ Thiên lợi dụng cơ hội này nhanh chóng hóa thành tử quang chạy đi. Hai lão giả cũng là hóa thành lưu quang bay theo phía sau, hai cường giả vũ cảnh truy giết một vị hợp đan, làm kinh động tới mọi người bên trong thành. Ai cũng tò mò đứng ở trên không trung quan sát, dù là báo cắt che đi tầm mắt nhưng dư ba cuộc chiến vẫn là lan tới đây, nên bọn họ cảm nhận được cuộc truy giết gây cấn thế nào. Ngươi từ đầu tới cuối không mở miệng lấy một lần, hẳn là xem thường bọn ta không thể giết ngươi chứ gì? Lão giả bạch bào tức giận tới cổ nổi đầy gân vẫn không thấy Hàn Vũ Thiên mở miệng nữa chứ. Hàn Vũ Thiên híp mắt nhìn thấy một thứ mờ mờ trước mắt liền cười nói, ta yên lặng là vì tìm đại lễ cho các ngươi. Hàn Vũ Thiên lách người phóng thẳng lên cửu thiên, một đòn của lão già Bạch Tí và lão già Lưng Còng đánh vào một cái đậu phụ. Mẹ nó, chúng ta gặp rắc rối rồi. Lão già Bạch Bào sắc mặt đại biến hét to, hai lão già lập tức xoay người định bỏ chạy, một tiếng rít chói tai từ cái đậu phụ bị sập phát ra. Một con giết thân cao ngàn trượng, lấy hàng ngàn cánh tay sắc nhọn làm chân, nó lập tức rít gào lao tới chỗ hai lão già với sự phẫn nộ cuối cùng. Hết cách rồi, đánh thôi. Lão già Lưng Còng bộc phát tu vi hướng về giết yêu mà đánh tới, lão già Bạch Bào cầm kích trong tay lao tới tiếp ứng. Hai người một giết đánh tới trời sập đất nứt, Hàn Vũ Thiên ở trên trời cao nhìn xuống thở ra một hơi, hắn bỏ qua thương thế hướng về phía nam mà phóng tới. Đợi ta tìm hiểu xong bảy ngôi thành khác, tự tay bản cung chủ sẽ dẹp gọn Tây Nam Quan. Hàn Vũ Thiên áp chế thương thế dùng sức đạp không với tốc độ nhanh nhất. Hắn ngưng lại ở một nơi cách xa Tây Nam Quan 20 dặm, Hàn Vũ Thiên rút thanh kiếm trong tay ra chém xuống một đạo kiếm ý bao cắt bị chia làm hai nửa, một con kình ngư bị xẻ thành hai nửa, hắn lao xuống dùng âm sát thất hồn thôn phệ cái xác để khôi phục lại một chút thương thế. Hắn ngồi xuống trong báo cắt bắt đầu khôi phục thương thế, mặc cho cắt cứ liên tục phủ lên người hắn, cứ thế cả thân thể bị cắt che phủ. Chương 44, Thiên Ngoại. Chương 44, Thiên Ngoại. Trong biển cắt đồng có một bóng người trồi lên, Hàn Vũ Thiên sau mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục thương thế do vũ cảnh gây ra. Như vậy tiếp theo là Nam Quan. Hàn Vũ Thiên lại chống gậy bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, phải mất mấy ngày mới rời khỏi hoang mạc khắc nghiệt. Tới được một khu đất rộng thênh thang với đầy rẫy cây cối rậm rạp, một mảnh đất này có thể so với hai cái Tây Nam Quan hợp lại. Quả là Nam Quan, một trong bốn thành trì rộng lớn nhất mà Bát Quan từng sở hữu. Hàn Vũ Thiên mỉm cười có vẻ rất hài lòng với vùng đất Nam Quan này, hắn bước đi nhẹ nhàng hướng về phương xa mà bước đi. Hàn Vũ Thiên trên đường đi gặp được khá nhiều yêu thú, hoặc là người tu hành đi ngang qua, hắn toàn bộ đều giết không chừa bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Rồi trở lại với hình ảnh tên Lãng Du vô hại, cứ một đường gặp người giết người, gặp thú giết thú tu vi hợp đan cũng đã đạt tới tầng 4 trung kỳ. Hừ, một tên Lãng Du cũng dám ngang nhiên bước vào lãnh địa của ta sao? Một trung niên thân mặc áo giáp rách nhìn Hàn Vũ Thiên tức giận nói, hắn còn có mấy tiểu lâu la đi theo. Hàn Vũ Thiên dừng bước ở đó, âm sát khí phiêu động, một thân tu vi bạo phát lao tới đánh với trung niên một trận. Mỗi một quyền va chạm của trung niên và Hàn Vũ Thiên va chạm, đều khiến mấy lâu la ói máu trọng thương. Thứ này rốt cục là tà pháp từ phương nào? Hàn Vũ Thiên chỉ hừ lạnh nói, từ thiên ngoại. Trung niên đột nhiên ngơ ngác một lúc lâu mới kinh sợ nói, thiên ngoại, ngươi là kẻ đến từ thiên ngoại trong truyền thuyết. Hàn Vũ Thiên lợi dùng thời cơ trung niên kia còn chưa hoàn hồn đã một chảo chộp vào tim hắn, âm sát khuấy động phá vỡ trái tim từ bên trong. Trung niên phun máu há họng liền có một viên đan bay ra khỏi miệng. Hàn Vũ Thiên triệu hóa ma chảo chộp lấy viên đan kia. Hắn một ngụm nuốt vào đan của trung niên kia, ma chảo tản ra từ phía thôn vệ lâu la và mấy cái xác. Vậy mà thế giới này biết được thiên ngoại sao? Hàn Vũ Thiên hơi cau mày có chút bất ngờ với lời của trung niên vừa rồi. Ta cũng muốn xem thử người ở thiên ngoại trong lời kẻ này rốt cục có giống như ta nghĩ không. Hàn Vũ Thiên thì thầm tự nói rồi hướng về phía trước mà bước đi. Không bị vị tiền bối đó đi hướng nào nhỉ? Thanh Tuyền ôm một túi hành lý đi theo sau Uy Lân. Uy Lân nhìn thấy một đống gia thú liền nói, tiền bối ấy đi hướng này. Hắn nhanh chóng nắm tay tiểu muội của mình kéo đi theo mấy tấm gia thú trên mặt đất. Uy Lân và Thanh Tuyền trước đó trở về nhà của mình liền thấy khung cảnh vắng vẻ không thấy phụ mẫu đâu. Hàng xóm bi thương không muốn nói cho hai đứa trẻ rằng phụ mẫu chúng đã chết, chỉ đành nói là phụ mẫu của chúng đã đi ngao du thiên hạ chưa thể trở về. Cũng vì vậy hai đứa trẻ đã quyết định lên đường tìm phụ mẫu, tiện thể trả ơn vị tiền bối thần bí kia. Vạn Niên Cung, Mạch Liên bắt đầu kiểm tra một thế hệ đầu tiên của Vạn Niên Cung, từng đám tu sĩ trẻ tuổi đều triển lộ thực lực phi phàm, khiến cho mấy vị tông chủ hay nói đúng hơn là quản sự của Vạn Niên Cung kinh hãi, chỉ mới vài ngày thôi mà thế trận Vân Niên Cung bày ra làm ai cũng choáng ngợp. Quả nhiên là do cung chủ tự mình sáng tạo, thật là huyền ảo. Hồng Tiên ở một bên binh khí cười vô cùng sảng khoái, một tên quản sự cười vui vẻ nói, cung chủ quả là cao nhân ngàn năm hiếm gặp, gia nhập Vạn Niên Cung quả là sáng suốt. Đệ tử Hàn gia xin được yết kiến Vạn Niên Cung trưởng lão. Bên ngoài có hai người của Hàn gia đang hô to, Hàn An và Hàn Phúc đã theo lời của Hàn Vũ Thiên tới Vạn Niên Cung làm đệ tử. Ý kiến này của hắn cũng không bị lục vị gia chủ bắt bỏ, Hàn An và Hàn Phúc cũng vui vẻ nhận lời tới Vạn Niên Cung. Nhị vị công tử Hàn gia xin mời vào. Thải Thuận Nhi bước ra chào đón nồng nhiệt hai vị đệ tử Hàn gia, theo lời của Hàn Vũ Thiên thì trực tiếp gia nhập không cần quy cách khảo hạch. Sở dĩ Hàn An và Hàn Phúc được mời gia nhập Vạn Niên Cung là khi nhỏ đã đối tốt với Hàn Vũ Thiên không ít, đây cũng xem như là hắn đền đáp tình cảm huynh đệ lúc nhỏ. Thật là rộng. Hàn An hai mắt sáng rực nhìn nội thất bên trong Vạn Niên Cung, Thải Thuận Nhi cười nói, Vạn Niên Cung được xây dựng từ những nguyên liệu đắt giá nhất, tổng cộng là 1600 vạn linh thạch và phải bỏ một ít đồ của cung chủ để trao đổi với Thanh Hoa lâu, cung chủ mới có thể xây được Vạn Niên Cung phồn hoa như vậy. Nghe Thải Thuận Nhi giới thiệu xong thì hai người bọn họ muốn ngất đi tại chỗ, số linh thạch lớn như vậy bọn họ suốt đời cũng chẳng thể nhìn thấy nổi. Đây là phòng của hai vị công tử. Thải Thuận Nhi đưa Hàn An và Hàn Phúc tới một gian phòng, bên trong đầy đủ tiện nghi như ở Hàn gia, lại còn giàu có hơn vài phần. Thải Thuận Nhi sắp xếp xong mọi thứ liền cung kính nói, hai vị là đệ tử đặc biệt của Vạn Niên Cung, nên hãy cứ yên tâm ở đây tu luyện, tài nguyên đều sẽ do Vạn Niên Cung cung cấp. Hàn An và Hàn Phúc kinh ngạc không kịp từ chối thì Thải Thuận Nhi đã rời đi khỏi. Hàn An và Hàn Phúc thiên tư không cao, nhưng tính tình thì rất tốt không thể chê vào đâu được, Hàn Vũ Thiên quyết định bồi dưỡng hai vị tộc huynh này, thay thế hắn bảo hộ Hàn gia trong lúc bản thân đi vắng. Tương lai sau này của hai người đừng nói là thánh nhân, dù là kim thần thì Hàn Vũ Thiên cũng có thể dễ dàng để họ đạt được. Chương 45, Thủy Tổ trục xuất. Chương 45, Thủy Tổ trục xuất. Bát Quan Thành, Hàn Ma Viêm đã được giữ chức vị thành chủ, là do Hàn Vũ Thiên trước khi rời đi đã ban phát ý chỉ. Hàn gia hiện tại chính là một cái gia tộc mạnh nhất Bắc Quan, Hàn Vũ Thiên đã nện linh thạch nhiều vô số kể, còn giúp Hàn gia có lại công pháp hoàn chỉnh của Băng Thiên Điện. Nên 3 năm vừa qua đã có hợp đan và thiên cảnh xuất hiện trong Hàn gia, tu sĩ trẻ tuổi thì mỗi người đều được ban tẩy thủy đan để tu luyện vượt xa người cùng thế hệ. Hàn Vũ Thiên hiện tại đã đi được 10 ngày vẫn chưa thấy Nam Quan thành, vùng đất này thật sự rộng lớn, khiến hắn phải đẩy nhanh tốc độ mà đi. Hai đứa trẻ Thanh Tuyền và Uy Lân vẫn đang đi theo dấu vết của vị tiền bối huyền bí, hai đứa trẻ chỉ là phàm cảnh không thể di chuyển lâu và bền được như hợp đan, nên dường như bị bỏ xa một đoạn đường rất dài. Một con tắc kè với vô số gai sừng trên lưng đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, thân thể nó bự như một con trâu vậy. Tắc kè rít lên một tiếng chói tai đã lập tức đuổi theo sau hai đứa trẻ, Thanh Tuyền và Uy Lân lập tức hốt hoảng dốc toàn lực chạy trốn. Thứ ghê tởm này từ đâu chui ra vậy a? Uy Lân vừa chạy vừa có chút tức giận quát ầm lên. Một luồng hắc viêm từ trên trời giáng xuống con tắc kè, khiến nó bị thiêu rụi chỉ biết rít lên đau đớn. Một con hắc hổ từ trong hắc viêm chậm chậm bước ra, hai đứa trẻ còn đang ngơ ngác nhìn thì hắc hổ đã tới gần, nhe răng ra tỏ vẻ không ưa thích loài người. Nó một lúc lâu nhìn hai đứa bé cũng chỉ lướt ngang qua, hai đứa trẻ thì hào hứng đi theo sau lưng hắc hổ. "Kaka, hắc hổ này hẳn là yêu thú tốt đi." Thanh Tuyền đi theo sau hắc hổ cười vui vẻ hỏi, Uy Lân gật gật đầu nói, "Nếu xấu thì đã sớm ăn thịt chúng ta rồi, nên đi theo để được hắc hổ đại ca bảo vệ." Hai huynh muội đã quyết định rất nhanh là đi theo con hắc hổ này, hắc hổ nghe được mắt cũng hơi giật giật. Nó chậm rãi mà cao quý bước về phía trước, hướng nó đi là trùng với Hàn Vũ Thiên. Thanh Tuyền và Uy Lân sau mấy ngày tò mò chọc phá đã thuần phục được hắc hổ, hai đứa trẻ trèo lên lưng nó rất vui vẻ được cưỡi đi. Nói thật ra là hai đứa trẻ bị hắc hổ bỏ xa, nó phải quay lại nhiều lần bảo vệ, nên bất đắc dĩ mới cho bọn chúng ngồi trên lưng mình. Bọn họ đi được một lúc lâu thì trời lại đổ cơn mưa ảo ạt, mưa như chút nước khiến cây cối nghiêng ngã, gió báo thổi vụ vụ làm cho hắc hổ có chút khó chịu. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn trời hơi có chút cau mày, một khắc này hắn biết được thứ gì đó đang tới, từ trong mây đen một cái long trảo che phủ toàn bộ 30 dặm xuất hiện để ép xuống. Đã lỡ đắc tội với ngươi rồi, thì nên đắc tội cho chót đi. Ha ha ha. Âm thanh mang theo khoái chí một trảo hạ xuống này có thể tiêu diệt được toàn bộ sinh linh ở đây. Khí tức ngươi lộ rõ như vậy rồi, ta dù thần hồn câu diệt thì ác long nhà ngươi cũng phải hôi phi yên diệt thôi. Hàn Vũ Thiên không chút sợ hãi với một cái long trảo này, hắn chậm rãi đi về phía trước, mặc cho long trảo tựa trời sập đang dần dần áp xuống. Một trảo hạ xuống thì hơn vạn sinh linh trong 30 dặm nhất định phải chết không nghi ngờ, khí tức tản ra lại vượt xa tu vi kim thần. Từ trong hư không xé ra một đạo vết nứt vô tận, toàn bộ sinh linh trên thế giới này lại đột ngột mất đi ý thức. Ngươi lại dám xâm nhập vào tiểu thế giới, phạm vào quy tắc thiên đạo. Ta là thủy tổ của một phương tiểu vũ trụ này, hãy nhận lấy thiên phạt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện mang theo trời sao vô tận đánh vào long trảo và phía trên trời đen. Hàn Vũ Thiên vẫn chỉ chống gậy bước đi không quan tâm tới những việc đang xảy ra, trong mắt lộ rõ ý cười khinh miệt con ác long. Một biển sao đánh vào ác long, kế sau đó chính là vô số sợi xích vàng kim trói lấy nó, trực tiếp kéo nó ra khỏi vùng thiên địa này, trục xuất ra khỏi vùng tiểu vũ trụ. Vị thủy tổ kia đứng ở đó nhìn về phía người thần bí vẫn còn đang bước đi kia, hắn có chút kinh ngạc cũng không mấy bận tâm, một cái phất tay liền khiến mọi thứ trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Thủy tổ hóa thành bạch quang chui vào khe nứt rồi biến mất. Thủy tổ nơi đây làm việc cũng thật mau lẹ. Hàn Vũ Thiên có chút hài lòng về người ban nãy, hắn biết long trảo kia muốn giết mình, nhất định sẽ kinh động tới sinh linh đứng đầu chuỗi sinh mệnh, gọi là thủy tổ sẽ xuất thủ trục xuất ác long. Chương 46, Vân Đạo Tông. Chương 46, Vân Đạo Tông. Hàn Vũ Thiên sau nhiều ngày đi đường đã tới được Nam Quan thành, thành này rộng tới 20 dặm làm sinh linh nào cũng phải sợ hãi. Hàn Vũ Thiên thấy xung quanh có pháp tắc bay múa liền cau mày, nơi đây đã có thánh nhân tồn tại. Thật không nghĩ tới Nam Quan lại ẩn giấu thánh nhân, thành này vốn đã là nhất lưu, chỉ là muốn che giấu thực lực sao? Hàn Vũ Thiên híp mắt lại bước vào trong Nam Quan thành. Nam Quan thành thật sự là một thế lực rộng lớn, nó có vô số gia tộc và tông môn mọc lên như nấm, Thanh Hoa lâu ở đây cũng là rộng lớn hơn ở Bát Quan thành gấp 4 lần. Hàn Vũ Thiên bước vào Thanh Hoa lâu liền được sắp xếp nơi ở gọn gàng, hắn cũng tiện thể giao dịch vài bình tẩy tủy đan với Thanh Hoa lâu Nam Quan thành. Hắn đã có động tay động chân vào số đan dược ấy, chủ yếu là để Thanh Hoa lâu bán lại với số lượng lớn cho mấy thế lực trong Nam Quan thành. Hàn Vũ Thiên thăm dò được trong Nam Quan thành này có một tông môn lớn đang tuyển đệ tử. Hắn cũng muốn tới tìm hiểu thử xem lai lịch của thiên ngoại mà người của thế giới này nói tới. Hàn Vũ Thiên đứng trước một tông môn tên Vân Đạo Tông, hắn bước vào làm khảo hạch tham gia tông môn. Người tu vi gì? Danh tính và tuổi tác như thế nào? Một trưởng lão trung niên thấy được Hàn Vũ Thiên trẻ tuổi liền cao ngạo hỏi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, "Vũ Thiên, tuổi 16, hợp đan trung kỳ." "Hợp đan trung kỳ?" Trưởng lão kia trợn mắt há hốc mồm hỏi lại một lần nữa, Hàn Vũ Thiên chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. "Ngươi tới là muốn làm trưởng lão Vân Đạo Tông sao?" Hàn Vũ Thiên lắc lắc đầu nói, "Ta tới là để tham gia khảo hạch đệ tử." "Vậy mời đi lối này." Trưởng lão trung niên kia vội và mời Hàn Vũ Thiên vào bên trong Vân Đạo Tông. Ở đây chỉ có một khảo hạch duy nhất, mạnh thì được gia nhập Vân Đạo Tông, Hàn Vũ Thiên tùy tiện chọn một sàn đấu trong số 100 sàn đấu nơi đây. "Ngươi muốn đấu với ta à?" Thiếu niên đang chiếm lấy sàn đấu mà Hàn Vũ Thiên đang bước lên cao ngạo nói, Hàn Vũ Thiên không để ý tới chỉ một cái phất tay liền đánh hắn bay ra khỏi tông môn. Hàn Vũ Thiên ngáp dài một cái ngồi ở giữa sàn đấu nhắm mắt như ngủ, hắn còn ôm cây gậy ở bên tay phải, ngồi ngủ như hình ảnh một pho tượng vậy. "Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải cường giả cao nhất chỉ là viên cảnh thôi sao? Năm nay lại có thiên cảnh tu sĩ tham gia à?" Từng tiếng tức giận không cam lòng vang lên, một đám đệ tử quyết định liên thủ phóng về phía Hàn Vũ Thiên ngồi ngủ ở trên đài. Hơn 20 bóng người vọt tới, Hàn Vũ Thiên chỉ mở mắt một bên mắt rồi thở ra một hơi, một cổ khí tức vô hình đánh bật tất cả ra ngoài. "Hả?" Chỉ là một lần bạo phát khí tức liền đánh bay hơn 20 người, đây vốn không phải là thiên cảnh viên mãn thì không thể làm được, chỉ có thể là cường giả thiên cảnh viên mãn mà thôi. Những người thông minh nhận ra điều khác thường liền lên tiếng, một đám đệ tử phía dưới vừa không cam lòng lại vừa không muốn đắc tội với thiên cảnh cường giả, nên ai cũng ngậm ngùi tìm một cái sàn đấu khác mà khảo hạch. Hàn Vũ Thiên ngồi ở đó suốt mấy ngày liền, trong thời gian này cũng có một vài kẻ mới tới không hiểu chuyện, liền lao tới khán đài của Hàn Vũ Thiên thì bị đánh cho tơi bời hoa lá. Khảo hạch 100 người đệ tử của Vân Đạo Tông đã được xác nhận. Một trưởng lão đứng ra tuyên bố ngừng khảo hạch, khiến cho một đám người chuẩn bị xông tới ngưng lại. Hàn Vũ Thiên cũng mở mắt nhìn về phía trưởng lão đang tuyên bố kia. 100 đệ tử các ngươi sẽ được tuyển trực tiếp vào bên trong nội môn, những kẻ thua trận thì sẽ gia nhập ngoại môn. Mấy thị nữ bưng khuê y phục nội môn bước lên sàn đấu đưa cho mấy đệ tử chiến thắng, Hàn Vũ Thiên nhận y phục vào trong tay không chút cảm xúc. Hắn được dẫn vào nội môn Vân Đạo Tông cùng với 99 người khác, bên trong đây rộng lớn ước chừng có 2 vạn đệ tử nội môn. Hàn Vũ Thiên thật không ngờ tới bình thường một cái tông môn chí ít nhiều nhất cũng chỉ là 5000 đệ tử nội môn, 5000 đệ tử nội môn bồi dưỡng ra cũng tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng Vân Đạo Tông này lại có hơn 2 vạn đệ tử, chỉ có thể là truyền thừa bất hủ của tổ tiên để lại. Mấy lời thánh nhân tích lũy mới có được một cái Vân Đạo Tông như bây giờ. Lại là một đám tiểu đệ sao? Một nữ tử huyết y ngồi ở phía xa cười rất duyên dáng nói, nàng ta tướng mạo xinh đẹp luôn được mấy nam nhân bao vây lấy bợ, nhưng nàng lại chán ghét bọn họ vô cùng. Hàn Vũ Thiên chỉ liếc nàng một cái rồi tìm phòng của mình ở trong Vân Đạo Tông. Nữ tử huyết y lần đầu tiên thấy có người bỏ qua mình thì hơi ngây người, sau đó chính là một nụ cười hứng thú. Tiểu Nguyệt Nga tỷ đang cười gì vậy? Một nữ tử bạch y từ nơi khác bước tới có chút bất ngờ khi thấy Tiểu Nguyệt Nga nở một nụ cười. Tiểu Nguyệt Nga lắc đầu thản nhiên nói, chỉ là nghĩ tới mấy chuyện thú vị sắp xảy ra thôi. Thú vị? Là chuyện gì? Nữ tử bạch y có chút khó hiểu, Tiểu Nguyệt Nga cũng chỉ mỉm cười rời đi. Nàng ta dáng vẻ yêu kiều trở về phòng của mình, Tiểu Nguyệt Nga nhìn gương, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười tự nói, ta là chúng tiếng sét ái tình sao?